Trương Nhược Trần nổi giận không ngừng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã là mang theo vòng quanh một thân ngập trời chân khí, cuồn cuộn hướng Sở Kinh Thiên đánh tới. Chân khí dâng trào hội tụ ở quanh người hắn, như là ngọn lửa màu xanh. Cái này thật lớn chân khí, thậm chí tạo thành một đầu mấy chục mét to lớn thanh long, xoay quanh tại Trương Nhược Trần quanh thân, càng là tầng tầng bao khỏa, đem hắn bao phủ tại thanh long bên trong. Trùng sát mà đến Trương Nhược Trần, tựa như là một đầu viễn cổ bạo long, mặt đất bị hắn thật sâu ép ra một đạo vết tích. TTT. Không có yêu vương răng nanh áp chế âm xà, toàn thân lân phiến nổ lên, đã là hướng Trương Nhược Trần phóng đi. Mọi người trông thấy một màn này, đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Trương Nhược Trần đạt đến chân khí tông sư, nhưng Sở Kinh Thiên chính là pháp võ song tu, lại có đầu này chân khí viên mãn âm xà tương trợ, chưa hẳn không là đối thủ của đối phương. Nhưng còn chưa chờ đám người triệt để yên lòng, liền gặp Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một trường vung đi. Vâng! Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngoài thân nguy nga thanh long hư ảnh cũng là tùy theo dơ vớt. Trong mắt mọi người cơ hồ không thể chiến thắng âm xà, trực tiếp bị thanh long một chảo này hung hăng đè xuống đầu rắn. Càng tại lúc này lực lượng khổng lồ chút xuống rót vào cái này âm xà trong thân thể. Tại vô số người rung động ánh mắt dưới, đầu này hình thể trọn vẹn dài đến 17-18 mét âm xà đúng là bị Trương Nhược Trần trực tiếp đập vào trong đất, như vậy uy thế làm cho tất cả mọi người đều không chịu được hãi nhiên thiên nhi. Sở Ngạo kêu lên. Giữa sân các quyền quý cũng là hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ vị này ngạo tuyệt đại yên Sở Kinh Thiên, liền muốn mệnh tang nơi này. Dương Mục Thành trong mắt phát lên một tia khoái ý, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng cuối cùng có người có thể diệt sát ngươi. Nhưng Vương Sùng, Lục Kiếm Ly, La Thắng Vũ bọn người lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt tràn đầy thương hại, phảng phất lại dò xét một cái trước nay chưa từng có ngớ ngẩn. Kết thúc. Trương Nhược Trần lạnh giọng cười lạnh, tay phải tái xuất. Hô. Một trận gió âm thanh rít lên, nguy nga đáng sợ thanh long lần nữa giơ bước, một chảo này phô thiên cái địa mà đến, so trước đó nghiền ép âm xà một kích còn phải nhanh hơn, còn muốn càng cường đại. Coi như ngươi pháp võ song tu lại như thế nào, coi như ngươi danh mãn đại yên lại như thế nào, coi như ngươi có vô số quyền quý ủng hộ lại như thế nào, ngươi cuối cùng còn phải chết trong tay ta. Lôi Vân Phi trên mặt càng là giơ lên vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái này tiểu tử cuồng vọng, cũng dám cùng ta khiêu chiến, lần này giáo huấn sẽ để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới hưng khởi, liền trông thấy Sở Kinh Thiên chậm rãi đưa tay, hướng về phía trước chụp tới. Một chảo này nhìn như vô cùng tùy ý, nhưng ở trong mắt Trương Nhược Trần lại tựa như thương long ra biển, tấn mãnh mà không tránh được. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 91, Ngự Thần Cảnh Chi Uy. Vô số người ánh mắt đều bị Sở Kinh Thiên oanh ra tay phải hấp dẫn, nhưng đều là thở dài trong lòng. Cái này Trương Nhược Trần mang quyển thanh long chi thế trùng sát mà đến, có thể nói là thạch phá kinh thiên, đánh nát hết thể trở ngại. Ở trước mặt hắn giả sơn, bùn hoa, cây cối hết thể bị ép thành bột mịn, cho dù là một tòa đồng sơn giã sẽ bị tại chỗ ép thành miếng sắt, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Cái này như thế nào Sở Kinh Thiên có thể ngăn cản? Nhưng kia ngưng tụ chừng vài tấc sau thanh long hư ảnh, tại Sở Kinh Thiên kia tinh tế trắng nón năm ngón tay phía dưới như cùng trường hộ giấy giống nhau yếu ớt, bị tùy tiện bẻ vụn tại chỗ vỡ ra, hóa thành hai đạo dòng lũ nhao nhao hướng hai bên quần quần lăn đi. Cái gì? Trương Nhược Trần kinh hãi. Hắn còn chưa từ thanh long hư ảnh bị nổ nát trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nhìn gặp bàn tay của đối phương dư thế không giảm chụp tới. Cho dù là hắn đã thấy rõ một chảo này vị trí, cũng tại lúc này hưng khởi một loại muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Không tốt. Lôi Vân Phi nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống tới. Sở Kinh Thiên một chảo này, tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, xé nát thanh long, như dao như rắn gắt gao cắn Trương Nhược Trần cổ. Buông tay cho ta. Trương Nhược Trần điên cuồng giãy giụa, mênh mông chân khí trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên và đập tới. Hắn tự tin khoảng cách gần như vậy phía dưới, đủ để đụng đối phương vung ra bàn tay. Nhưng sự thật lại là tương phản, hắn một thân dũng mãnh lao tới chân khí như thạch như vào biển, không có nửa điểm sinh tức. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hắn một mực nghi hoặc Trương Nhược Trần tư chất thường thường, làm sao đột nhiên đạt đến chân khí tông sư. Cho nên tại bắt hắn vào tay thời điểm, liền đã là dùng thần niệm giả quét toàn thân hắn. Tại đối phương khí hải cung trong, thình lình chiếm cứ một con huyết dực ngân mục yêu trùng. Nhìn tới đây chính là ngươi đột nhiên mạnh lên nguyên nhân đi, cái này huyết dực ngân mục yêu trùng, ta lấy đi. Sở Kinh Thiên ánh mắt phát lạnh, trực tiếp chụp vào đối phương khí hải cung. Chỉ nghe phù một tiếng, Trương Nhược Trần khí hải cung lúc này bị xoắn nát, cùng lúc đó một con huyết sắc quang điểm cũng kinh hãi vô cánh bay ra. Sở Kinh Thiên trái tay vồ một cái, trực tiếp đem nó chứa vào trong bình ngọc. đồng thời tiện tay ném đi, đem Trương Nhược Trần như cùng một con vải rách túi văng ra ngoài. Ta khí hải cung. Tại khí hải cung phá toái trước mắt, Trương Nhược Trần một thân thật lớn chân khí, lập tức mất đi khống chế, quần quận tuôn ra ngoài thân thể, căn bản là không có cách khống chế. Luôn mồm muốn giao huấn Sở Kinh Thiên Trương Nhược Trần, ngược lại là bị tại chỗ phế bỏ tu vi. Tứ hoàng tử Lôi Vân Phi nhịn không được sắc mặt đại biến. Trương Nhược Trần thế nhưng là hắn dốc lòng tài bồi đệ tử, Vân Vũ Vương triều tương lai hy vọng, hiện nay lại bị Sở Kinh Thiên phế bỏ tu vi, còn cướp đi huyết dược ngân mục yêu trùng, cái này khiến trong lòng hắn đều đang chảy máu. Gắt gao nhìn xem Sở Kinh Thiên, Lôi Vân Phi cố nén muốn giết người suy nghĩ, lạnh giọng nói: "Đem huyết dược ngân mục yêu trùng trả lại." Khí Hải cung mặc dù phá toái, nhưng hắn thân là ngự thần cảnh cường giả tự nhiên có biện pháp chữa trị. Nhưng cái này huyết dược ngân mục yêu trùng cũng chỉ có một con, nếu là không có này trùng, Trương Nhược Trần Thiên Tư sẽ trực tiếp từ trong ngây ngã vào bùn nhưỡng. Đến đồ vật trong tay của ta, há có trả lại đạo lý. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm đem chứa yêu trùng bình ngọc thu hồi, nhìn thoáng qua tức hổn hển Lôi Vân Phi. Cái này yêu trùng có gia tốc luyện hóa chân khí tác dụng, có chiếm cứ tại thể nội, tu luyện một ngày đồng đẳng với người khác 10 ngày nửa tháng khổ công. Kiếp trước hắn một mực không hiểu, vì cái gì Trương Nhược Trần sẽ đạt tới loại kia độ cao. Bây giờ đạt được cái này yêu trùng về sau, hắn mới hiểu được. Bất quá cái này huyết dược ngân mục yêu trùng hắn nhưng trước mắt, có được thái cổ dẫn khí quyết Sở Kinh Thiên, tốc độ tu luyện so yêu trùng còn phải nhanh hơn. Nếu là tùy ý nó chiếm cứ tại thể nội, chỉ cần tu luyện một lần hắn một thân chân khí khổng lồ liền đủ để đem huyết dược ngân mục yêu trùng cho sống bể bụng mà chết nếu như không trả, vậy ta cũng chỉ có giết ngươi lại cầm về. Lôi Vân Phi hai mắt trợn trừng, một trận mênh mông pháp lực bước lên mà lên. Theo hắn cái này một thân kinh thiên khí thế phun trào, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ nhấc lên một cơn gió lớn sóng lớn. Lôi Vân Phi, đây là chúng ta Đại Yên Vương triều, không phải là các ngươi Vân Vũ Vương triều, đây không phải nơi ngươi đến Dương Oai, đừng nghĩ chúng ta Đại Yên Vương triều dễ khi dễ. Trưởng công chúa lạnh giọng quát, muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi nhưng phải hỏi qua chúng ta Ngự Thú công hội có đồng ý hay không. Đinh Văn Uyên tiến lên một bước. Hắn ấn quyết bóp, ngực huy chương buộc phát ra một trận hát sắc quang mang, một đầu hình thể uy vũ hùng tráng báo đen thình lình xuất hiện. Cái khác ngự thú sư nơi nào sẽ ngồi yên không lý đến. Chỉ gặp một mảnh ánh sáng long lanh dưới, từng đầu đại yêu thoáng hiện ra, cơ hồ chiếm hơn nửa cái Bắc Lương Vương phủ. Chúng ta Thanh Long đoàn cũng sẽ không tùy ngươi ở đây làm càn. Tống Thư Hàng cao quát một tiếng, đại giáo đầu nhóm đã là thương 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 rút ra binh khí, xa xa chỉ hướng Lôi Vân Phi. Cút! Lôi Vân Phi chỗ đó chú ý đến lấy cái gì, hắn giờ phút này đã là tức thì nóng giận công tâm, lúc này giận quát một tiếng. Vâng! Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ cuồng phong gào thét, vô số thiên địa linh khí táo động, lấy thân thể của hắn làm trung ương hóa thành một cơn gió lớn, không chút khách khí liền hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cái này một cỗ gió thổi, còn như buôn lôi sóng cuồng, tựa như thiên quân vạn mã buôn tập, lấy duy ngã độc tôn thái độ quét sạch tứ phương, đánh đâu thằng đó. Bành 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 bành, Vương Sùng bọn người trực tiếp bị đụng bay vút ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Những cái kia chiếm cứ Vương phủ đại yêu nhóm, cũng hết thể bị tung bay. Sở Kinh Thiên tiến lên một bước đưa tay chém tới, như là rút đao đoạn thủy, đem kia sóng cuồng chém thành hai khúc, tại chỗ hóa thành vô số dòng lũ từ dưới chân hắn quần quần tiết ra. Đại Yên Vương triều rất nhiều quyền quý bị hắn hộ tại sau lưng, lúc này mới miễn đi bị tại chỗ oanh sát. Đây chính là ngự thần cảnh cao thủ A. Đây chính là được tôn sùng là chân tiên cảnh giới tồn tại A. Vô số trong lòng người kêu rên. Cho tới nay, ngự thần cảnh cường giả thần long kiến thủ bất kiến vĩ, càng là riêng có chân tiên danh xưng. Mà theo như đồn đại, ngự thần cảnh cao thủ càng có nhất niệm phong vân động, nhất niệm quỷ thần kinh hại thực lực, mọi người ngay từ đầu chỉ cho là đây đều là truyền nhầm. Bây giờ Lôi Vân Phi chỉ là phổ thông vừa quát, liền có cái này loại uy lực, đã là để nhiều người như vậy không cách nào chống cự. Nếu như đối phương nghiêm túc xuất kích, đây chẳng phải là sẽ làm cho cả Bắc Lương Vương phủ máu chảy thành sông. Ta hỏi ngươi giao không giao? Lôi Vân Phi tiến lên một bước, toàn thân khí thế tăng vọt. Bốn phía sóng gió mặc dù lắng lại, nhưng hắn tóc bạc trắng lại là không gió múa, áo khuyết tung bay bay phất phới, cả người tựa như là một tôn không thể mạo phạm ma thần. Vì như thế một con tam gia yêu trùng, có cần phải nổi giận a? Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm từ trong ngực xuất ra bình ngọc, trong tay lung lay. Nếu là giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu là không giao ta tất nhiên chẳng ngươi, quyết không lưu tình. Lôi Vân Phi trông thấy bình ngọc, lập tức trong mắt thanh quang đại thịnh. Lục Mập Mạp, lấy được. Sở Kinh Thiên cũng không nhìn hắn, tiện tay đem bình ngọc ném cho Lục Kiếm Ly. Nhìn xem cơ hồ muốn tức giận bạo khiêu Lôi Vân Phi, lúc này mới lo lắng nói, nghĩ muốn cầm trở về, đánh thắng ta trước rồi hay nói. Ta một mực nghe nói, ngươi Lôi Vân Phi chính là Vân Vũ Vương triều Đường Quốc chi sư, có được thông thiên chi năng. Ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi đến tột cùng như thế nào thông thiên thật sự là ngu muội. Lôi Vân Phi chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lắc đầu. Hắn pháp lực bành trướng, hóa thành vô tận mây mù, tựa như hỏa diễm bốc hơi. Vẹn vẹn chỉ là uy thế nghiền ép, dưới chân hắn mặt đất liền đã là không chịu nổi, từng khúc nước toát ra, lít nha lít nhít vết rách hướng bốn phía khuyết tán ra. Ngươi thân là pháp võ song tu, lại là nhị giai ngự thú sư, thiên tư không thể bảo là không đáng sợ. Cho dù là Trương Nhược Trần đạt tới cảnh giới này, cũng là dựa vào huyết dực ngân mục yêu trùng, mà ngươi lại bằng vào tự thân tu vi. Lấy ngươi trước mắt tư chất, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành siêu việt ta tồn tại. Nhưng cũng tiếc, ngươi không nên khiêu khích ta. Ngươi chưa từng gặp qua ngự thần cảnh cường giả, ngươi không rõ vì cái gì ngự thần cảnh cường giả được xưng là chân tiên. Đã ngươi không nguyện ý giao ra, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút ngự thần cảnh cường giả thực lực. Hắn chậm rãi nói chuyện, mọi người cũng không nhìn thấy hắn niệm chú, cũng không gặp hắn kết ấn. Chỉ gặp thiên địa linh khí cuồn cuộn vọt tới, tại thân thể của hắn bốn phía xoay quanh mà lên, huyễn hóa thành một đầu to lớn phong hổ. Cái này phong hổ thân dài hơn 10 mét, hình như núi nhỏ, hiển hiện thời điểm một cỗ uy thế lớn lao lúc này càn quét ra. Âm xà nhìn xem đầu này phong hổ chậm rãi hình thành, bị hù toàn thân run lên cầm cập, đem thân thể bản thành một đoàn, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Đây chính là ngự thần cảnh thực lực sao? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất niệm phong vân động, nhất niệm quỷ thần kinh. Thực lực thế này, không hổ bị có chân tiên danh xưng. Mọi người cảm thụ được cỗ khí tức này, chỉ cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi cho ép lên, thậm chí không thể động đậy. Đây chính là ngự thần cảnh cường giả uy lực sao? Dương Mục Thành nhìn xem trong sân thiếu niên, trong mắt dần hiện ra một tia hận ý, bây giờ ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Lão đại! Lục Kiếm Ly trong mắt dần hiện ra một vẻ lo âu. Lôi Vân Phi thực lực so với Trương Nhược Trần thật sự là cường đại quá nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tại Bắc Lương Vương Phủ tới lui tự nhiên, nhiều người hơn nữa cũng ngăn không được hắn. Nhất là đầu kia hình thành phong hổ, càng là hung ác đáng sợ. Chỉ sợ ta lấy Hoành Luyện Tông sư chi thân, đều không thể đón đỡ một kích này a. Tất cả mọi người tại cái này phong hổ dưới dâm uy gập lưng túi đầu. Chỉ có Sở Kinh Thiên cái này còn là một bộ phong khinh vân đạm chi sắc, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại là soi mói. Ngươi đầu này phong hổ cố nhiên đáng sợ, nhưng là ngoài mạnh trong yếu. Nhìn đến ngươi mặc dù đạt đến ngự thần cảnh, lại còn không biết như thế nào vận dụng thiên địa linh khí. Cái này một thân tu vi ở trên người của ngươi, thật sự là quá lãng phí. Sắp chết đến nơi còn dám trêu tức ta. Lôi Vân Phi lập tức sắc mặt biến. Hắn đường đường ngự thần cảnh chân tiên cường giả, há để người khác soi mói. Đi chết đi. Giống. Phong hổ phát ra một trận hét giận dữ, bạo sông mà tới. Mười mấy mét khổng lồ hình thể cuồn cuộn đè xuống, tựa như trời long đất nở, quả thực là cản không thể cản, đánh đâu thắng đó. Chỗ nhấc lên phong áp, càng đem trong vương phủ một mảng lớn đại thụ đều cho toàn bộ xé rách thành một phấn. Cảm nhận được một chiêu này, vô số người nhao nhao biến sắc, tránh không kịp. Trong nháy mắt Sở Kinh Thiên bên người cũng đã bốn bề vắng lặng, chỉ sợ bị một chiêu này tác động đến. Lục Kiếm Ly càng là cao giọng nói. Mau tránh ra. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại là chậm rãi lắc đầu, không ở than nhẹ. Lôi Vân Phi, ngươi tuy là ngự thần cảnh, lại không hiểu như thế nào trưởng khống thiên địa chi lực. Ngươi thực lực thế này, chỉ bất quá so thông huyền tông sư muốn mạnh hơn một chút mà thôi. Cũng được, ta liền để ngươi xem một chút, như thế nào trưởng khống phiến thiên địa này. Nói xong, Sở Kinh Thiên hai mắt trợn trừng, đột nhiên hét to. Gió nổi lên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 92, Tam Trọng Tông Sư. Nếu như nói Lôi Vân Phi phong hổ là quá cảnh cuồng phong, gào thét chi thế thế không thể đỡ. Như vậy Sở Kinh Thiên gió, chính là đủ để hủy diệt hết thể sự vật vòi rồng. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, giữa thiên địa quần quận linh khí cuốn gió thổi tấn mánh vọt tới, trực tiếp hội tụ tại Sở Kinh Thiên trước người, dừng lại tại tay phải hắn một tấc vuông ở giữa. Hắn tiện tay chảo một cái, cỗ này gió thổi đúng là ngưng tụ thành một thanh hình bán nguyện phong nhận, cơ hồ là hình thành trong chốc lát liền đã là giữa trời phách chạm mà xuống. Xì. Rồi. Băng lãnh hàn mang sáng lên, lóe lên liền biến mất. Thời gian phảng phất tại cái này phong nhận phía dưới triệt để dừng lại xuống tới, tại vô số người rung động trong ánh mắt. Đầu kia quả thực là đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ phong hổ đúng là bị Sở Kinh Thiên một phân thành hai. Phong nhận dư thế không giảm, chém về phía Lôi Vân Phi. Ngươi lại đã đạt tới thông huyền tông sư. Lôi Vân Phi kinh hô một tiếng, hai tay mở ra, vô tận pháp lực sau lưng hắn hình thành một đám mây cánh, né tránh cái này một chạm. Vụt. Kia phong nhận dán Lôi Vân Phi thân thể lướt qua, đánh vào vài trăm mét có hơn vạn thịnh lâu bên trên, trực tiếp đem nó cho chặn ngang chặt đứt. Tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, cái này tòa cự đại tiểu lâu ầm vang sụp đổ, đem toàn bộ hoàng thành đập run lên. Nghe kia tồi khô lạp hủ tiếng vang, Lôi Vân Phi trong mắt rung động khó nén. Hắn vốn cho rằng một kích này đủ để nhẹ nhõm diệt sát đối phương, nhưng ai có thể tưởng đến thực lực của đối phương lại đã đạt tới thông huyền tông sư. Ngươi phong hổ mặc dù cường đại, nhưng lực lượng lại không đủ ngưng tụ, cũng đánh không lại ta tiện tay một chạm. Sở Kinh Thiên cười híp mắt nói. Cái này lại như thế nào, ta cũng không tin ta lấy ngự thần cảnh tu vi, không diệt được ngươi một cái nho nhỏ thông huyền tông sư. Lôi Vân Phi giận quát một tiếng, pháp lực như nước thủy triều tuôn ra. Nhất thời phong nhận, lôi điện, hỏa diễm, băng truy, thủy tiễn, phô thiên cái địa hướng lấy Sở Kinh Thiên bao phủ mà đi. Hắn tự cho là mình có được ngự thần cảnh tu vi, cho dù là bằng vào hơn xa tại đối phương bàng bạc lực lượng, có thể dễ dàng đem đối phương cho hoanh sát. Ông trời ơi! Trông thấy cái này che khuất bầu trời pháp thuật, đám người bị hù toàn thân run lên, Lôi Vân Phi quả thực liền là một tòa hình người pháo đài, nhiều như vậy pháp thuật vào đầu chụp xuống, đừng nói hoanh sát Sở Kinh Thiên, liền đem toàn bộ Bắc Lương Vương phủ cho san thành bình địa đều có thể nhẹ nhõm làm được. Đây chính là ngự thần cảnh cường giả sao? Phương Thành cảnh một đám tu chân giả bị hù trợn mắt hốt mồm. Cái này chờ đáng sợ thuật pháp, đừng nói một mình hắn thả không thả ra được, liền xem như 7-8 người cộng lại cũng chưa chắc có thể như vậy bộc phát. Chớ nói chi là, mỗi một cái đều là nhị giai thuật pháp. Cho dù là một cái ngàn người quân đoàn, cũng sẽ bị hắn một nháy mắt cho hoành sát hơn phân nửa. Ai nói ta vẹn vẹn chỉ là thông huyền tông sư? Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng. Dương Mục Thành, Sở Vô Song, Trương Nhược Trần chi lưu quá yếu, hắn vung tay một cái liền tùy tiện giải quyết. Bây giờ đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh, hắn căn bản không chỗ thi triển. Bây giờ gặp được Lôi Vân Phi như thế một vị ngự thần cảnh cường giả, ngược lại làm cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn chợt dầm chân, toàn thân chân khí bạo dũng mãnh tiến ra. Tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, tại hắn ngoài thân trong hư không, đúng là hiện hiện một thanh chân khí chi kiếm. Cái này đầy trời phi kiếm, số lượng thậm chí không thua kém một chút nào đối phương che khuất bầu trời thuật pháp. Chân khí tông sư. Lôi Vân Phi quả là nhanh muốn hỏng mất. Trương Nhược Trần mượn nhờ huyết dược ngân mục yêu trùng, mới miễn cưỡng đạt tới chân khí tông sư. Nhưng đối phương thế mà tại pháp võ song tu tình huống dưới, lại đã đạt tới hai trọng tông sư chi cảnh. Thực lực thế này quả thực để hắn lưu lưỡi, trong lòng đối với Sở Kinh Thiên mức độ nguy hiểm lập tức lại đề cao mấy cấp bậc. Bành bành bành. Trong hư không ầm vang vỡ ra, song phương công kích hung hăng ở giữa không trung bao phủ. Ta cũng không tin, ta hao tổn không quá ngươi đợi đến ngươi pháp lực cùng chân khí toàn bộ dùng hết, chính là tử kỳ của ngươi liền xem như song trọng tông sư lại như thế nào. Lôi Vân Phi hàm răng khẽ cắn, hai tay trước người hư không một vòng, giữa thiên địa vô tận linh khí quần quần vào tới. Lần này hắn cưỡng ép cướp đoạt thiên địa linh khí, bộc phát ra pháp thuật so lúc trước còn muốn tấn mãnh, còn muốn dày đặc, còn đáng sợ hơn. Sở Kinh Thiên cười ha ha, tay phải bóp ra một cái ấn quyết. Trong chớp mắt, mấy trăm chuôi chân khí chi kiếm lần nữa tại bên cạnh hắn hình thành. Những này kiếm theo ấn quyết phun trào, như là vạn kiếm quy nhất hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh đủ vài trượng dáng dấp kình thiên cự kiếm. Theo Sở Kinh Thiên bàn tay huy động, đột nhiên chém ra. Rầm rầm rầm. Cự kiếm những nơi đi qua, tất cả thuật pháp lúc này bị xé nứt ra. Trong chớp mắt bị che chắn bầu trời, rõ ràng khắp thiên hạ. Nhìn ta một kiếm này như thế nào chẳng ngươi. Cười nhạt một tiếng, Sở Kinh Thiên tay phải đột nhiên vung lên. Cái này cự kiếm buộc phát ra một trận tiếng kiếm reo, mang theo một đạo thiểm điện cũng giống như cướp mang, trực chỉ Lôi Vân Phi. Lôi Vân Phi lần nữa lùi gấp. Một kiếm này hiểm hiểm từ bên cạnh hắn chém xuống, trực tiếp đem chém ra một đạo mấy chục mét vết kiếm. Một mực từ Sở Kinh Thiên dưới chân kéo dài đến Bắc Lương Vương phủ bên ngoài, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều dưới một kiếm này bị chém thành hai khúc. Mọi người bị một màn này đều rung động nói không ra lời. Song trọng tông sư a hắn thế mà ngay cả ngự thần cảnh cường giả còn không sợ, còn có thể đè ép đối phương một đầu, thực lực này thật sự là quá kinh khủng đi. Vệ Thanh Phong nuốt nước miếng. Một bên Từ Dịch Phàm gần như không thể ngôn ngữ, không chịu được gật đầu lia lịa. Quá mạnh. Mấy vị đi theo Sở Diêu mà đến Chu Tức đoàn các nữ binh, nhìn xem Sở Kinh Thiên từng đôi mắt đẹp toàn bộ đều là ngưỡng mộ. Những này các thiếu nữ thân phận cũng đồng dạng bất phàm, bên người không thiếu thanh niên tuấn tài quay chung quanh, nhưng những người kia căn bản đừng nói cùng Sở Kinh Thiên so sánh, quả thực ngay cả cho đối phương sách giày cũng không xứng. Có con như thế, quả thực tiện sát người bên ngoài a. Lục Thiên Tầm nhịn không được thở dài. Nhưng Sở Ngạo lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, có lẽ người khác không biết ngự thần cảnh cường giả đáng sợ. Nhưng hắn cũng hiểu được ngự thần cảnh cường giả cũng không phải là song trọng tông sư chi cảnh có thể chống lại. Quả nhiên né tránh một kiếm này về sau, Lôi Vân Phi sững sờ nhìn trên mặt đất kiếm mang, đúng là cười như điên. Sở Kinh Thiên, ngược lại là ta coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới song trọng tông sư chi cảnh. Ta nói qua, ngươi không tới ngự thần cảnh, vĩnh viễn không biết ngự thần cảnh đáng sợ. Không biết ta chiêu này ngươi có thể hay không tiếp được. Lôi Vân Phi hai tay như là hồ điệp đồng dạng tại trước người múa, giờ khắc này giữa thiên địa quần quận linh khí điên cuồng chạy ngược mà đến, hội tụ ở hai tay của hắn một tấc vuông ở giữa. Theo linh khí hội tụ, từng đạo điện xà lôi mãng không ngừng hội tụ thành hình, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Trông thấy hắn động tác này, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Lúc trước thuật pháp đều chỉ là Lôi Vân Phi tiện tay huy động, bây giờ hắn lấy kết ấn thi triển thuật pháp, cái này há lại cái gì bình thường chiêu thức, chỉ gặp kia vô số điện xà lôi mãng ở bên cạnh hắn hội tụ mà lên, đúng là chậm rãi hình thành một đầu trường dài hơn 20 mét lôi long. Cái này lôi long quả thực so âm xà lớn hơn một vòng, toàn thân lân phiến san sát nối tiếp nhau tiêm văn thiết yếu, sinh động như thật. Lấp lánh lôi quang, thậm chí khiến cho nhật nguyệt cũng vì đó tối sầm lại. Cơ hồ là lôi long hình thành trong chốc lát, đã là nương theo lấy một trận kinh thiên long khiếu như là mũi tên hướng Sở Kinh Thiên bắn tới. TTT. Trông thấy cái này lôi long, âm xà bị hù cũng không dám lại đợi tại nguyên chỗ, phát ra một trận gào thét, như là mũi tên nhảy lên ra Bắc Lương Vương phủ. Trời ạ, đây là muốn một kích triệt để hoành sát Sở Kinh Thiên sao? Nhìn xem đầu này lôi long, vô số người cũng không khỏi đến phát ra cuồng hô. Tiểu tử này chết chắc, quốc sư nổi giận, không ai có thể chịu nổi một vị ngự thần cảnh cường giả lửa giận. Trương Nhược Trần cười lạnh, nhưng cái này vẻ tươi cười vừa mới hiện lên ở trên mặt liền qua trong giây lát đọc lại. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên cười ha ha. Song trọng tông sư, tự nhiên không cách nào cùng ngự thần cảnh đối kháng, nhưng tam trọng tông sư đâu ngươi lại nhìn ta một quyền này. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, Sở Kinh Thiên hữu quyền một nắm, đột nhiên đập mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, giống như là nhấc lên một tràng địa chấn. Chỉ nhìn thấy dưới người hắn mặt đất đột nhiên sụp đổ, lít nha lít nhít vết rách dọc theo bàn chân của hắn lan tràn ra, trong lúc nhất thời đạo này lõm như bị thiên thạch ném ra. Mà tại một quyền này dưới, Sở Kinh Thiên cả người đúng là như đạn pháo bắn ra, trực tiếp hướng lôi long đánh tới. Bành! Cái kia đạo lôi long tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, đúng là tại chỗ bị một quyền này cho đánh nát, hóa thành đầy trời lôi quang. Mà Sở Kinh Thiên cả người lại là phóng qua lôi quang, đi thẳng tới Lôi Vân Phi trước mặt. Lấy thân phá pháp, ngươi lại đã đạt tới Hoành Luyện tông sư. Giờ khắc này, Lôi Vân Phi sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Sở Kinh Thiên lại đã đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh. Cái này bậc tồn tại, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, Lôi Vân Phi tấn mãnh kết ấn, càng là tấn mãnh niệm chú. Do đến, vô số phong lưu tụ đến, tại trước người hắn hóa thành một mặt chừng vài tấc dày tấm chắn. Nhưng hắn còn chưa buông lòng một hơi, mặt này tấm chắn liền tại Sở Kinh Thiên dưới nắm tay bị ầm ầm đập nát. Mà một quyền này càng là dư thế không giảm, trùng điệp đánh ở trên lồng ngực của hắn. Phốc! Phun ra một chùm huyết vụ, Lôi Vân Phi như là mũi tên trực tiếp từ giữa không trung nổ bắn ra mà ra, đánh vào Bắc Lương Vương phủ phòng nghị sự bên trên, lớn như vậy phòng nghị sự như cuồng phong quá cảnh, phía trên hiện đầy vết rách, tại từng đạo rung động ánh mắt dưới, mấy chục trượng phương viên phòng nghị sự lập tức sụp đổ xuống. Lôi Vân Phi nằm tại phế tích bên trong, bốn phía quyền quý đã thấy choáng mắt. Ở đây không thiếu cảnh giới thứ hai cường giả. Giữa bọn hắn cũng không phải là chưa hề giao thủ, nhưng bọn hắn duy chỉ có không có được chứng kiến có người có thể đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh, còn có thể đè ép một vị ngự thần cảnh cường giả. Loại uy thế này quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Làm sao có thể? Dương Mục Thành ngây ra như phỗng, con mắt quả là nhanh muốn lồi ra đến, trong lòng của hắn một mảnh rời sông lấp biển. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được có người có thể tại 16 tuổi trước đó, đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn trơ mắt nhìn có được chân tiên danh xưng ngự thần cảnh cường giả, đúng là bị người trực tiếp từ không trung bên trên đánh xuống tới. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có một mảnh hít vào hơi lạnh tiếng vang. Tại bụi mù nổi lên bốn phía Bắc Lương trong vương phủ, Sở Kinh Thiên chậm rãi rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đổ vào phế tích bên trong, miệng phun máu tươi Lôi Vân Phi nhếch miệng cười một tiếng. Ta một quyền này như thế nào? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 93, kiếm trảm ngự thần. Yêu nghiệt. Người ở chỗ này đều cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư, trong đầu không ngừng quẩn quẩn lấy cái từ ngữ này. Ngự thần cảnh Lôi Vân Phi không hổ là đương triều quốc sư, giữa lúc giơ tay nhấc chân thuật pháp đủ để nghiền sát hết thể tồn tại. Nhưng hắn lại thua ở một cái chưa đầy 16 tuổi trong tay thiếu niên, bị hắn một quyền trực tiếp từ giữa không trung đánh xuống. Tam trọng tông sư. Dương Vũ Tuyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong ngôn ngữ run rẩy giống như nàng tâm tình vào giờ khắc này. Khi Lôi Vân Phi phóng thích lôi long lúc, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Sở Kinh Thiên không thể cứu vãn, ai nghĩ đến hắn có thể lấy tam trọng tông sư chi cảnh lấy thân phá pháp. Nhất trọng tông sư không đáng sợ, song trọng tông sư cũng chỉ là để cho người ta kính sợ, nhưng tam trọng tông sư nhưng là khác rồi. Hắn ngay cả ngự thần cảnh cường giả đều có thể lấy một quyền đánh cho, còn có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Ta nói qua, ngươi mặc dù đạt tới ngự thần cảnh, lại không hiểu như thế nào vận dụng thiên địa linh khí, vẹn vẹn chỉ là so thông huyền tông sư hơi mạnh một phần. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu. Hắn thanh âm không lớn, lại như sấm bên tai tại Lôi Vân Phi trước mặt vang lên. Nghe bốn phía ông ông tiếng nghị luận, Lôi Vân Phi đầu một trận choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình đường đường quốc sư, ngự thần cảnh cường giả thế mà bại, đồng thời bại thảm như vậy. Nhìn xem chậm rãi đi tới Sở Kinh Thiên, Lôi Vân Phi mặt như giấy trắng. Nhưng đối phương, nhưng lại để hắn giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Thằng ngại danh cuồng vọng ngươi cho rằng ta bại sao? Chỉ gặp Lôi Vân Phi sau lưng một đôi vân dược đột nhiên tăng vọt, hóa thành ba trượng cánh khổng lồ, trong chớp mắt phóng lên tận trời. Càng là tại đồng thời, tay phải hắn nắm qua hư không đột nhiên ném ra ngoài đồng dạng sự vật. Sự vật kia rõ ràng là một viên lớn chừng bằng móng tay con dấu. Lớn lớn lớn. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng hô to. Mỗi quát một tiếng, tựa như cùng đất bằng bên trong phích lịch, chấn toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều cấm không ngừng run rẩy. Vô số cỗ tất cả mọi người có thể dám nhận thiên địa linh khí, cuồn cuộn tràn vào con dấu bên trong, kia con dấu đúng là thấy gió tức trướng, trong chớp mắt liền đã là bạo tăng đến mấy trượng phương viên. Chờ nó bay đến Sở Kinh Thiên trên đỉnh đầu thời điểm, đã chừng hơn 10 trượng vuông so như một ngọn núi, trực tiếp liền ầm vang ép tháp xuống tới. Khôn cung ấn. Dương Vũ tuyển thình lình nghẹn ngào. Cái này ấn. Lục Kiếm Ly trong mắt dần hiện ra một tia rung động. Hắn có một loại dự cảm, cho dù là mình lấy bá hạ thân thể đối kháng này ấn, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị tại chỗ ép thành bột mịn. Lôi Vân Phi, ngươi nhưng thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ngươi có pháp khí, ta cũng có. Ngươi lại nhìn ta một kiếm này. Chanh. Một trận tiếng kiếm reo vang vọng, chỉ gặp một đạo thoáng qua ẩm vàng từ Sở Kinh Thiên mi tâm lướt đi. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ thiên địa cũng vì đó đứng im, hết thảy đều tại đây khắc dừng lại, chỉ có kia thanh thúy lưu loát tiếng kiếm reo. Chạm. Sở Kinh Thiên ngưng thần vừa quát, nhấc vung tay lên. Xông đến bầu trời lược ảnh tán đi quan mang, hiện ra trầm nguyên kiếm cổ phát thân kiếm, tiếp lấy liền từ trên xuống dưới chém tới. Một kiếm này phảng phất từ trong hư không chém xuống thiểm điện. Mang theo thế không thể đỡ lực lượng, chém ra một đạo mấy chục mét kiếm mang. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tại vô thanh vô tức bên trong, khôn khung ấn tại chỗ bị một phân thành hai. Kiếm thế không giảm, trực tiếp chui vào Lôi Vân Phi thân thể bên trong. Ầm ầm. Tại máu tươi bao tắc bên trong, vỡ vụn khôn khung ấn cùng Lôi Vân Phi bị chém thành hai đoạn thân thể, ầm vang nện rơi xuống đất. Ngự thần cảnh Lôi Vân Phi, Vân Vũ Vương triều Đường triều quốc sư, vậy mà chết tại Sở Kinh Thiên trong tay. Chết tại Sở Kinh Thiên một kiếm phía dưới. Quốc sư. Trương Nhược Trần rên rỉ một tiếng. Những người khác cũng là đầy nao trống không, ai có thể nghĩ đến Trương Nhược Trần cùng Lôi Vân Phi hai người hăng hái mà đến, bây giờ lại một chết một tàn. Cái này tam trọng tông sư chi cảnh thật là đáng sợ. Dương Vũ Tuyền đôi mắt đẹp rung chuyển, khó có thể tin nhìn xem vị thiếu niên này. Nhớ ngày đó nàng tại ngự thú công hội bái sư bị cự lúc, trong lòng còn có bao nhiêu không cam lòng, bây giờ lại là vui lòng phục tùng. Từ trong rung động tỉnh lại, nàng song quyền ôm một cái, đối Sở Kinh Thiên nói. Sở Đại Sư chính là đương thời kỳ tài, chúng ta vạn phần kính ngưỡng. Sở Đại Sư, Sở Đại Sư. Vô số người hô to lên. Sở Kinh Thiên ngay cả ngự thần cảnh cường giả đều có thể tùy tiện chạm, còn có cái gì có thể e ngại Bắc Lương Vương Phủ có hắn một ngày, thậm chí có thể cưỡng chế Hoàng Thất. Trừ phi Hoàng Thất những lao quái vật kia xuất thủ, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể làm gì được hắn. Một trận chiến này thật sự là biến đổi bất ngờ. Lực áp cửu hoàng tử, lại chạm quốc sư. Thứ nay về sau, không còn có người dám chất vấn hắn. Vệ Thanh Phong thở dài một tiếng. Cái này ngắn ngủi nửa ngày niên hội, thậm chí bù đắp được bọn hắn cả đời. Vô số quyền quý cúi đầu xưng thần. Sở Kinh Thiên cuối cùng này một kiếm triệt để chặt đứt trong lòng mọi người cuối cùng một tia ảo tưởng. Những cái kia đã từng cùng Bắc Lương Vương Phủ từng có ma sát các quyền quý giờ phút này càng là trong lòng phát run, không ngừng suy nghĩ lấy nên lấy phương thức gì để đền bù sai lầm. Sở Kinh Thiên. Trong đám người đờ đẫn Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, hắn bị đoạt huyết dược ngân mục yêu trùng, khí hải cung cũng là đồng thời pha thoái, đã xem như nửa một phế nhân. Nhưng hắn giờ phút này lại không có nửa điểm tuyệt vọng, ngược lại là trong mắt dần hiện ra hừng hực lửa giận. Trận chiến ngày hôm nay, đích thật là ngươi thắng. Nhưng không có nghĩa là ta Vân Vũ Vương Triều liền không có so ngươi tồn tại càng cường đại hơn, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Thời gian 3 năm siêu việt ta. Sở Kinh Thiên khỏe miệng dương lên. Vẫn không khỏi đến âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, hôm nay Trương Nhược Trần đã thua ở trong tay hắn, như vậy từ nay về sau liền không còn có tư cách làm đối thủ của hắn. Mà đối phương lại mất đi huyết dực ngân mục yêu trùng, kể từ hôm nay hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta nhưng không có nói qua muốn thả ngươi còn sống rời đi. Trảm thảo trừ căn đạo lý, Sở Kinh Thiên vẫn là minh bạch. Đối phương đã có thể có được huyết dực ngân mục yêu trùng cái này các thứ, khó tránh khỏi cũng sẽ có cái khác kỳ ngộ. Kẻ này càng là lang hổ hạng người, không thể để cho hắn sống lâu tại thế. Vừa dứt lời, hắn tiện tay vung lên, Trầm Uyên kiếm trực tiếp chém qua Trương Nhược Trần cổ. Phúc! Đầu lâu bay lên, máu như suối phun. Mà Trầm Uyên kiếm thì là ở giữa không trung chấn động, run đi thân kiếm máu tươi, lại lần nữa trở lại Sở Kinh Thiên nghe hoàn cung trong. Ngay cả Trương Nhược Trần đều giết, chẳng lẽ hắn không sợ Vân Vũ Vương triều trả thù sao? Trong lòng mọi người hãi nhiên. Bất quá chợt mọi người vừa tối ám lắc đầu, lấy Sở Kinh Thiên tam trọng tông sư chi cảnh hoàn toàn có thể làm được một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm nhưng khi trăm vạn sư. Vân Vũ Vương triều dù là đại quân đột kích, chẳng lẽ còn có thể làm gì được hắn? Ai cũng biết, Sở tiên sinh thân phận sẽ tại hôm nay rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng không ai từng nghĩ tới thế mà lại lấy loại phương thức này. Lần này hắn không chỉ nổi danh chấn đại yên, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ dương danh thiên hạ a. Vô số người thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này liền ngay cả kiệt ngạo bất tuần cửu hoàng tử, cũng là túi thấp đầu. Năm đó hắn thiết kế đối phó Sở Kinh Thiên, muốn thay Sở Vô Song tranh đoạt Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa, lúc ấy hắn nhận vì chuyện này tất nhiên giống như lấy đồ trong túi tùy tiện. Nhưng bây giờ, chỉ sợ toàn bộ đại yên không người tại có thể dung chuyển địa vị của hắn. Một trận chiến này, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều bị đánh sập một nửa. Nhưng mọi người nhiệt tình chẳng những không có nửa điểm cắt giảm, ngược lại là càng phát tăng vọt. Có Sở Kinh Thiên Bắc Lương Vương phủ, thình lình trở thành toàn bộ đại yên chạm tay có thể bỏng tồn tại. Nguyên bản đối Bắc Lương Vương phủ chẳng thèm ngó tới quyền quý, thái độ nhao nhao tới một cái kinh thiên chuyển biến lớn. Niên hội từ sáng sớm mãi cho đến đêm khuya lúc này mới kết thúc, cả sảnh đường tân khách lúc này mới tán đi. Thế tử! Thế tử! Sở Kinh Thiên những nơi đi qua, mặc kệ là hạ người vẫn là trưởng lão, đều sẽ dừng lại trong tay sự tình, một mực cùng kính hô. Người qua đây. Sở Kinh Thiên phất phất tay, nhìn xem nút ở phía xa không dám lên trước Sở Diêu. Ta càng nghĩ, không có gì thích hợp đồ vật tặng cho ngươi. Cái này huyết dực ngân mục yêu trùng có thể ra tốc tu luyện, vẫn là giao cho ngươi đi. Sở Diêu tiếp nhận bình ngọc, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Sở Kinh Thiên. Nàng không nghĩ tới, mình cho tới nay hận sắc không thành tiểu đường đệ, thế mà hơi lắc người thành người người kính sợ Sở tiên sinh. Cho đến hắn hiển lộ thân phận một khắc này, nàng mới hiểu được vì cái gì Sở Kinh Thiên từ đầu đến cuối đối Sở Vô Song chẳng thèm ngó tới. Cái này yêu trùng ta không thể nhận, ta tư chất chỉ có thể coi là phổ thông, nếu ngươi có này tương trợ, nói không chừng sẽ nhanh hơn đột phá tam trọng tông sư chi cảnh. Cắn răng, Sở Diêu vẫn là cự tuyệt. Ta đưa ra ngoài đồ vật, liền không có cầm về đạo lý. Sở Kinh Thiên cười híp mắt nói. Hắn chí không tại Bắc Lương Vương Phủ, càng không tại Đại Yên Vương Triều. Luôn có một ngày hắn sẽ rời đi nơi này, Bắc Lương Vương phủ không có hắn, còn cần mặt khác có người đến chèo chống. Sở Diêu, ngươi liền thu cất đi. Đây là Thiên Nhi một phen tâm ý cái này nhị trưởng lão đi tới, nhìn xem muốn nói muốn dừng Sở Diêu lên tiếng nói. Sở Diêu ở trong lòng vật lộn một phen, cuối cùng vẫn nhận huyết dực ngân mục yêu trùng. Nhị trưởng lão Sở Kinh Thiên khẽ bước cảm. Bắc Lương Vương tại mật thất chờ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cấp tốc chạy tới mật thất. Mật thất bốn bề vắng lặng. Chỉ có Sở Ngạo đối một bức tranh giống xuất thần. Bức họa kia bên trên là một cái tuyệt mỹ nữ tử, cái này chờ tiên khí 10 phần thiếu nữ chính là tại Đại Đạo Tiên Tông đều 10 phần hiếm thấy. Vị này thiếu nữ tên là Làm Diệp Viễn Nhi, chính là Sở Kinh Thiên mẫu thân. Nàng tại Sở Kinh Thiên xuất thế về sau, liền buồn bực sầu não mà chết. Căn này mật thất chính là Sở Ngạo hồi ức Diệp Viễn Nhi địa phương, xưa nay không cho phép Sở Kinh Thiên đặt chân. Sở Kinh Thiên cũng là có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì Sở Ngạo lại ở chỗ này thấy mình. Chẳng lẽ là hỏi thăm ta vì cái gì đạt đến tam trọng tông sư chi cảnh? Phụ thân Sở Kinh Thiên hô. Ngươi đã đến Sở Ngạo khó gặp cười cười, tam trọng tông sư chi cảnh, không nghĩ tới ta vị này phụ thân lại là cái cuối cùng biết. Nếu như không phải ngươi triển lộ tu vi, chỉ sợ ta còn bị che tại thực chất bên trong đâu. Sở Kinh Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chuyển thế trùng sinh loại chuyện này hắn cũng không biết nói như thế nào lên. Sở Ngạo khoát tay áo, nói. Thiên nhi, ta tin tưởng ngươi có giấu giếm thân phận lý do. Cho nên ta cũng không trách cứ ngươi. Ngươi đạt đến tam trọng tông sư chi cảnh, cũng coi như là có tư cách biết có quan hệ với mẫu thân ngươi sự tình. Mẫu thân sự tình đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh mới có tư cách biết. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hắn kiếp trước vô số lần hỏi qua Sở Ngạo, liên quan tới mẫu thân lai lịch. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối tránh, Khi đó Sở Kinh Thiên còn tưởng rằng là phụ thân không muốn nhắc tới lên đối phương. Bây giờ nhìn đến, ở trong đó còn có khác hắn không biết tận tình. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 94, cực ý ma thần công. Sở Ngạo chậm rãi nói. Ta biết Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, Côn Luân giới đồng dạng chỉ là một mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé. Của hắn tầm mắt muốn so Sở Ngạo trong tưởng tượng còn muốn càng lớn, tại cái này Côn Luân giới bên ngoài, còn có rất nhiều vô số thế giới. Nhưng Sở Kinh Thiên trong lòng lại không khỏi hứng khởi một tia nghi hoặc, vì cái gì Sở Ngạo biết những này. Sở Ngạo tựa hồ nhìn ra Sở Kinh Thiên suy nghĩ trong lòng, chậm rãi thở dài một hơi nói, kỳ thật ta sớm liền muốn nói cho ngươi, nhưng bởi vì thực lực của ngươi không đủ, chính là nói cũng vô dụng. Mẫu thân của ngươi chính là Đông Thắng Hoàng Triều Diệp gia trưởng nữ. Đông Thắng Hoàng Triều hết thệ có 108 cái quận huyện, mỗi một cái quận huyện diện tích đều vượt qua Đại Yên Vương Triều. Mà Diệp gia càng là Đông Thắng Hoàng Triều đại gia tộc. Ta cùng mẫu thân ngươi ngoài ý muốn kết bạn, nhưng Diệp gia đủ kiểu cản trở. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể thoát đi Đông Thắng Hoàng Triều, đi vào Đại Yên, cuối cùng sinh hạ ngươi. Trong lúc này, Diệp gia cũng từng tới một lần. Nhưng là cùng chúng ta đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là đã qua dòng dã 16 năm. Sở Ngạo nhớ tới ngày đó Diệp gia người tới một màn kia, nhớ tới đối phương sắc mặt vẫn như cũ là trong lòng không thoải mái. Đông Thắng Hoàng Triều, Diệp gia Sở Kinh Thiên sắc mặt trầm thấp. Hắn tự nhiên có thể từ Sở Ngạo trên nét mặt nhìn ra, lúc trước Diệp gia là bực nào vênh váo tự đắc, mà bọn hắn lại là bực nào không đúng. Mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi về sau, nguyên khí đại thương. Lại bị người Diệp gia một kích, càng là bi thương quá độ, khí huyết công tâm. Nàng trước khi chết nguyện vọng lớn nhất, liền là muốn ngươi có thể có được Diệp gia tán thành. Sở Ngạo chậm rãi thở dài một tiếng, vô hạn bi thương nói. Ta Sở Kinh Thiên còn cần người khác tới tán thành chờ đạp vào Đông Thắng Hoàng Triều, nhìn ta như thế nào đạp nát hắn Diệp gia đại môn. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang đại thịnh, hắn kiếp trước một mực không biết việc này, bây giờ biết được làm sao không giận. Hắn có thể tưởng tượng được, Diệp gia người tới lúc, là bực nào coi trời bằng vùng, cỡ nào vênh váo hung hăng. Chuyện này hắn không biết liền thôi, nếu biết làm sao có thể nhẫn. Hắn Sở Kinh Thiên phụ thân, mẫu thân, có thể nào thụ người khác khuất nhục. Thiên nhi, không được, ngươi không biết Diệp gia đáng sợ. Sở Ngạo vội vàng khuyên can nói, loại kia hoàng triều, cùng Đại Yên Vương Triều hoàn toàn khác biệt. Tại Đại Yên bên trong, có lẽ rất khó nhìn thấy đại cảnh giới thứ hai cường giả, nhưng ở Đông Thắng Hoàng trong triều lại là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí ngay cả cảnh giới thứ ba cường giả, đều không phải số ít. Ngự thần cảnh, huyền dịch cảnh, long tượng cảnh mà Diệp gia còn có một vị đạt tới cảnh giới thứ tư tồn tại a. Loại kia hoàng triều, kia các gia tộc, tuyệt không phải giống như là Đại Yên Vương Triều cái này loại xa xôi tiểu quốc. Nơi đó hệ thống tu luyện càng hoàn thiện, nơi đó thiên linh địa bảo càng nhiều mặt, có thể đạt tới loại trình độ này cũng đương nhiên. Sở Ngạo vốn cho là đời này đều không thể thay Diệp Uyển Nhi hoàn thành tâm nguyện, cho đến Sở Kinh Thiên cho thấy tam trọng tông sư chi cảnh, trong lòng của hắn lúc này mới dâng lên một cỗ hy vọng. Nhưng Diệp gia đáng sợ, căn bản cũng không phải là thường nhân đủ khả năng lý giải. Nguyên lai còn có được một vị cảnh giới thứ tư cường giả a. Sở Kinh Thiên khẽ như mày, thì tính sao? Sở Ngạo sững sờ. Liền xem như cảnh giới thứ tư lại như thế nào? Sở Kinh Thiên ầm vang đứng lên, trong mắt quang mang lấp lánh. Hắn sở dĩ có thể trở thành đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, đây chính là một đường đạp trên thi cốt mà lên, đừng nói cảnh giới thứ tư, liền xem như chết ở trong tay hắn đệ thất, đệ bắt cảnh giới tồn tại cũng nhiều vô số kể. Phụ thân ngươi yên tâm. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đạp nát Diệp gia đại môn, để bọn hắn tự mình đến cho chúng ta chịu nhận lỗi, để bọn hắn quỳ gối mẫu thân phần mộ trước sám hối. Nhìn xem Sở Ngạo rung động thần sắc, Sở Kinh Thiên chậm chậm nheo mắt lại. Nhìn đến, chuyện kia muốn đưa vào danh sách quan trọng a. Muốn để Diệp gia cúi đầu, liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tam trọng tông sư chi cảnh tại Đại Yên có lẽ không người có thể chống đỡ, nhưng lại không áp chế nổi Diệp gia. Nguyên bản Sở Kinh Thiên dự định nghỉ ngơi mấy ngày, an bài một chút Bắc Lương Vương phủ sự tình về sau lại đi Man Hoang Cổ Lâm, bây giờ hắn nhưng trong lòng thì có chút không thể chờ đợi. Diệp gia. Sở Kinh Thiên ánh mắt xa xăm, xa xa nhìn về phía Đông Thắng Hoàng Triều vị trí. Nghe nói Sở Kinh Thiên muốn đi Man Hoang Cổ Lâm, vô số quyền quý đến đây đưa tiễn, kinh lịch một trận chiến còn chưa sửa chữa Bắc Lương Vương phủ trước cơ hồ hội tụ Đại Yên Vương Triều tất cả quyền quý. Thậm chí còn có một số người không xa ngàn dặm chạy đến, liền ngay cả Dương Vũ Tuyền cũng đến, chuẩn bị hộ tống Sở Kinh Thiên cùng một chỗ. Nhưng Sở Kinh Thiên toàn bộ đều cự tuyệt, hắn chỉ dẫn theo Lục Kiếm Ly. Mặc dù chưa hề đi qua Man Hoang Cổ Lâm, nhưng hắn cũng biết nơi đó là man tộc địa bàn, trình độ hung hiểm muốn viễn siêu tại lúc trước hắn trải qua Vạn Thú Sơn, thực lực chênh lệch người không những không giúp được, ngược lại sẽ cản trở. Sở Đại Sư, hôm qua Phụ Hoàng nghe nói của ngài sự tình, hắn đem Dương Mục Thành hung hăng khiển trách một trầu, đem hắn cấm túc tại hoàng thất diện bích hối lỗi. Dương Vũ Tuyền doanh doanh cúi đầu. Có đúng không? Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Dương Mục Thành chính là hổ lang hạng người, hắn hôm nay tại trong tay mình cắm như thế lớn ngã nhào một cái, tất nhiên sẽ không bỏ rơi, khẳng định còn đang suy nghĩ cái gì ngóc đầu trở lại một chuyện. Nhưng thì tính sao? Sở Đại Sư, đây là Bạch Hổ Đoàn Đại Thống lĩnh lệnh bài, ngài mang theo trong người nó, dọc theo đường có thể để Bạch Hổ Đoàn thay ngài mở đường. Dương Vũ Tuyền thầm than một tiếng, nàng tự nhiên biết Sở Kinh Thiên đã đối hoàng thất có bất mãn, chỉ có thể ý nghĩ đi bổ cứu. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi. Lục Kiếm Ly ngược lại là tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiếp nhận lệnh bài. Ta thế nhưng là nghe nói qua những cái kia man tộc ăn lông ở lỗ, từng cái thân như sắt thép, đao kiếm khó mà tổn thương chi, có Bạch Hổ Đoàn mở đường, chúng ta ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Nhìn một chút Dương Mục Thành, nếu là hắn còn dám có gây rối suy nghĩ, ta tất phải giết. Sở Kinh Thiên yên tĩnh nhìn thoáng qua đối phương, thản nhiên nói. Phải. Dương Vũ Tuyền vội vàng ứng thanh. Đại Yên, Hoàng Lăng. Nơi này là Đại Yên Vương Triều Liệt Tổ Liệt Tông nơi chôn xương, phương viên trăm dặm đều là cấm địa, bình thường vương tôn quý tộc cũng khó có thể tiến vào. Nhưng chỉ cần sau khi đi vào, liền có thể phát hiện bình thường khó gặp cảnh giới thứ hai tông sư chi lưu lại không phải số ít. Mà tại Hoàng Lăng chỗ sâu, thì có một tòa không chút nào thu hút thư khố. Thủ hộ lấy thư khố vẹn vẹn chỉ là một vị kỳ quái lão giả. Vị lão giả này dị thường gián mua, hai mắt đục ngầu vô thần, toàn thân gầy như quét tuổi, chợt nhìn tựa như là oan hồn bất tán từ trong quan tài nhảy ra thây khô. Nhưng giờ phút này Dương Mục Thành lại quỳ tại cái này vị trước mặt của lão giả. Ngươi nói Sở Kinh Thiên tiểu tử kia lại đã đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh, thế mà còn tại Bắc Lương Vương phủ niên hội lúc chém giết đạt tới ngự thần cảnh Lôi Vân Phi. Lão giả đục ngầu hai mắt không khỏi rung chuyển lên một tia kỳ dị sắc thái, như là tinh không thâm thúy, chỉ phải cùng đối mặt toàn bộ tâm thần đều sẽ không tự chủ được chìm vào đi vào. Lão tổ tông, ta không dám có nửa điểm hoang ngôn. Bây giờ việc này thiên hạ đều biết, phố lớn ngõ nhỏ người người đều đang đàm luận hắn. Dương Mục Thành một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Tòa này thư khố, là thế gian hiếm thấy bản độc nhất. Ở trong có vô số liên quan tới võ kỹ, luyện thể, tu chân, đan dược, trận pháp, ngự thú chi thức, còn có rất nhiều thất truyền đã lâu tuyệt học. Mà vị lão giả này càng là hai đời trước Đại Yên Đế Hoàng, chính là Đường Kim lão tổ tông. Ha ha, Lôi Vân Phi mặc dù đạt tới ngự thần kỳ, nhưng lại không hiểu được vận dụng thiên địa chi lực, thua ở tam trọng tông sư trong tay cũng là chuyện đương nhiên. Lão giả gõ gõ ngón tay hời hợt nói. Lấy thủ đoạn của ta, giết Lôi Vân Phi chi lưu như là giết gà làm thịt chó, đồng dạng không cần tốn nhiều sức. Lão tổ tông thiên nhân thủ đoạn, há là phàm nhân có thể sở liệu. Cùng Dương Mục Thành túi lầu nói. Bất quá Sở Kinh Thiên kẻ này, kiệt ngạo bất tuần. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ sớm muộn có phá vỡ ta hoàng thất chi uy. Dương Mục Thành mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn đối phương. Lúc trước hắn ngộ nhập cổ thư kho, đạt được đối phương chỉ điểm, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù bị Sở Kinh Thiên cho đánh bại, nhưng hắn không có cam lòng, như cũ vụng trộm cho tới bây giờ đến Hoàng Lăng, muốn mời đối phương rời núi, tự tay trấn áp Sở Kinh Thiên. Ngươi lo lắng hoàng thất là giả, nghĩ muốn nhờ tay ta diệt sát Sở Kinh Thiên là thật đi. Lão giả cười nhạt một tiếng. Bởi vì cái gọi là người giả thành tinh, hắn lại như thế nào nhìn không ra đối phương suy nghĩ. Dương Mục Thành giật nảy mình không dám nói nữa ngữ, hắn không nghĩ tới mình điểm ấy tiểu tâm tư thế mà giấu giếm bất quá đối phương. Vạn bối ở giữa sự tình, tự nhiên khi chính các ngươi đến giải quyết. Ta thanh này niên kỷ đã sớm không hỏi thế sự, trừ phi hoàng thất xuất hiện dùng chuyện, ta mới sẽ đích thân rời núi. Bành! Dương Mục Thành đem đầu trùng điệp một đập, run giọng nói. Lao tổ tông, ta! Tại Sở Kinh Thiên thể hiện ra tam trọng tông sư chi cảnh thực lực về sau, hắn liền triệt để đoạn mất tưởng niệm. Loại kia tồn tại, quả thực cùng yêu nghiệt không khác, lấy thực lực của hắn lại như thế nào cùng đối phương chống cự. Lão giả nhìn xem Dương Mục Thành, chậm rãi thở dài một hơi nói. Thôi thôi ngươi mặc dù chỉ là con thứ, nhưng cũng có ta hoàng thất huyết thống. Ta như thế nào trơ mắt nhìn ngươi bị những người khác giẫm tại dưới chân. Lao tổ tông. Dương Mục Thành đại hỉ. Hắn quả quyết, chỉ cần đối phương nguyện ý xuất thủ, Sở Kinh Thiên cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành. Ta mặc dù không sẽ thay ngươi xuất thủ, nhưng lại sẽ giúp ngươi một tay. Lấy ngươi hiện nay tu vi cùng thực lực, mặc cho tu luyện như thế nào cũng không đuổi kịp Sở Kinh Thiên. Đương nhiên đây chẳng qua là bình thường phương pháp, ta chỗ này có một bản bí tịch, ngươi lại an tâm tu luyện. Nếu là có thể đem nó tu luyện được, dù là Sở Kinh Thiên đạt tới cảnh giới thứ ba cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lão giả chậm rãi từ thư khố bên trong rút ra một bản nhan sắc phát hoàng cổ tịch. Dương Mục Thành sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá khi tiếp nhận đối phương sách cổ ở trong tay về sau, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Cực ý ma thần công. Lao tổ tông, ta tu luyện nó về sau, thật có thể chiến thắng Sở Kinh Thiên sao? Lao giả gật đầu gật đầu. Đây là lục giai ma công, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, chỉ còn lại không tới ba thành. Ngươi dùng phương pháp này tu luyện, nhưng bình yên đạt tới huyền dịch cảnh. Nếu là lấy này công đối địch Sở Kinh Thiên, dù là hắn là tam trọng tông sư cũng phải ở trước mặt ngươi cúi đầu xưng thần. Vâng. Lời nói của ông lão để Dương Mục Thành tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từ từ đối phương cự tuyệt xuất thủ về sau, Dương Mục Thành coi là đời này đều sẽ bị Sở Kinh Thiên gắt gao giẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ đến bí tịch này, để trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên một phen đấu trí. Sở Kinh Thiên, chờ đem cái này cực ý ma thần công tu luyện có thành tựu về sau, chính là tử kỳ của ngươi. Dương Mục Thành trong mắt hàn mang đại thịnh. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 95, Tây Cương, Bạch Hổ Doanh. Thông hướng Tây Cương man hoang cổ lâm trên quan đạo, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy vội. Mặc cho con đường mấp mô, nhưng trong xe lại là không thấy chút nào sốc nảy. Lục Kiếm Ly nhìn xem phủ quang lược ảnh từ phía sau xẹt qua cảnh vật, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân. Sở lão đại, chúng ta xuất phát 3 ngày, ngươi nhìn chằm chằm cái này thạch trứng cũng đầy đủ có 3 ngày, nó đến cùng có cái gì khác biệt? Lục Kiếm Ly nhịn không được hỏi. Từ khi hai người rời đi Bắc Lương Vương phủ, Sở Kinh Thiên liền một mực bưng lấy Dương Vũ Tuyển tiện hắn thạch trứng, cái này xem xét liền là dòng dã 3 ngày. Nếu là hắn, hận không thể đem cái này thạch trứng gõ mở, nhìn xem bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Nó cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là ta chưa bao giờ thấy qua Sở Kinh Thiên thu ánh mắt. Lục Kiếm Ly cười ha ha một tiếng nói. Thiên hạ chi lớn, chúng ta chưa thấy qua đồ vật nhiều lắm. Sở Kinh Thiên cười không nói. Bất luận cái gì tồn tại đều không thể gạt được hắn đôi mắt này, nhưng hết lần này tới lần khác cái này thạch trứng hắn nhìn không thấu. Như thật nó chỉ là một con tứ gia yêu sứ hậu đại, còn không đến mức để Sở Kinh Thiên thu Dương Vũ Tuyển vì ký danh đệ tử, dù là đối phương là cao quý trưởng công chúa cũng giống như vậy. Chẳng lẽ lại là bát giai, chính là đến cửu giai trở lên yêu vật nếu không như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Đem thạch trứng thả nhập không gian vòng tay bên trong, Sở Kinh Thiên dứt khoát không đi nghĩ nó. Ngược lại là Lục Kiếm Ly ngược lại là an tĩnh lại, một bộ muốn nói muốn dừng bộ dáng. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Kinh Thiên cười nói. Sở lão đại, ngươi liền dễ dàng như vậy buông tha Dương Mục Thành. Người này mặc dù thua dưới tay ngươi, nhưng ta nhìn hắn không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ hạng người. Ngày sau hắn ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Lục Kiếm Ly nói ra trong lòng lo lắng. Vương phủ niên hội lúc, hắn nhưng là nhìn thấy đối phương kia như muốn giết người ánh mắt. Nếu là người bên ngoài hắn đương nhiên sẽ không lo lắng, nhưng Dương Mục Thành chính là đại yên cựu hoàng tử, lương tựa hoàng thất, thủy chung là một cái uy hiếp. Mà lại thế gian này còn có một ít cực đoan công pháp, có thể để võ giả thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Ngươi nói là công pháp ma đạo? Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Ngươi cũng biết. Lục Kiếm Ly nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Dương gia thân là hoàng thất, không có thủ đoạn sao có thể thống lĩnh vương triều, đừng nói đại yên tứ vương, liền xem như những thành chủ kia chỉ sợ đều sẽ cái thứ nhất nhảy dựng lên tạo phản. Hắn vốn cho là Sở Kinh Thiên không biết những này quỷ bí. Chỉ nghe Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Thế gian võ học bị chia làm chính ma hai đạo, chính đạo võ học căn cơ vững vàng nhưng tiến bộ chậm chạp. Công pháp ma đạo mặc dù hung hiểm nhưng uy lực cự lớn hơn một chút tà thần ma công, có thể làm cho người trong vòng một đêm đột phá mấy cái cảnh giới, uy lực mạnh mẽ tột đỉnh. Ta từng tại Tần gia gặp được một tên sát thủ, hắn tên vì sinh tử kiếm Bạch An, cũng đã từng lấy một thôn trang mấy trăm đầu tính mệnh tới tu luyện huyết hải kiếm thế. Ta đã từng nghe qua, có người lấy toàn bộ vương triều kết thành pháp trận, lấy máu tươi rèn đúc pháp khí. Đáng sợ như vậy? Lục Kiếm Ly trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Kiếm Ly coi là tu luyện đều là ngồi đàng hoàng tại kia minh tưởng, dưỡng khí, rèn thể, 10 năm như một ngày mới có thể ma luyện ra cái này loại công phu. Nhưng cái gì lấy nhân mạng tu luyện chiêu thức, cái này quá kinh khủng. Ngươi cho rằng đâu? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Tu chân giả nhập ma, nhưng khu thần ngự quỷ, có bách quỷ dạ hành chi thuật. Luyện thể giả nhập ma, nhưng tu máu lưu ly thân thể, đồng dạng có thể đào thương bất nhập. Luyện khí võ giả nhập ma, lấy huyết luyện thế, uy lực tăng gấp bội. Bất quá người kiểu này vì thế gian chỗ không dung, không dám xuất đầu lộ diện, nếu là dám quang minh chính đại xuất hiện, ta tất phải giết. Lục Kiếm Ly nhịn không được nuốt nước bọt. Lao đại, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngoại trừ sinh tử kiếm Bạch Đan bên ngoài, ngươi còn giết qua cái khác ma đạo võ giả? Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại. Ngươi cho rằng đâu? Nếu không phải như thế, ta sao có thể trở thành đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ? Cái này loại ma đạo võ giả, tại Đại Yên Vương triều mười phân hiếm thấy, nhưng ở Đại Đạo Tiên Tông vị trí chi địa lại hết sức tràn lan. Hắn bản Đại Đạo Tiên Tông đệ tử bình thường, nếu như không phải đạp trên ngàn vạn ma đạo võ giả thi cốt, lại như thế nào lực bài chúng nghị, leo lên Thái Thượng Tông chủ chi vị. Đại Đạo Tiên Tông chính là rèn đúc tông môn ta nhập tông thứ 30 năm, ma đạo xâm lấn, khi đó ta chỉ là một vị phổ thông cảnh giới thứ 3 võ giả, vẹn vẹn chỉ là một vị ngoại môn đệ tử. Ta tại giết chóc bên trong cầu sinh, một bước một cái dấu chân. Từ phổ thông chấp sự, lại đến phân công quản lý một phương đà chủ, lại đến đường chủ, cuối cùng đăng đường trở thành trưởng lão. Đời trước tông chủ chết bởi một trận vây giết, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành một đời mới Thái Thượng Tông chủ, mang Đại Đạo Tiên Tông trấn áp ma đạo mà Dương Mục Thành bản thân liền là chân khí cường giả, nếu là hắn nửa đường nhập ma, thực lực chẳng phải là so với bình thường ma đạo võ giả càng mạnh. Ha ha, hắn không tu luyện lại như thế nào, tu luyện lại như thế nào nếu như không phải cố kỵ hoàng thất những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, ta sớm tại niên hội hôm đó liền chạm hắn tại dưới kiếm. Chờ tu luyện có thành tựu về sau, dù là hắn luyện thành ma công, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Liền xem như hoàng thất những lao quái vật kia, cũng không làm gì được ta. Lục Kiếm Ly trong mắt lo lắng càng sâu, nhịn không được nói. Nếu như Dương Mục Thành tu luyện ma công làm sao bây giờ? Người bình thường tu luyện ma công, đều có thể một bước lên trời. Sở Kinh Thiên cười to nói. Hắn luyện thể dùng chính là tổ long bí thuật, tu chân dùng chính là trúc thần thuật, luyện khí dùng chính là thái cổ dẫn khí quyết cái này ba bộ công pháp, không phải ma công, vẫn còn thắng qua ma công. Bằng không hắn sao có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh. Đại Đạo Tiên Tông chính là vô thượng tông môn, mà hắn lựa chọn công pháp lại là chinh chiến vạn giới lấy được cường đại nhất một loại, ma công tầm thường sao có thể chống lại. Chỉ tiếc ta thời gian tu luyện quá ngắn, lại nhận tài nguyên hạn chế, nếu không thời gian 3 tháng, ta tất nhiên có thể đem pháp võ thể bà tu đủ hết bộ đẩy vào cảnh giới thứ 3. Lục Mập Mạp ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở, ta trước mắt thủ đoạn vẫn là quá ít. Chỉ có một thanh Trầm Nguyên kiếm có thể miễn cưỡng vận dụng một đoạn thời gian. Cùng Lôi Vân Phi chi lưu Trầm Nguyên kiếm còn có thể một trận chiến, nếu là cùng những cái kia chân chính cảnh giới thứ 3 cường giả, sợ là có lực không tới. Hy vọng lần này Man Hoang Cổ Lâm chuyến đi, đừng để ta quá thất vọng a. Sở Kinh Thiên trong lòng thầm nghĩ, không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Cho dù là có Long Lân Mã đi cả ngày lẫn đêm đi đường, đến Tây Cương lúc cũng là 7 ngày sau. Lớn như vậy Man Hoang Cổ Lâm ngoài có một mảnh liên miên chập trùng quân doanh. Đèn đuốc sáng trưng. Quân doanh trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Lính gác xa xa phát hiện hai người, không chút khách khí xua đổi lấy. Mù mắt chó của các ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Lục Kiếm Ly từ trên xe ngựa nhảy xuống, đại thống lĩnh lệnh bài trực tiếp hướng đối phương trên mặt một đập. Để trong quân doanh quản sự ra thấy chúng ta. Lính gác sửng sốt một chút, vừa định phát tác, đột nhiên liếc về khối kia điêu long văn phượng mạ vàng ngọc bài, một nháy mắt sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian phái người đi trong quân doanh thông báo. Không chỉ trong chốc lát trong quân doanh vọt tới một nhóm lớn võ trang đầy đủ tướng sĩ, lính gác vội vàng tướng lệnh bài đưa cho một vị nam tử khôi ngô, đối phương sắc mặt giật mình, vội vàng hướng xe ngựa chắp tay nói, Bạch Hổ Đoàn Vạn Phu trưởng Thạch Hàn bái kiến đại thống lĩnh. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy trên xe ngựa đi vị kế tiếp thanh tú thiếu niên, không khỏi sững sờ, lại nhìn trong xe ngựa đã là trống chân như cũng không có người nào khác. Lập tức quát, đại thống lĩnh đâu? Ta chính là A Sở Kinh Thiên nháy mắt. Người. Đám người nghi ngờ dò xét vị này tự xưng đại thống lĩnh thiếu niên, đối phương một bộ 16-17 tuổi dáng vẻ, mặc dù có chút khí độ, nhưng nhìn liền là một người bình thường, thế nào lại là đại thống lĩnh? Triệu Phi Thiên bị cách chức điều tra, Dương Vũ tuyển tướng lệnh bài cho ta, ta không phải Bạch Hổ Đoàn đại thống lĩnh còn có thể ai là? Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nói. Mọi người nghe xong lời này, quả là nhanh muốn nhảy dựng lên. Triệu Phi Thiên lên làm đại thống lĩnh thời điểm, đã 60 có hơn. Hắn từ một vị phổ thông cấm vệ quân chiến sĩ làm lên, nhiều lần lập chiến công, cuối cùng mới trở thành đại thống lĩnh. Hiện nay Bạch Hổ Đoàn Vạn Phu trưởng nhóm, cơ hồ đều là thủ hạ của hắn. Bây giờ Triệu Phi Thiên bị cách chức điều tra, một cái 16-17 tuổi tả hữu mao đầu tiểu tử lại một bước lên trời, dẫm tại bọn hắn trên đầu, cái này dựa vào cái gì? Nguyên lai là mới tới đại thống lĩnh Thạch Hàn đột nhiên nở nụ cười, hắn vội vàng làm ra một bộ cung nên bộ dáng, nói, hai vị từ Hoàng Thành chạy đến, nhất định tàu xe mệt mỏi, còn xin nghỉ ngơi một đêm. Nói hắn hô lên một vị thân vệ binh, liền muốn lĩnh hai người đi vào. Sở Kinh Thiên lông mày ám nhăn. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này Thạch Hàn tiếu lý tàng đao, mặt mũi tràn đầy viết đều là không phục, bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao lần này một nhóm, hắn vì chính là Hàn Thủy Đàm đại tự tại Hàn Băng Thảo, vào tay sau hắn liền sẽ trở lại Hoàng Thành, quản những người này làm cái gì. Lập tức một đoàn người tiến quân doanh. Vì nên đón vị này đại thống lĩnh, Thạch Hàn cố ý chống ra hai gian tốt nhất phòng. An bài tốt chỗ ở về sau, thân vệ binh quay người liền chuẩn bị rời đi, Sở Kinh Thiên vội vàng kêu hắn lại hỏi. Hàn Thủy Đàm cách nơi này xa sao? Tại man hoang cổ lâm chỗ sâu nửa tháng trước, kia Hàn Thủy Đàm còn về chúng ta quản hạt, nhưng trong khoảng thời gian này man tộc đánh trả đột nhiên mãnh liệt lên, lại đem Hàn Thủy Đàm giành lấy, làm sao ngươi muốn đi Hàn Thủy Đàm? Thân vệ binh không mặn không nhạt đường. Mặc dù hắn biết trước mắt vị thiếu niên này là tân tấn đại thống lĩnh, nhưng thân phận địa vị cái đồ chơi này tại ngoại giới an thông, nhưng ở trong quân doanh lại chơi không chuyện. Nhớ ngày đó Dương Mục Thành lúc đến nơi này, mọi người cũng là không phục, cho đến hắn thể hiện ra tu vi về sau Bạch Hổ Đoàn lúc này mới tán thành hắn tồn tại. Không có thực lực, không ai có thể sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại nói thầm. Hàn Thủy Đàm lại bị man tộc cho đoạt đi. Nhìn đến lần này có chút khó giải quyết. Đại thống lĩnh, ngươi mới tới quân doanh, tốt nhất trong quân đội làm quen một chút, không muốn chạy loạn khắp nơi. Nếu là ngộ nhập man hoang cổ lâm, không ai có thể sẽ đi cứu ngươi. Nhìn xem lâm vào trầm ngưng Sở Kinh Thiên, thân vệ binh lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Trong lòng của hắn trào phúng không thôi. Trong tứ đại quân đoàn, phàm là có thể đảm nhiệm đại thống lĩnh tồn tại, cái nào không phải thân kinh bách chiến hạng người. Như thế một tên mao đầu tiểu tử, lại có tư cách gì hào làm bọn hắn. Nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, hắn trực tiếp quay người rời đi, không có nửa điểm đối đại thống lĩnh tôn kính tư thái. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 96, phơi lấy hắn. Đêm khuya, trong quân đại trướng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thạch Hàn cùng mấy vị thiên phu trưởng đều tụ ở bên trong đàm luận thứ gì, cái này phụ trách dàn xếp Sở Kinh Thiên thân vệ binh cái này mới đi đến. Tiểu tôn, vị kia đại thống lĩnh thế nào có vị thiên phu trưởng hỏi. Có thể thế nào nhìn bất quá chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hải, không biết có phải hay không là cái nào vương tôn quý tộc nhà con cháu đến đây mạ vàng, ta như thế trào phúng hắn cũng không dám sinh khí. Được xưng tiểu tôn thân vệ binh đem chuyện lúc trước nói một phen. Ha ha ha, nhìn đến hắn cũng có tự mình hiểu lấy có vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón thiên phu trưởng cười to lắc đầu. Không biết hoàng thất nghĩ như thế nào, thế mà phái đến như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Nói không chừng hắn cũng sẽ cùng cựu hoàng tử đồng dạng, sẽ để chúng ta lau mắt mà nhìn đâu có người chen miệng nói. Đánh rắm. Nghe được câu này, trong đại trướng không ít người đều khinh thường lạnh quát, vẻ trào phúng khó nói lên lời. Tiểu tử này lại há có thể cùng cựu hoàng tử đánh đồng? Cựu hoàng tử mặc dù là cao quý hoàng thất, có thể cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, cùng nhau lên trận giết địch. Chúng ta Bạch Hổ Đoàn tôn kính nhưng là cường giả, mà không phải một cái yếu đuối hôn tiểu tử. Dâu quai nón thiên phu trưởng cái thứ nhất nhảy dựng lên. Nghe được hắn lời này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu. Bọn hắn nhớ tới nhìn thấy đối phương lúc bộ dáng kia, quả thực là vai không thể gánh tay không thể nâng, một bộ lười biếng bộ dáng, ngay cả cái binh lính bình thường cũng không sánh nổi. Tiểu tôn, ngươi muốn nói cái gì? Thạch Hàn nhìn thoáng qua muốn nói muốn dừng thân vệ binh, lên tiếng nói. Hắn tựa như là Bắc Lương Vương phủ Sở Kinh Thiên tiểu tôn cắn răng, vẫn là nói ra. Ta không gia nhập Bạch Hổ Đoàn trước đó, cũng đã gặp hắn vài lần, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cái này vừa nói, trong đại trướng bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Bành! Dâu quai nón đem cái bản trùng để vỗ, quắc! Người của hoàng thất đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thế mà phái đến một gia hỏa như thế tới đảm nhiệm đại thống lĩnh, chẳng lẽ lại trong thiên hạ có năng lực người đều chết hết ra chúng ta những người này, còn muốn nghe hắn chỉ huy những người khác sắc mặt cũng không tốt. Mấu chốt là cái này Sở Kinh Thiên thanh danh thật sự là quá lớn, một cái bất học vô thuật con em quý tộc. Có tư cách gì tới đảm nhiệm đại yên vương triều tinh nhuệ nhất Bạch Hổ Đoàn đại thống lĩnh? Vạn phu trưởng, ngài thấy thế nào? Mọi người ánh mắt đều nhao nhao hướng Thạch Hàn nhìn lại. Đối phương là vạn phu trưởng, bây giờ trong quân doanh thân phận cao nhất tồn tại, liền ngay cả cựu hoàng tử tại lúc cũng phải nghe mệnh lệnh của hắn. Cái này mùa đông man tộc phản kích nhiều lần, đều bị hắn mang binh cho ngăn cản trở về. Hắn dù sao cũng là hoàng thất thừa nhận đại thống lĩnh, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, hắn thân phận và địa vị đều còn tại đó. Thạch Hàn trầm ngưng một chút chậm rãi nói. Vạn phu trưởng. Tất cả mọi người kinh hô lên, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn nghe đối phương hiệu lệnh? Ngay tại mọi người nghi hoặc lúc, chỉ nghe Thạch Hàn tiếp tục nói. Bất quá, hắn liền xem như thân là đại thống lĩnh lại như thế nào không có năng lực, cũng chỉ là cái thùng rỗng. Bạch Hổ Đoàn bên trong mọi chuyện, không cho hắn nhúng tay chính là. Biện pháp tốt dâu quai nón thiên phu trưởng cười ha ha, vỗ tay cười nói, mặc kệ là huấn luyện, vẫn là hành quân đánh trận, chúng ta mặc sát hắn. Một lúc sau, hắn tự giác chán nói không chừng liền sẽ ngoan ngoan cút về. Không có điểm bản sự, muốn làm chúng ta đại thống lĩnh, chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Ha ha, kế này rất hay. Đám người gật đầu gật đầu. Trong vòng một đêm, quân doanh các bộ đều biết Bạch Hổ đoàn tân tấn đại thống lĩnh đi tới Tây Cương. Nhưng chư vị thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng thái độ lại có vẻ mười phân lãnh đạm, phảng phất căn bản không người này, hết thảy mọi người nên làm như thế nào còn là thế nào làm. Sở lão đại, quả thực tức chết người đi được sáng sớm Lục Kiếm Ly giận đùng đùng đẩy cửa phòng ra. Chúng ta giống như bị không để ý tới. Thế nào? Sở Kinh Thiên vuốt ve trong tay thạch trứng, hứng hờ mà hỏi. Tối hôm qua hắn lại thử các loại phương pháp chuẩn bị nở viên này thạch trứng, trong lúc vô tình phát hiện đối phương lại có thể hấp thu chân khí, pháp lực, khí huyết, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi, tự cho là tìm được phương pháp. Nhưng viên này to bằng chậu rửa mặt thạch trứng thế mà giống như là một cái động không đáy, hắn cái này một thân tam trọng tông sư chi cảnh tu vi, cho dù là một đầu nhị giai đại yêu cũng không chịu nổi đã sớm bạo thể mà chết, nhưng vẫn không có lấp đầy vật nhỏ này khẩu vị. Ngươi lại đang bận việc viên này thạch trứng, chúng ta đem nó đập ra, nói không chừng có thể làm ra một cái song hoàng trứng ăn Lục Kiếm Ly chẹp chẹp miệng, một nhắc đến ăn hắn lại là trong lòng giận dữ. Ta sáng sớm đi quân nhu chỗ chất vấn vì cái gì không chuẩn bị chúng ta cơm, ngươi biết đối phương nói thế nào, hắn lại còn nói Thạch Hàn không có an bài. Ta đi tìm Thạch Hàn, người khác lại nói cho ta, hắn ra ngoài tuần sát đi. Ngươi nói một chút, chúng ta có phải hay không bị không để ý tới? Bọn hắn đây là tại nghĩ hết biện pháp đuổi chúng ta đi loại thủ đoạn này, há có thể làm gì được ta bình đan dược này ngươi nhận lấy, đói thì ăn một viên. Sở Kinh Thiên từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, tiện tay ném cho Lục Kiếm Ly. Đối phương đã thức tỉnh bá hạ thân thể, lại đạt tới hoành luyện tông sư, khẩu vị cùng lượng cơm ăn so với bình thường võ giả không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Đây là bởi vì con đường tu luyện vốn là tiêu hao chi đạo. Tu luyện càng nhanh, đối thân thể tiêu hao càng lớn. Bình ngọc này bên trong chính là dưỡng khí đan, một viên đủ để chèo chống Lục Kiếm Ly 7 ngày không ăn không uống. Bọn gia hỏa này đem chúng ta lệnh ở chỗ này cũng không phải cái sự tình, vậy chúng ta đi Hàn Thủy Đàm sự tình làm sao bây giờ? Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm tiếp nhận bình ngọc, hắn tự nhiên biết Sở Kinh Thiên cho mình đồ vật tuyệt đối không phải là phàm vật, nhưng nghe được đối phương lúc hắn lại không khỏi lộ ra một phần lo lắng. Ta đi xem một chút. Sở Kinh Thiên đem thạch trứng thu lại. Trải qua một đêm chân khí rót vào, hắn có thể cảm nhận được thạch trứng bên trong kia cố quy luật nhảy lên càng phát hữu lực, nhưng đối với ngoại giới vẫn không có cảm ứng. Đã tìm được phương pháp, cũng sẽ không cần lại sốt ruột chuyện này, chỉ cần mỗi ngày rót vào chân khí liền có thể. Việc cấp bách vẫn là đi trước Hàn Thủy Đàm. Uống uống uống. Đi ra khỏi cửa phòng không đến bao lâu, hai người liền nghe từng đợt chỉnh tề thao luyện âm thanh. Bốn phía một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, còn thổi mạnh lạnh thấu xương gió rét thấu xương, nhưng Bạch Hổ đoàn các chiến sĩ lại là quần áo đơn bạc huấn luyện. Từ xa nhìn lại, mỗi cái đầu người bên trên đều tung bay nhiệt khí, rơi xuống đông tuyết còn chưa cẩn thân, liền bị cỗ này sóng nhiệt cho tăng dã. Tại dạng này trong quân doanh, thân phê áo lông Sở Kinh Thiên, Lục Kiếm Ly hai người tự nhiên có chút dễ thấy. Cơ hồ là vừa hiện thân, liền đưa tới chính đang thao luyện cấm vệ quân chiến sĩ chú ý. Mau nhìn, đại thống lĩnh ra. Cái gì cầu thí đại thống lĩnh, bất quá chỉ là hai cái cầm lông gà làm lệnh tiễn mao đầu tiểu tử. Hắc hắc, vạn phu trưởng đại nhân đã hạ lệnh. Mặc kệ hai người này nói cái gì, đều hờ hững. Ta nghe nói sáng nay có người mập mạp giận đùng đùng đi quân nhu bộ hỏi thăm vì cái gì không cho hắn điểm tâm, kết quả còn không phải xám xịt chạy trở về. Chúng ta cái này Tây Cương mùa đông có thể so sánh Hoàng Thành muốn lạnh hơn mấy lần, không cho bọn hắn cơm ăn, không cho bọn hắn nước uống, không cần ba ngày bọn hắn liền phải kêu cha gọi mẹ. Ngậm miệng thật tốt thao luyện, nếu ai lại nói nửa câu lời nói, hôm nay đều không có cơm ăn. Cầm đầu dâu quay nón thiên phu trưởng. Nhướng mày trầm giọng quát. Mọi người gặp hắn nổi giận, đều dọa đến toàn thân run lên, không dám nói nữa. Loại này cực hàn thời tiết dưới, nếu như không có cơm ăn tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ngay cả bọn hắn những này nội kình võ giả đều như thế, huống chi người bình thường. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía chậm rãi đi tới hai người. Thạch Hàn chạy đi đâu rồi? Hai người tới đội trước, Lục Kiếm Ly đã là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đi ra dâu quay nón nhẹ nhàng trả lời. Đi đâu Lục Kiếm Ly lại nói. Hắc hắc, ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thiên phu trưởng, nào dám quản vạn phu trưởng hắn muốn đi ra ngoài, làm sao lại nói với chúng ta đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên. Đại thống lĩnh, nơi này lạnh gió quá lớn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở về phòng tránh một chút. Tránh gió. Sở Kinh Thiên sắc mặt đạm mạc. Làm thái thượng tông chủ, hắn dạng gì cực đoan hoàn cảnh chưa từng đi, đừng nói cái này Tây Cương. Chính là danh xưng mười đại hung địa cực hàn băng nguyên hắn đều đi vào qua. Hắn lấy tam trọng tông sư chi cảnh, căn bản không sợ cái này loại giá lạnh. Thạch Hàn lúc nào trở về, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Vậy nhưng không chừng, hiện nay man hoang cổ lâm chiến sự tương đối gấp, vì đề phòng man tộc tiến công, vạn phu trưởng tuần tra nhưng đại sự hàng đầu. Có khả năng 3 năm ngày, cũng có khả năng nửa tháng, chẳng lẽ ngươi đều ở nơi này chờ? Dâu quay nón cười tủm tỉm nói. Hiện nay Bạch Hổ đoàn nhằm vào Sở Kinh Thiên sách lược rất đơn giản, liền là không để ý tới ngươi, đem ngươi làm phơi ở đây. Ngươi nếu là thức thời, mình sớm một chút xéo đi. Không thức thời, trong quân doanh có càng nhiều biện pháp tới đối phó ngươi. Ngươi đây. Sở Kinh Thiên nhìn về phía đối phương. Ta chỉ cần một cái quen thuộc man hoang cổ lâm người dẫn đường liền có thể dẫn đầu chúng ta tránh đi những cái kia man tộc, ta muốn đi một chuyến Hàn Thủy Đàm. Lúc này đến phiên đối phương kinh ngạc. Tối hôm qua tiểu tôn ngược lại là đề cập tới Sở Kinh Thiên hỏi thăm Hàn Thủy Đàm một chuyện, nhưng tất cả mọi người không có để ý, thật không nghĩ đến Sở Kinh Thiên lại muốn đi Hàn Thủy Đàm. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng không cho phép hưng khởi một tia lo nghĩ. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn có thể nhả ra, thu hồi thần sắc, hắn tiếp tục nói. Đại thống lĩnh, chỉ sợ cái này không thể được. Man hoang cổ lâm hiện nay đã thành giao chiến trận, những cái kia man tộc từ tiểu sinh tồn ở trong cổ lâm trên trời dưới đất đều là bọn hắn địa bàn, cho dù là một cái ngàn người quân đoàn đi vào, có thể còn sống đi ra cũng không đủ năm thành. Ngươi nghĩ muốn đi vào, chí ít còn phải chờ đến chúng ta Bạch Hổ đoàn đem man tộc đánh lui lại nói. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày. Hàn Thủy Đàm tại cổ rừng chỗ sâu, mặc dù hắn mang theo âm xà có thể trực tiếp giết đi vào, nhưng nếu là có người dẫn đường, có thể tiết kiệm đi cực kỳ nhiều thời giờ cùng tinh lực. Vậy lúc nào thì có thể đánh lui man tộc? Lục Kiếm Ly biết Sở Kinh Thiên trong lòng vội vàng, không khỏi vội vàng lên tiếng hỏi. Ha ha, cái này coi như càng lâu hơn, ít thì 4-5 tháng, nhiều thì 2-3 năm. Sẽ không phải các ngươi muốn ở chỗ này chờ thêm lâu như vậy đi? Dâu quay nón cười lên ha ha. Đang luyện binh các chiến sĩ nghe vậy cũng cười vang, lập tức trong lòng đối hai người này càng phát khinh thường. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 97, một chỉ đánh chết. Chiến sự là thế nào là có thể nói chuẩn. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng giờ khắc này người chiếm thượng phong, sau một khắc liền phải lập bại. Trước lúc này, Bạch Hổ đoàn trọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm mới đem Hàn Thủy Đàm đoạt tới tay. Nhưng cái này không đủ nửa tháng liền bị người cho đoạt trở về. Lục Kiếm Ly cũng kịp phản ứng mình hỏi thằng ngu vấn đề, vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ta cũng không chọn người khác, ngươi là được rồi thu thập một chút, ta hiện tại liền muốn tiến man hoang cổ lâm. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Dâu quay nón không để ý đến Sở Kinh Thiên, ngược lại là có nhiều thú vị nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Ta lấy Bạch Hổ đoàn đại thống lĩnh thân phận đến mệnh lệnh ngươi đây, ngươi cái này thiên phu trưởng có thể cự tuyệt sao? Sở Kinh Thiên nheo mắt lại. Nào có thể đoán được dâu quay nón đầu tiên là sững sờ, chợt đúng là ha ha phá lên cười. Bọn hắn đã sớm ngờ tới Sở Kinh Thiên có thể sẽ cầm đại thống lĩnh thân phận tới dọa bọn hắn, nếu là người bên ngoài hắn khả năng sẽ còn cố kỵ một chút, nhưng đổi lại Sở Kinh Thiên hắn nhưng là nửa điểm cũng không sợ. Cái này cái mao đầu tiểu tử cùng gia thống lĩnh quả thực kém quá xa, nếu là gia thống lĩnh tại cái này, hắn ngay cả phế lời cũng không dám nói nhiều một câu, đã sớm hấp tấp đi làm việc. Dù là Sở Kinh Thiên đảm nhiệm lên đại thống lĩnh, lại có tư cách gì đến mệnh lệnh hắn? Ta Chu Vô Cực cả đời chỉ phục hai người, một cái là Bạch Hổ đoàn Lao thống lĩnh Triệu Phi Thiên. Lao thống lĩnh từ 16 tuổi tiến vào Bạch Hổ đoàn, từ một cái bình thường cấm vệ quân binh sĩ làm lên, sau đó tấn thăng Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, cuối cùng quan bái đại thống lĩnh trước. Từ khi hắn đảm nhiệm đại thống lĩnh về sau, tất cả man tộc đều bị đuổi ra khỏi Tây Cương, đã trốn vào man hoang cổ lâm, hắn tự tay giết chết man tộc. Đầu chất đống như là một tòa núi nhỏ. Đây là ta kinh nghệ nhất người. Cái thứ hai, liền là đương kim cựu hoàng tử Dương Mục Thành, hắn là cao quý hoàng tử, nhưng lại chưa bao giờ lấy hoàng tử thân phận tới dọa qua người khác. Đi vào Bạch Hổ doanh về sau, cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, không biết đánh lùi bao nhiêu lần man tộc phản công. Dâu quay nón trùng điệp vô bộ ngực, âm vang hữu lực nói. Hắn lúc nói lời này, những binh lính khác không chịu được âm thầm gật đầu. Lúc trước Dương Mục Thành đến quân doanh lúc, không ai có thể cho là hắn có thể chống đỡ xuống tới, nhưng cuối cùng hắn chẳng những kiên trì nổi, hơn nữa còn thắng được tất cả mọi người tôn kính. Cựu hoàng tử mặc dù cũng thân là vạn phu trưởng, nhưng đó cũng đều là thực sự quân công, không có nửa điểm trình độ. Nếu như từ hắn đến làm đại thống lĩnh, bọn hắn những người này tự nhiên sẽ nghe theo. Sau khi nói xong, đối phương cư cao lâm hạ nhìn xem Sở Kinh Thiên nói. Ngươi lại có năng lực gì, có thể ra lệnh cho ta? Dương Mục Thành cùng Triệu Phi Thiên tính là thứ gì? Có thể cùng Sở lão đại đánh đồng? Lục Kiếm Ly kêu lên. Bạch Hổ đoàn đại thống lĩnh ở đây, ngươi còn dám kháng mệnh không thành? Tên là Chu Vô Cực dâu quay nón lạnh hừ một tiếng, mắt lộ ra không vui. Sở Kinh Thiên sắc mặt bình thản, lơ đến nói. Triệu Phi Thiên trong mắt ta miễn cưỡng tính cái nhân vật, đáng tiếc hắn chỉ hiểu làm bừa, mà không biết mưu kế, chỉ là mãng phu ngu xuẩn một cái. Dương Mục Thành người này mặc dù có chút tâm kế, nhưng ở trước mặt ta hắn cũng chỉ có cúi đầu xương thần phận. Chỉ là hai người này liền để ngươi kính nể, nhìn đến ngươi vị này Bạch Hổ Đoàn Thiên Phu trưởng cũng bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi. Vâng! Hắn lời vừa nói ra, chẳng những Chu Vô Cực sắc mặt đại biến, cái khác các cấm vệ quân cũng đều nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Đối phương làm nhục trong lòng bọn họ kính ngưỡng lao thống lĩnh còn không tính, còn ngay tiếp theo đem toàn bộ Bạch Hổ Đoàn đều cho mắng một lần. Quả thực là làm càn đến cực điểm. Nếu như hắn không phải đại thống lĩnh, bằng hắn câu nói này ta liền dám đem đầu hắn vặn xuống tới. Mình bất quá chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, có tư cách gì xem thường cái này, xem thường cái kia, ngay cả chúng ta Bạch Hổ Đoàn cũng dám nhục nhã. Lấy lại tinh thần các cấm vệ quân, cũng nhịn không được nữa lửa giận. Tiếp lấy răn dạy âm thanh, tiếng hét phẫn nộ, tiếng mắng chửi không chút khách khí trực tiếp từ bốn phương tám hướng càn quét ra. Nhưng Sở Kinh Thiên lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là lẳng lặng nhìn Chu Vô Cực nói. Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, nghe hay là không nghe? Sở Kinh Thiên, đừng tưởng rằng ngươi thân là đại thống lĩnh liền có thể ở trước mặt ta diêu võ dương oai, coi như lão tử ngươi là Bắc Lương Vương, ta cũng không sợ. Nhục nhã chúng ta Bạch Hổ Đoàn, ngươi nhất định phải nỗ lực máu tươi đại giới. Thanh thanh thật thật là ngươi đại thống lĩnh, không ai sẽ quan tâm ngươi làm gì. Nhưng muốn đối với chúng ta ra lệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vâng! Chu Vô Cực đột nhiên bước ra một bước, cả người như là mũi tên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên oanh sát mà đi. Hắn một cước kia cương manh vô cùng, đem mặt đất đều dẫm đến sụp đổ, lít nha lít nhít vết dạn như là mạng nhện khuếch tán, mang quyển trùng sát chi thế càng là hung manh đến cực điểm, thậm chí mang theo một trận lăng lệ tiếng rít. Hỏng, Thiên Phu trưởng tức giận. Hắn nhưng là hoành luyện tiểu thành A, dưới một kích này đi hắn không chết cũng tàn phế. Ở đây các cấm vệ quân đều trừng to mắt, cho dù Chu Vô Cực không là hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được hoành luyện cường giả thể nội sóng biển khổng lồ khí huyết. Lại là một vị hoành luyện tiểu thành võ giả. Lục Kiếm Ly lông mày nhếch lên, lập tức hứng thú. Trong hoàng thành luyện thể võ giả 10 phân hiếm thấy, đại bộ phận đều là lấy luyện khí cùng tu chân làm chủ, để hắn vị này hoành luyện tông sư căn bản tìm không thấy luyện đối thủ. Sở Kinh Thiên phảng phất không nhìn Chu Vô Cực, thế mà còn quay đầu hướng Lục Kiếm Ly nói. Man tộc bên trong phần lớn là luyện thể võ giả, chờ tiến man hoang cổ lâm về sau, liền có ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Lại dám không nhìn ta? Chu Vô Cực trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã, hắn đã toàn lực xuất thủ, đối phương thế mà còn dám không coi ai ra gì nói chuyện, đây chính là không có chút nào để hắn vào trong mắt. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự coi chính mình thân là đại thống lĩnh, ta cũng không dám giết ngươi. Chết đi cho ta. Ác tử trong lòng lên, giận hướng gan bên cạnh sinh. Chu Vô Cực không tại lưu thủ, phải tay nắm chặt thành quyền, như là một viên như đạn pháo đánh ra. Luyện thể võ giả không có chân khí, không có pháp lực. Bằng vào liền là một thân cường đại khí huyết, quyền cước liền là lợi hại nhất binh khí. Một quyền này chi uy, chính là một tòa cao 10 mét núi nhỏ, cũng sẽ bị hắn tại chỗ đánh ra một cái lỗ thủng. Phổ thông huyết nhục chi khu, như thế nào ngăn cản? Nhưng Sở Kinh Thiên chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, liền chặn một quyền này của hắn. Cái gì? Chu Vô Cực sững sờ, mình một kích toàn lực, liền là chân khí đỉnh phong, thông huyền đỉnh phong cũng không dám chống lại, thế mà bị đối phương một ngón tay liền ngăn lại. Một quyền này của hắn đánh tới, càng giống là thạch nhưu vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, ngược lại là bị đối phương cường đại lực phản chấn cho chấn đau nhức. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là luyện thể võ giả, thực lực còn cao hơn ta? Không phải nói Sở Kinh Thiên không thể tu luyện sao, lúc nào có được thực lực thế này? Các cấm vệ quân cũng đều bộc phát ra một trận không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Bọn hắn vốn cho là Sở Kinh Thiên sẽ bị Chu Vô Cực đánh tè ra quần kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nhưng hôm nay thế mà chỉ dùng một ngón tay liền chặn một vị hoành luyện tiểu thành võ giả công kích. Chỉ dùng một ngón tay liền ngăn cản Thiên Phu trưởng công kích, như vậy hắn một quyền đánh ra, chẳng phải là sẽ chết người. Mọi người trong lòng nhao nhao ám đạo. Ngươi thật đúng là dám động thủ A Lục mập mạp, tại Bạch Hổ Đoàn bên trong phạm thượng là tội gì? Sở Kinh Thiên cười híp mắt nói. Chết. Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn xem Chu Vô Cực. Sở Kinh Thiên ngay cả ngự thần cảnh cường giả đều giết qua. Chẳng lẽ lại còn sợ ngươi như thế một vị hoành luyện tiểu thành Thiên Phu trưởng? Tốt, vậy liền đi chết đi. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm, tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Hô! Một cỗ ngưng luyện đến cực điểm kinh khí trực tiếp bị hắn oanh ra, đám người chỉ nhìn thấy một đạo bạch mang lướt qua, như là mũi tên trực chỉ Chu Vô Cực mi tâm đánh tới. Chu Vô Cực mí mắt cuồng loạn, trực giác nói cho hắn biết cỗ này kinh khí tuyệt không phải là hắn có thể đối kháng, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, hắn giờ phút này muốn chạy trốn đã chậm. Chỉ có thể cấp tốc dựng lên cánh tay muốn ngăn trở cô này kinh khí. Hắn tự tin mình lấy hoành luyện thân thể, đủ để chịu đựng lấy đối phương một kích này. Chỉ cần kéo tới Thạch Hàn chạy đến, hắn liền được cứu rồi. Bành! Nhưng hắn suy nghĩ vừa động, cái này đạo kinh khí liền tại vô số người rung động trong ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng Chu Vô Cực mi tâm, từ sau gáy của hắn oanh ra. Làm sao có thể? Chu Vô Cực trong mắt còn lưu lại rung động, phảng phất đến chết cũng không thể tin được mình thế mà liền đối phương gậy ngón tay một cái đều không tiếp nổi. Biết sớm như vậy, hắn nơi nào còn dám cùng đối phương khiêu chiến. Đông! Cho đến Chu Vô Cực thi thể nện đất về sau, những cái kia rung động các cấm vệ quân mới hồi phục tinh thần lại. Thiên Phu Trưởng! Đám người phát ra một trận rên rỉ, quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Chu Vô Cực trong quân đội mặc dù thực lực không phải đỉnh tiêm, nhưng cho dù là Vạn Phu Trưởng nghĩ muốn giết hắn cũng muốn tốn nhiều sức lực, nhưng tại trong tay đối phương lại ngay cả một chỉ chi uy đều ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ lại vị này đại thống lĩnh thực lực, so Vạn Phu Trưởng còn mạnh hơn? Ngươi, mang chúng ta đi gặp Thạch Hàn Lục Kiếm Ly nhìn xem rất nhiều câm như hến các cấm vệ quân, tùy tiện chỉ một cái nói. Nếu như ngươi dám không nghe, Chu Vô Cực chính là các ngươi ví dụ. Cái kia bị điểm trúng cấm vệ quân bị hù toàn thân run lên, hắn bất quá chỉ là một cái thập phu trưởng, mới miễn cưỡng đạt tới nội kình tiểu thành, khoảng cách đại cảnh giới thứ hai còn có cách xa vạn dặm xa, bây giờ ngay cả thiên phu trưởng đều không phải Sở Kinh Thiên địch, hắn nào dám chống lại. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang đại thịnh, vị thập phu trưởng này bị hù hai chân như nhũn ra, chỉ có thể vội vàng nói. Đại thống lĩnh, ta cái này mang các ngươi đi. Một đám tiện cốt đầu, không dạy dỗ các ngươi một chút. Quả thực không biết bản gia có nhiều năng lực. Lục Kiếm Ly lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một cước đá vào đối phương trên mông quát, nhanh lên. Các cấm vệ quân trông thấy Lục Kiếm Ly phách lối như vậy, đều là hận giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt hai người rời đi. Cho đến hai người thân ảnh rời đi về sau, trong quân doanh lập tức sôi trào. Thiên phu trưởng chết, thiên phu trưởng thế mà bị tiểu tử này cho giết chết. Một chỉ a vẹn vẹn chỉ là gậy ngón tay một cái. Loại thực lực này đừng nói Vạn phu trưởng làm không được. Chỉ sợ ngay cả lao thống lĩnh cũng làm không được đi, hắn làm sao thực lực mạnh như vậy, quả thực thật là đáng sợ. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đi tìm Vạn phu trưởng A. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là trông thấy lẫn nhau trong ánh mắt rung động. Sở Kinh Thiên thực lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, kia một chỉ chi huy, cho dù là Vạn phu trưởng cũng không tiếp nổi. Mọi người trong lòng, lại không khỏi âm thầm thay Thạch Hàn lo lắng. Vị này mới tới đại thống lĩnh, cũng không phải cái gì mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn nhưng là không cố kỵ gì sắt thần A. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 98, không phục liền giết. Mụ nội nó, không phải nói đi dò xét A, thế mà trốn ở chỗ này uống rượu. Sở Kinh Thiên tại một chỗ lệnh trướng bên trong nhìn thấy Thạch Hàn, ngoại trừ vị này Vạn phu trưởng bên ngoài, đêm qua mấy cái thiên phu trưởng đều tại. Hai người lúc đi vào, bọn hắn ngay tại bưng bát rượu vang trời nói khoác. Lục Kiếm Ly nhịn không được thầm mắng một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Thạch Hàn hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái kia dẫn đường cấm vệ quân, lúc này mới lên tiếng hỏi. Mấy vị khác thiên phu trưởng, cũng là một bộ ngươi nhất định phải chết ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cấm vệ quân. Sở Kinh Thiên kiên nhẫn đã tiêu ma không sai biệt lắm, lạnh giọng nói. Ta muốn đi một chuyến Hàn Thủy Đàm, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian phái hai cái biết lộ tuyến người cùng đi với ta. Đừng ở dùng những cái kia chối từ đến lừa gạt ta. Nếu không có chút hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Sở Kinh Thiên lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người lông mày nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia xem thường thần sắc. Bọn hắn gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, sao sẽ để ý một tên mao đầu tiểu tử uy hiếp. Vạn phu trưởng dẫn đường cấm vệ quân đầu đầy mồ hôi, vội vàng hô. Hắn muốn nói cho mọi người, vị này đại thống lĩnh cũng không phải là chỉ là đến mạ vàng ăn chơi thiếu gia, mà là một lời không hợp động một tí giết người cực đạo cường giả. Nhân vật như vậy không phải có thể chối từ cùng không nhìn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Thạch Hàn đã là chậm rãi nheo mắt lại, cười lạnh nói. Sở Kinh Thiên, đừng tưởng rằng ngươi thân là đại thống lĩnh liền có thể ra lệnh cho ta. Ta không biết ngươi làm sao giải quyết Chu Vô Cực, cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để những này cấm vệ quân dẫn đường tìm tới ta. Nhưng, Thạch Hàn trong mắt hàn mang đại thịnh, từng kia sát ý lấp lóe. Nhưng ta cũng không phải ngươi có thể uy hiếp ngươi bây giờ cút về, thành thành thật thật làm ngươi đại thống lĩnh. Không nên nhúng tay chúng ta Bạch Hổ Đoàn sự tình, cũng không cần mưu toan đối với chúng ta hạ lệnh, ta còn có thể để ngươi an an toàn toàn đợi ở chỗ này. Chết trong man hoang cổ lâm người cũng không ít, cẩn thận ngươi cũng là một thành viên trong đó. Có đúng không? Sở Kinh Thiên hai tay đặt sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương. Ngươi có cái này năng lực sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Thạch Hàn thực lực thế nhưng là đám người rõ như ban ngày. Mặc dù thân là Vạn phu trưởng, nhưng đó cũng là bằng vào thực lực mới làm đến vị trí này. Chết ở trong tay hắn man tộc, đầu trồng chất đủ để vượt qua một tòa núi nhỏ. Nhưng hôm nay lại có thể có người hoài nghi năng lực của hắn. Có vị thiên phu trưởng nhìn Sở Kinh Thiên một chút, cười lạnh nói, tiểu tử này nên sẽ không cho là, hắn là hoàng thất bổ nhiệm đại thống lĩnh, vạn phu trưởng đại nhân cũng không dám giết hắn đi. Hắc hắc, giết hắn về sau, đem hắn thi thể hướng man hoang cổ lâm ném một cái, đến lúc đó trực tiếp đẩy lên man tộc trên thân, ai cũng không biết là chúng ta hạ thủ. Có người cười nói. Lúc nói chuyện, Thạch Hàn đã sải bước đi tới Sở Kinh Thiên trước người, đưa tay liền là đẩy. Tất cả mọi người chờ lấy chế dễ ước, sau một khắc cái này ngang ngược cản rỡ tiểu tử tất nhiên sẽ quẳng một cái ngã gục. Nhưng mà cái này đẩy phía dưới, Sở Kinh Thiên lại là không nhúc đích, vững như Thái Sơn. Chắc không được khẩu suất của nôn, không nghĩ tới còn có chút bản sự. Bất quá nơi này là Bạch Hổ Đoàn, không phải do ngươi đến làm cản, cút ra ngoài cho ta đi. Thạch Hàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay đại thủ liền phô thiên cái địa hướng Sở Kinh Thiên chụp tới. Hắn năm ngón tay như câu, mang theo lệnh thấu xương gió thổi, trực tiếp chụp vào Sở Kinh Thiên cổ. Vạn phu trưởng, không thể ra tay a, thực lực của hắn quá mạnh, Chu Vô Cực thiên phu trưởng trực tiếp bị hắn một chỉ hoành sát. Cấm vệ quân kinh hãi, lại cũng không đoái hoài tới cái gì buột miệng kêu lên. Cái gì? Ở đây cái khác thiên phu trưởng cũng không khỏi đến giật mình, mặt mũi tràn đầy trêu tức đột nhiên biến thành kinh dị cũng không dám tin. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Chu Vô Cực thực lực, cái này mao đầu tiểu tử lại có thể một chỉ hoành sát Chu Vô Cực. Cái này sao có thể? Thạch Hàn cũng là đột nhiên giật mình. Hắn còn chưa từ trong rung động tỉnh lại, liền trông thấy Sở Kinh Thiên nắm tay thành quyền trực tiếp đập tới. Cút cho ta. Thạch Hàn lên tiếng vừa quát, hắn không tin mình không cách nào áp chế đối phương. Cần biết, hắn nhưng là hoành luyện đỉnh phong, liền xem như đối phương thực lực tu vi cao với mình, hắn còn như thế nhiều thiên phu trưởng tương trợ. Cùng lắm thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng lập tức nắm tay thành quyền, thế công không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên nghiền ép mà đi. Bành! Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tại một quyền này dưới, Thạch Hàn cánh tay phải tại chỗ nổ tung, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm vang lên, Thạch Hàn cả người càng là bay ngược ra ngoài, như là lăn đất hổ lô trùng điệp đập xuống đất. Mấy vị thiên phu trưởng sống giống như gặp quỷ nhìn xem Sở Kinh Thiên. Nhìn nhau một chút về sau, cước bộ của bọn hắn đều chuyển động, nắm chặt song quyền, như muốn xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc Sở Kinh Thiên, nhưng lại làm cho bọn họ như rớt vào hầm băng, ai dám động đến, ai chết. Vâng! Cái này không che giấu chút nào sát ý, rung động mấy vị thiên phu trưởng sắc mặt thốt nhiên biến đổi, nhịn không được hướng phía sau bạo lùi lại mấy bước. Ta muốn giết ngươi. Cái này, bị Sở Kinh Thiên một quyền đánh nát cánh tay phải, thổ huyết bay ngược Thạch Hàn phát như điên từ dưới đất nhảy lên, thật lớn khí huyết trực tiếp buộc phát ra, hoành luyện tông sư khí thế đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại cỗ này phát động khí huyết bên trong, toàn bộ trong đại trướng hết thể sự vật đều bị sinh sinh xoắn nát. Hắn thân là vạn phu trưởng, tại Bạch Hổ Đoàn bên trong địa vị thế nhưng là dưới một người trên vạn người, hiện nay lại tại trước mắt bao người bị một tên mao đầu tiểu tử cho đánh bay, hắn sao có thể chịu được loại khuất nhục này. Khí tức đạt đến cực hạn trong chớp mắt, Thạch Hàn đã là liều lĩnh hướng Sở Kinh Thiên hung hăng nghiền ép mà đi. Muốn chết? Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay một quyền đánh ra, chỉ gặp hư không chấn động. Một cỗ sức gió hóa thành quyền ấn bịch một tiếng đánh vào Thạch Hàn lồng ngực, tại chỗ đem lồng ngực của hắn cho đánh xuyên qua. Hắn còn chưa rơi xuống đất, liền đã triệt để tắt thở. Một vị hoành luyện đỉnh phong vạn phu trưởng, thế mà ngăn không được đối phương tùy ý một quyền. Nhìn xem chết không thể chết lại Thạch Hàn, ở đây 9 vị thiên phu trưởng chỉ cảm thấy bị một thùng nước đá từ đầu dội xuống, trong lòng tràn đầy băng hàn. Lúc trước vị kia cấm vệ quân nói Sở Kinh Thiên một chỉ hoành sát Chu Vô Cực, bọn hắn còn không thể tin được. Nhưng hôm nay Thạch Hàn bị một quyền oanh sát, trong lòng bọn họ lại là cũng không dám lại có nửa điểm hoài nghi. Quả thực là không biết sống chết, muốn cùng Sở lão đại liều mạng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì. Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lên trước mặt những này thiên phu trưởng, Sở lão đại thế nhưng là tam trọng tông sư chi cảnh, tại Bắc Lương Vương phủ niên hội lúc ngay trước vô số người mặt, chém giết Vân Vũ Vương triều Đường triều quốc sư Lôi Vân Phi ngự thần cảnh cao thủ, cũng không là đối thủ. Các ngươi những này a miêu a cẩu cũng dám ở trước mặt chúng ta ra vẻ. TTT. Lời nói này vừa ra, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Bọn hắn chỉ coi Sở Kinh Thiên là đến mạ vàng, cho nên từ trên xuống dưới đều không phục hắn, nhưng ai có thể tưởng đến đây chính là một vị hung thần. Ngay cả Vân Vũ Vương triều quốc sư hắn đều có thể làm mặt chém giết, bọn hắn những này thiên phu trưởng thế mà tại loại này tồn tại trước mặt tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Đây không phải muốn chết. các ngươi kính ngưỡng cửu hoàng tử Dương Mục Thành, đừng nói không phải Sở lão đại đối thủ, liền ngay cả ta đều không để hắn vào trong mắt. Lục Kiếm Ly cười lạnh một tiếng nói, quên nói cho các ngươi biết, ta cũng là một vị hoành luyện tông sư. Cha! Vừa dứt lời, Lục Kiếm Ly giơ chân lên đột nhiên đạp mạnh. Ầm ầm. Đám người chỉ nghe thấy nổ vang, tựa như địa chấn run rẩy, Lục Kiếm Ly dưới thân mặt đất trực tiếp lom xuống dưới một cái ba trượng phương viên hố to, vô số vết rách tựa như tia chớp lan tràn ra ngoài. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người tốt tựa như gặp quỷ. Một cước này nếu là rơi trên người bọn hắn, tất nhiên sẽ ở bọn hắn lồng ngực bước ra một cái lỗ máu, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cảnh giới thứ hai tông sư chẳng lẽ đều thành nát đường cái cải trắng sao? Một cái hoành luyện tông sư còn chưa đủ, thế mà còn có một vị cảnh giới thứ hai tam trọng tông sư. Tên là Tiểu Tôn Thân Vệ Binh, trông thấy một màn này càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, như cha mẹ chết. Hắn hận không thể đem đầu vùi vào trong đất, sợ đối phương nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đem hắn cũng cho tại chỗ hoanh sát. Bây giờ còn có ai không phục mệnh lệnh của ta? Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay nói khẽ. Cần tuân đại thống lĩnh chi lệnh. Một vị thiên phu trưởng nhìn trái phải một cái, trong lòng biết đại thế đã mất, vội vàng quỳ xuống đất nói. Cần tuân đại thống lĩnh chi lệnh. Những người khác cũng là lập tức kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn quỳ xuống đất hô to, sợ chậm một nhịp liền sẽ đi vào Thạch Hàn cùng Chu Vô Cực theo gót. Ai? Quỳ xuống đất cấm vệ quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng sớm đã ngờ tới một màn này, mấy lần nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở, đáng tiếc Thạch Hàn căn bản không nghe hắn vị thiếu niên này đi vào Bạch Hổ đoàn thời điểm, không ai để mắt hắn. Nhưng bây giờ còn có bao nhiêu người dám đối với hắn bất kính? Hoàng thất chọn chúng đại thống lĩnh, lại sao có thể chỉ là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu gia? Đứng lên đi, ta nhưng đối với các ngươi Bạch Hổ đoàn đại thống lĩnh vị trí không có hứng thú, phái một người mang ta đi một chuyến Hàn Thủy Đàm. Sở Kinh Thiên đã là khôi phục ban sơ, đám người thấy vị kia thanh tú thiếu niên bộ dáng, nhưng mọi người nhưng cũng không dám lại có nửa điểm khinh thường suy nghĩ. Nghe được hắn câu nói này, mọi người trong lòng lại là chấn động. Phải biết, cấm vệ quân đoàn đại thống lĩnh trước, nhiều ít người đánh vỡ đầu đều muốn đi tranh, nhưng hắn thế mà trướng mắt. Bất quá nghĩ lại ngược lại cũng bình thường, hắn ngay cả Lôi Vân Phi đều có thể giết đến, loại thực lực này chí ít cũng phải quốc sư địa vị hắn mới có thể để ý. A, chẳng lẽ ta còn không dùng được có phải hay không còn phải lại giết mấy người? Các ngươi mới biết thành thành thật thật nghe lời, nhìn thoáng qua bốn phía im ắng, một trận mọi người hai mặt nhìn nhau, Sở Kinh Thiên nhíu mày. Cùng những này tiện cốt đầu nói nhảm cái gì? Ai không nguyện ý dẫn đường liền giết hai? Lục Kiếm Ly đem nắm đấm nắm răng rắc rung động. Mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ đắng chát, một vị tam trọng tông sư, một vị hoành luyện tông sư, hai người này nếu là xuất thủ, bọn hắn sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Một vị thiên phu trưởng đội vàng hô. Đại thống lĩnh, cũng không phải là chúng ta không nguyện ý đi qua, mà là man tộc đã đem Hàn Thủy Đàm cho xâm chiếm. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, man tộc tựa như là tại Hàn Thủy Đàm tìm thứ gì. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, vội vàng nói. Ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 99, Hàn Thủy Đàm, Cổ Mộ. Trải qua đối phương nói chuyện, Sở Kinh Thiên giờ mới hiểu được cụ thể vấn đề. Đại Yên Vương Triều Tây Cương, từ xưa đến nay liền nhận man tộc quấy nhiễu. Lấy Tây Cương làm ranh giới, man hoang cổ lâm chính là man tộc địa bàn. Ba năm này, Bạch Hổ đoàn thế công ngày càng mãnh liệt, thậm chí đem man tộc đã đánh về cổ rừng chỗ sâu. Phải biết, man tộc tại mùa đông sẽ rất ít ném đầu lộ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mùa đông mười phần khác thường, cơ hồ là tất cả man tộc đồng thời xuất động, ngạnh sinh sinh từ Bạch Hổ đoàn trong tay đem Hàn Thủy Đàm cho chiếm trở về. Bạch Hổ đoàn mấy lần phát động công kích, muốn đem man tộc khu chạy trở về, thế nhưng là nhiều lần không kiến công, ngược lại bị đối phương cho đè lại trở về. Chúng ta phái người đi điều tra qua nguyên nhân. Những cái kia man tộc đoạt lại Hàn Thủy Đàm về sau vẫn tụ ở nơi đó, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Vị này thiên phu trưởng sau khi nói xong, đầu bịch một tiếng hướng trên mặt đất trùng điệp một đập bi thiết nói. Đại thống lĩnh, cũng không phải là chúng ta không muốn đi, mà là Hàn Thủy Đàm bây giờ bị man tộc chiếm cứ, chúng ta căn bản không đi được chỗ ấy. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì đại tự tại Hàn Băng Thảo? Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Bất quá chợt, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Đại tự tại Hàn Băng Thảo mặc dù hiếm thấy, đối với không hiểu được luyện đan man tộc tới nói cùng phổ thông thuốc cỏ không có khác nhau, nói không chừng còn là độc thuốc. Chẳng lẽ Hàn Thủy Đàm bên trong còn có vật gì khác hay sao? Nghĩ tới đây, hắn liền tranh thủ huy chương bên trong âm xà tung ra ngoài. Đầu này âm xà đã tấn cấp kết thúc, trên đỉnh đầu đẽo thịt hoàn toàn nảy nở, toát ra một cây dao long cũng giống như độc giác. Xuất hiện thời điểm, khổng lồ thể tích trực tiếp đem toàn bộ đại trướng chiếm lấy. là nó. Nó thế mà rơi xuống đại thống lĩnh trong tay. Trông thấy đầu này âm xà, mọi người lại là âm thầm kinh hãi không thôi. Lúc trước bọn hắn đã từng tham dự qua thu phục đầu này âm xà, làm sao không biết đầu này âm xà bị Dương Mục Thành thủ hạ một vị ngự thú sư chỗ thống ngự. Lúc ấy nhiều người như vậy ở đây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nó, nhưng hôm nay cái này âm xà thế mà đối Sở Kinh Thiên ngoan ngoãn, cái này như thế nào để đám người không rung động. Sở lão đại, chuyện gì xảy ra? Trông thấy Sở Kinh Thiên cùng âm xà trao đổi về sau, như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lục Kiếm Ly liền vội vàng hỏi, Hàn Thủy Đàm bên trong là không phải có đồ vật gì. Hắn nói, còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút quỳ đầy đất các thiên phu trưởng, ánh mắt kia rõ ràng lại nói. Nếu là dám nói láo, các ngươi đừng mơ có ai sống. Âm xà nói không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định xác thực có đồ vật gì tại kia. Đại tự tại Hàn Băng Thảo cũng không phải là phổ thông linh dược, chỉ có tại âm sát chi khí nơi tụ tập mới có thể sinh trưởng. Ta trước kia không có mơ tưởng, hiện nay mới minh ngộ tới. Sở Kinh Thiên trầm ngưng nói. Linh dược cũng không phải là tùy tiện có thể sinh trưởng, nếu là như thế cùng ven đường cỏ dại có cái gì khác nhau. Càng cao giai linh dược, đối với hoàn cảnh yêu cầu càng cao, có chút thậm chí sinh trưởng tại núi lửa bên trong loại kia cực đoan hoàn cảnh hạ. Đại tự tại Hàn Băng Thảo có thể sinh trưởng tại Hàn Thủy Đàm bên trong, cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỉ là Sở Kinh Thiên lúc trước cũng không nghĩ sâu, nếu là Hàn Thủy Đàm bên trong có vật gì, ngược lại cũng có thể giải thích thông. Đại thống lĩnh, đám người kính sợ nhìn xem Sở Kinh Thiên. Có vị thiên phu trưởng nghĩ kế nói, chúng ta có thể bằng vào thực lực lấy man hoang cổ lâm làm yểm hộ, len lén lẻn vào Hàn Thủy Đàm bên trong. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, chậm chậm lên tiếng nói. Thông chi Bạch Hổ Đoàn tất cả mọi người, trong vòng nửa canh giờ toàn quân xuất phát. Man tộc có thể đem Hàn Thủy Đàm cho đoạt tới, vậy ta liền có thể đem nó cho đoạt lại. Đại tự tại Hàn Băng Thảo ta muốn, Hàn Thủy Đàm bên trong những vật khác ta cũng muốn. Đám người líu lưỡi không thôi. Đây chính là muốn ngạnh hãn man tộc a. Man hoang cổ lâm, Hàn Thủy Đàm. Này đầm phương viên 21 trượng, bốn phía không có một ngọn cỏ, hàn ý hiện lên. Nhiệt độ của nơi này so ngoại giới còn muốn thấp hơn, một chút thân mặc gia thú có được luyện thể chi thuật man tộc động bờ môi phát tím, quả thực là hà hơi thành băng. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại động cũng không dám động, e ngại ánh mắt không ngừng quét về phía một bên. Ở nơi đó, còn đứng lấy mấy cái thiếu nam thiếu nữ, tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, thân xuyên áo gấm, đối cái này Hàn Thủy Đàm cực thấp nhiệt độ tựa hồ không có nửa điểm cảm giác. Ra đến rồi. Chỉ nghe rầm rầm một trận tiếng nước, một bóng người từ Hàn Thủy Đàm chui ra. Đại nhân, ta tại Hàn Thủy Đàm bên dưới phát hiện một tòa mộ địa dùng thanh đồng môn phong kín, ta căn bản kéo không động. Ha ha, không nghĩ tới bộ kia địa đồ là thật, cái này Hàn Thủy Đàm bên trong quả thật có một chỗ mộ địa. Cầm đầu một vị thiếu niên hài lòng cười ha hả, cái khác các thiếu nam thiếu nữ cũng là hưng phấn hoan hô lên. Chúng ta man tộc thay các ngươi đuổi đi Bạch Hổ Đoàn, bây giờ lại giúp các ngươi tìm được mộ địa, có phải hay không nên thả chúng ta rời đi rồi? Từ Hàn Thủy Đàm bên trong bỏ ra tới man tộc nhìn thoáng qua đám người này, không có cam lòng nói. Ngài Long, man tộc bộ lạc tộc trưởng, thực lực đạt tới Hoành Luyện Tông Sư. Tại mùa đông bên trong, bọn hắn man tộc phần lớn đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, đã không còn bất kỳ hoạt động gì. Nhưng mấy cái này không biết từ lấy ở đâu người trẻ tuổi, lại có khó có thể tưởng tượng thực lực, một chiêu liền đem đánh bại, càng là mang quyển toàn bộ man tộc tính mệnh uy hiếp bọn hắn tìm tới mộ địa. Thế nhưng là vừa dứt lời, vị kia cầm đầu thiếu niên liền ánh mắt lẫm liệt, không chút khách khí đối với hắn quát. Còn ngây ngốc lấy làm gì, đào đầm đổ nước. Ngươi! Ngải Long trong mắt tức giận khó nhịn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Hắn biết, bọn này thiếu nam thiếu nữ tùy tiện một cái liền đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhưng những người kia đối vị thiếu niên này cũng không dám có nửa điểm bất kính, hiển nhiên thực lực của đối phương còn muốn càng mạnh. Bốn phía man tộc đều là giận mà không dám nói gì, nhao nhao cầm lấy khí cụ tại Hàn Thủy Đàm bốn phía mở cống rãnh, chuẩn bị đem Hàn Thủy cho dẫn xuất. Một đám chưa khai hóa ngu xuẩn. Thiếu niên mặc áo gấm lạnh hừ một tiếng. Diệp Minh lão đại, ngươi nói cái này mộ huyệt bên trong sẽ có cái gì? Đừng chúng ta phế đi như thế lớn công phu, chỉ là một cái cảnh giới thứ hai mộ địa. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Một bên có vị thiếu niên hỏi. Trong miệng hắn Diệp Minh, chính là cầm đầu vị thiếu niên kia. Hắn nhìn thoáng qua nói chuyện đồng bạn, thản nhiên nói, Tiêu Viễn, ngươi chú ý nhìn cái này bốn phía phong thủy đi hướng, chính là một chỗ tụ âm hàn địa, mà ở trung tâm chính là tòa này Hàn Thủy Đàm. Có thể bày ra trận này người, nói thế nào cũng đều là một cái tam giai trận pháp sư. Hắn mộ huyệt bên trong liền xem như không có gì bảo bối đáng tiền, cũng sẽ có một chút bí hộp bên trong đồ vật. Tùy tiện tìm tới đồng dạng, chúng ta như vậy được không? Trải qua đối phương tiểu nói này, kia tên là Tiêu Viễn thiếu niên mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu. những người khác cũng là không khỏi tán thưởng. Không hổ là Đông Thắng Hoàng Triều đệ nhất gia tộc, thực lực khủng bố như vậy không nói, thế mà còn tinh thông trận pháp. Diệp gia há là chúng ta có thể tưởng tượng, nếu không như thế nào ngồi vững vàng Hoàng Triều đệ nhất gia tộc vị trí. Nếu như không phải chuyện kia, Diệp gia nói không chừng đều đã trở thành hoàng thân quốc thích. Nghe mấy người kia trong lời nói thuyết minh, bọn hắn thình lình liền là tới từ Đông Thắng Hoàng Triều đại tộc đám tử đệ. Bọn hắn lại tới đây, chỉ là vì tâm bảo. Mà vị kia gọi là Diệp Minh thiếu niên, càng là Diệp gia tộc nhân. Mọi người ở đây đàm tiếu lúc, đột nhiên có một vị máu me khắp người man tộc lão đảo nghiêng ngã chạy tới, càng là một bên chạy một bên cao giọng nói. Tộc trưởng, không xong. Bạch hổ đoàn đánh tới, lần này bọn hắn tựa như là tất cả mọi người xuất động, chúng ta người không có nửa điểm chuẩn bị, đều bị đánh tan. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ giết tới nơi này. Trong bọn họ còn có một vị hoành luyện tông sư, cơ hồ là đao thương bất nhập. Căn bản là không có người có thể ngăn lại cước bộ của bọn hắn. Ở đây man tộc cũng không khỏi đến trong lòng giật mình. Ngải Long càng là cho mày, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía Diệp Minh. Bọn hắn vì tòa này Hàn Thủy Đàm đã chết quá nhiều người, bây giờ Bạch Hổ đoàn ngóc đầu trở lại, lại có một vị hoành luyện tông sư tương trợ, bọn hắn như thế nào đi ngăn cản. Một cái hoành luyện tông sư thôi, Tiêu Viễn ngươi đi chiếu cố vị kia Bạch Hổ đoàn hoành luyện tông sư, đem bọn hắn đuổi đi. Nếu là không nghe, tất cả đều giết. Diệp Minh không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn xem thủy vị không ngừng hạ xuống Hàn Thủy Đàm. Những này viên đạn tiểu quốc thế mà cũng có hoành luyện tông sư, không biết thực lực của hắn so với ta vị này hoành luyện tông sư lại như thế nào. Tiêu Viễn cười hắc hắc, đã là sải bước hướng cổ rừng đi ra ngoài. Những người khác cũng là một bộ đạm mạc thần thái. Đối với bọn hắn những này đến từ Đông Thắng Hoàng Triều võ giả tới nói, mặc kệ là Đại Yên hay là Man Tộc, ở trước mặt bọn họ tựa như là một đám chưa mở linh trí, còn ở vào thời kỳ đồ đá dã nhân đồng dạng. Liền xem như tu luyện đến hoành luyện tông sư thì tính sao? Tựa như là một cái viên đạn tiểu quốc hoàng đế, như thế nào cùng Đông Thắng Hoàng Triều cái này loại đại quốc hoàng đế so sánh? Chỉ sợ thân phận địa vị, ngay cả Đông Thắng Hoàng Triều một cái bình thường thành chủ cũng không sánh nổi đi. Cái này giống như là man tộc đồng dạng, lớn như vậy một cái bộ lạc, không phải cũng là chỉ có Ngải Long như thế một vị hoành luyện tông sư. Nhưng mặc dù cùng là hoành luyện tông sư, nhưng hắn ngay cả Tiêu Viễn ba chiêu đều không tiếp nổi, đây chính là chênh lệch. Vâng! 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 Man hoang cổ lâm bên trong, Lục Kiếm Ly như cùng một đầu hình người hung thú, không chút khách khí mạnh mẽ đâm tới. Mặc cho man tộc nhiều tỉ mỉ tạo dựng ra tới phòng ngự trận tuyến, ở trước mặt của hắn quả thực tựa như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện đụng nát. Những cái kia đao kiếm cung thạch đánh ở trên người hắn, căn bản không gây thương tổn được hắn nửa phần. Ngược lại là hắn khoát tay, liền có thể đánh ngã một mảnh. Bởi vì thân ở cổ rừng nguyên nhân, man tộc chỉ có luyện thể võ giả cùng ngự thú sư hai loại nghề nghiệp. Nhìn thấy phổ thông man tộc chiến sĩ không cách nào ngăn lại Lục Kiếm Ly, bọn hắn chỉ có thể phái ra nhóm lớn yêu thú thậm chí cả đại yêu đi đối phó hắn. Nhưng Lục Kiếm Ly ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem một đầu nhị giai viên mãn nộ hỏa chiến hùng cho sinh sinh xé thành hai nửa về sau, còn lại những cái kia đám yêu thú mặc cho man tộc như thế nào thúc đẩy, cũng không dám ở trên trước một bước. Ha ha, thông khoái. Lục Kiếm Ly đem nộ hỏa chiến hùng thi thể tiện tay ném đi, trọn vẹn nặng mấy trăm cân thi thể đem mặt đất đều đập đột nhiên run lên. Hắn từ khi đạt tới hoành luyện tông sư về sau, chưa từng có thống khoái như vậy giao thủ qua, bây giờ đại hiển thần uy, hận không thể đem một thân lực lượng đều cho chuốt xuống ra ngoài. Thật là đáng sợ. Bạch hổ đoàn các chiến sĩ nhìn xem cơ hồ là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông Lục Kiếm Ly, toàn thân đều nổi da gà. Vẹn vẹn chỉ là Lục Kiếm Ly như thế một vị hoành luyện tông sư, liền đánh man tộc quân lính tan rã. Mà vị này tam trọng tông sư thực lực lại là như thế nào? Mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, e ngại chi sắc lập tức lại sâu mấy phần. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 100, bá hạ thân thể VS hoành luyện tông sư. Cái này man tộc đến tột cùng đang tìm cái gì? Thế mà như thế không sợ chết sống. Sở Kinh Thiên chậm rãi đạp trên bước chân, dậm đạp man hoang cổ lâm nửa bước khó đi. Cho dù là mấy vị lâu dài ở trong rừng chiến đấu đã quen thiên phu trưởng cũng phải thời khắc nhìn xem đường dưới chân. Nhưng Sở Kinh Thiên lại như giẫm trên đất bằng, hắn mỗi bước ra một bước, tất cả mọi người đến chạy chậm đến mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Hồi đại thống lĩnh, nghe nói không phải man tộc đang tìm kiếm, mà là khác có người khác. Thám tử của chúng ta thăm dò được, là một đội người trẻ tuổi lấy thủ đoạn tàn nhẫn khống chế man tộc, để bọn hắn tại man hoang cổ lâm tìm kiếm một chỗ cổ mộ. Một vị thiên phu trưởng nhắm mắt theo đuôi, vội vàng nói. Hắn gọi là Thư Hồng Lương, nghe là một cái mang theo một tia thư sinh quyền khí, nhưng là cái mười phần hoành luyện võ giả. Tại Bạch Hổ đoàn bên trong địa vị gần với Thạch Hàn, Sở Kinh Thiên dứt khoát liền sai khiến hắn vì vạn phu trưởng. Đám người tuổi trẻ kia là lai lịch gì? Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Cái này. Thư Hồng Lương rụt cổ một cái. Hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, thận trọng nói. Đám người tuổi trẻ này ước chừng 18-19 tuổi, thực lực phi phàm, chỉ sợ không tại ngài cùng Lục Kiếm Ly phía dưới a. Thư Hồng Lương vội vàng nói. Bạch Hổ Đoàn tại ngăn cản man tộc phản công thời điểm, đám người tuổi trẻ kia xuất hiện qua một lần, kết quả chỉ là một người liền ép bọn hắn không cách nào tại tiến lên trước một bước. Trong nhóm người này có tu chân cường giả, cũng có luyện thể võ giả, còn có ngự thú sư, luyện khí người. Cho dù là đi qua thật lâu sau, Thư Hồng Lương nhớ tới những người tuổi trẻ kia vẫn như cũ cảm thấy tê cả da đầu. Bạch Hổ Đoàn cũng âm thầm điều tra lai lịch của những người này, nhưng đối phương tựa như là trống rông xuất hiện. Chẳng lẽ là những cái kia đại hoàng triều người? Sở Kinh Thiên âm thầm thầm nghĩ. Đúng lúc này, phía trước man tộc chống cự đột nhiên mãnh liệt lên, mấy vị xâm nhập cổ rừng cấm vệ quân tại chỗ liền như là như diều đứt dây từ trong rừng chỗ sâu bay ra, như là hạ sủi cảo đập xuống đất. Mọi người vội vàng nhìn lại, những này bị hoanh trở về cấm vệ quân xương cốt toàn thân đều nát một nửa, tựa như là bị hung thú cho đụng phải, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra. Những người kia đến rồi. Thư Hồng Lương đột nhiên mặt sắc biến đổi. Liền gặp được một thiếu niên, chắp hai tay chậm rãi đi tới, tại mấy trăm vị cấm vệ quân vây quanh dưới, hắn chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại là mặt mũi tràn đầy xem thường. Hắn môi tiến một bước, liền bước hơn trăm vị cấm vệ quân triệt thoái phía sau một bước. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy đối phương xác thực như là Thư Hồng Lương nói tới như vậy niên kỷ. Các ngươi những này Bạch Hổ Đoàn tại sao lại tới? Chẳng lẽ lần trước còn không có bị giáo huấn đủ, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó cút ra mảnh rừng này nhanh lên. Bằng không mà nói ta sẽ để trong này thành cho các ngươi nơi chôn xương. Tiêu Viễn không sợ đám người, thản nhiên nói. Nên nói câu nói này hẳn là chúng ta mới đúng. Nhìn thấy đối phương, Thư Hồng Lương bị hù tê cả da đầu, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có vị tam trọng tông sư Sở Kinh Thiên, cùng hành luyện tông sư Lục Kiếm Ly lập tức lại nhấc lên dũng khí. Lần này chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Các ngươi không phải Đại Yên Vương triều người. Bên cạnh Sở Kinh Thiên cau mày nói. Ha ha ha, không sai. Chúng ta đến từ Đông Thắng Hoàng Triều. Tiêu Viễn đánh giá một chút Sở Kinh Thiên, tự tiếu phi tiếu nói, thực lực của chúng ta cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, muốn cùng chúng ta chống lại, chỉ dựa vào các ngươi những này tôm tép còn lâu mới đủ tư cách. Đã các ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Hắn vừa dứt lời, đã là tấn manh đánh tới. Tiêu Viễn một bộ gầy yếu tư thái, nhưng cái này nhào sông chi thế lại vô cùng hãi nhiên. Tựa như là một đầu hình người hung thú quả thực là thế không thể đỡ. Nơi hắn đi qua cây cối sụp đổ, cản ở trước mặt hắn hết thảy sự vật trong khoảnh khắc liền bị đánh nát. Mấy vị cản ở trước mặt hắn cấm vệ quân, trực tiếp bị phá tan, trong thân thể tại chỗ liền buộc phát một trận lốp bốp tiếng vang, lúc rơi xuống đất liền đã khí tuyệt. Lục Kiếm Ly, bắt lấy hắn. Sở Kinh Thiên ánh mắt phát lạnh. Đông. Đối mặt bạo lược mà đến Tiêu Viễn, Lục Kiếm Ly đồng dạng bàn chân đặt mạnh, thể nội buộc phát ra một trận hạo nhiên như sóng biển va chạm khí huyết, tại chỗ liền hướng lấy Tiêu Viễn đánh tới. Hoành luyện tông sư. Tiêu Viễn lông mày nhếch lên, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Mặc dù là cùng là hoành luyện tông sư, nhưng cũng là có khoảng cách. Hôm nay liền để ngươi xem một chút chân chính hoành luyện tông sư là tu vi gì. Vừa mới nói xong, Tiêu Viễn nhấc quyền đánh tới. Thân là hoành luyện cường giả, căn bản không cần làm dùng cái gì võ kỹ, binh khí, thân thể liền là bọn hắn mạnh nhất vũ khí. Tiêu Viễn cái này đưa tay một đập, lúc này nhấc lên một cơn gió lớn. Bốn phía từng cây đường kính mấy thước cổ thụ bị sức gió nghiền ép gào thét rung động. Đáng sợ gió thổi lúc này nghiền ép mà đến, mấy cây hoành ở trung ương cổ thụ lúc này bị hoành phá thành mảnh nhỏ. Cẩn thận! Như vậy uy manh tình thế, để Bạch Hổ Đoàn đám người không khỏi nhao nhao sắp biến, cùng nhau kinh hô lên. Thư Hồng Lương trong lòng càng là lật lên sóng biển ngập trời. Ta từng nghe qua lão thống lĩnh nói qua, tại Đại Yên Vương Triều bên ngoài còn có một số hoàng triều, cùng bọn hắn một so với chúng ta Đại Yên chỉ là viên đạn tiểu quốc. Nơi đó tu luyện thủ đoạn so với chúng ta càng hoàn chỉnh, so với chúng ta càng tinh xảo hơn. Cho dù là cùng là hoành luyện tông sư, cũng khó địch nổi đối phương A. Nhìn thấy Tiêu Viễn tông sư chí uy, Sở Kinh Thiên cũng không khỏi đến có chút líu lưới. Đông Thắng Hoàng Triều ra võ giả đều mạnh như vậy. Trách không được phụ thân không cho ta trực tiếp lên Diệp gia trả thù, thì ra là thế. Thực lực thế này, đã viễn siêu tông sư. Chính là Lôi Vân Phi gặp được cái này loại tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ ôm hận nơi này. Đại thống lĩnh. Thư Hồng Lương nghe vậy, lập tức mặt sắc đại biến. Ngay cả hắn đều đối với đối phương cho thấy thực lực khẳng định không ngớt, kia Lục Kiếm Ly còn có thể là đối thủ sao? Ngay tại hắn chấn kinh lúc, chỉ nghe Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Đáng tiếc, hắn gặp được Lục Kiếm Ly. Lục Kiếm Ly thực lực, nhưng xa không phải bình thường tông sư có thể so sánh. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, ngay tại Tiêu Viễn cuồng tiếu lúc, giữa không trung hai người đã hung hăng đụng vào nhau. Đông. Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, như thần ma Tiêu Viễn trực tiếp bạo bắn ra ngoài, một đường đụng ngã 7-8 khỏa cổ thụ che trời, cho đến đánh vào một mặt cao hơn 10 mét bên trên cự nham, cái này mới ngừng lại được. Kia cự nham dọc theo phía sau lưng của hắn nổ tung một mảnh mạng nhện cũng giống như vết rạn, vô số đá vụn như là kình nỏ châu chấu bạo bắn ra ngoài. A. Tiêu Viễn lộ ra một tia kinh nghi, bất quá chợt lại giữ tợn cười lên. Không nghĩ tới man hoang cổ lầm còn có ngươi cái này bậc hành luyện cao thủ. Trách không được dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối tượng. Vừa dứt lời, hắn đã lần nữa vọt tới. Hắn không tin cái này chờ xa xôi trong nước nhỏ còn có thể cùng hắn chống lại tồn tại, cho dù là man hoang bộ lạc tộc trưởng cũng không chịu được hắn ba chiêu. Lúc trước mình bị một quyền đánh lui đó là bởi vì quá coi thường đối phương, lần này chính diện giao thủ tất nhiên sẽ làm cho đối phương trả giá bằng máu. Bốn phía man tộc mắt lộ hoảng sợ, như tránh ôn dịch né tránh. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Viễn thực lực, hắn nhất quyền nhất cước quả thực là có vô thượng uy năng, cùng đối phương một so với bọn hắn man tộc chiến sĩ quả thực tựa như là cây gỗ khô cành cây nhỏ giống nhau yếu ớt. Ha ha, quả thực là muốn chết. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu. Lục Kiếm Ly thế nhưng là bá hạ thân thể, lúc trước Sở Kinh Thiên vẹn vẹn chỉ là dùng Hóa Long đan kích hoạt đối phương thể phách. Đây là tại thể phách chi lực chỉ cảm thấy tỉnh một bộ phận tình huống dưới, liền để hắn trực tiếp đạt tới Hoành Luyện tông sư, bởi vậy có thể thấy được bá hạ thân thể kinh khủng bực nào. Bình thường Hoành Luyện tông sư căn bản là không có cách áp chế Lục Kiếm Ly, nghĩ muốn đối phó hắn, chí ít cũng phải cảnh giới thứ ba cường giả mới có thể làm được. Đông. 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 Tại từng chùm ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, hai người đã ở trong rừng chiến thành một đoàn, quyền cước tương giao lúc càng là càn quét lên một cỗ phóng lên tận trời vòi rồng, bị cuốn vào trong đó cây cối, nham thạch tại chỗ liền bị xé vỡ nát. Một màn này nhìn đám người tay chân lạnh buốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho rằng đây là hai đầu đại yêu đang đánh nhau. Bọn hắn một kích đánh tới, mặc kệ là cái gì đều phải thịt nát xương tan, nhưng ngươi một kích toàn lực quá khứ giống như là tại cho đối phương gãi ngương ngứa. Đây chính là Hoành Luyện tông sư sao? Thư Hồng Lương tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lông đều rất giống ngược lại đứng lên. May mắn lúc trước Sở Kinh Thiên oanh sát Thạch Hàn lúc, bọn hắn không có liều lĩnh vì Thạch Hàn báo thủ. Bằng không mà nói, Lục Kiếm Ly một bàn tay là có thể đem bọn hắn toàn bộ cho phiên chết. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại hắn là một nước hoàng tử? Nếu như không phải đạt được một nước tài nguyên ủng hộ, hắn sao có thể tu luyện tới loại trình độ này? Tiêu Viễn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn so sánh Lục Kiếm Ly đến càng linh hoạt một chút, nhưng quyền cước đánh vào trên người đối phương lúc, chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại là chính hắn bị chấn động đến tay chân run lên. Mà đối phương một trưởng bổ xuống, hắn lại không thể chống cự. Bành! Đang suy nghĩ, Lục Kiếm Ly đã là một bàn tay chụp lại. Tiêu Viễn mặt sắc đại biến, vội vàng né tránh. Chỉ nghe tồi khô lạp hủ tiếng ầm ầm vang lên, tòa kia cao hơn 10 mét cự nham tại chỗ liền bị đối phương vô nát bấy. Từng khối nham thạch như là bay bắn kình nọ bắn hướng bốn phương tám hướng. Những này nham thạch mang cuốn Lục Kiếm Ly bá hạ chi lực, cho dù là cùng là Hoành Luyện tông sư Tiêu Viễn cũng không dám lấy thân đối kháng. Quá mạnh. Nhìn xem kia bạo bắn đi ra nham thạch, Tiêu Viễn trong lòng hãi nhiên. Loại này cấp bậc Hoành Luyện cường giả, đã không phải là ta có thể đối phó, sợ là chỉ có Diệp Minh đại ca mới có thể thu thập hắn. Siêu. Hắn còn tại rung động, chỉ nghe trong hư không vang lên tiếng gió. Một thân ảnh đã là từ ai bụi bên trong nhảy lên ra, vọt tới trước người hắn. An bàn ra một quyền. Lục Kiếm Ly nhếch miệng cười một tiếng, nhấc quyền liền đập tới. Không được. Tiêu Viễn trong mắt dần hiện ra một vẻ hoảng sợ, nhưng lúc này hắn căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể dựng lên hai tay che ở trước người, tiếp lấy liền ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương một quyền này. Đông. Một trận như kinh lôi cự tiếng vang lên, một mảnh kinh nổ hình khuyên khí lãng trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Một quyền này oanh ở trên người, Tiêu Viễn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng đột nhiên liền rót vào thân thể của mình, cỗ lực lượng này cường đại đến đủ để hoàn toàn nghiền ép hắn trình độ. Mang theo không thể tưởng tượng nổi rung động, Tiêu Viễn phun ra một chùm huyết vụ, thân hình tại chỗ tựa như cùng mũi tên bạo bắn mà ra. To lớn lực đạo càng làm cho hắn đụng gãy từng cây cây cối, cuối cùng đánh vào man hoang cổ lâm chỗ sâu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Lục Kiếm Ly Chi Uy. Đánh nhau. Cổ rừng bên ngoài lúc chiến đấu như là tiếng sấm liên tục càn quét bốn phương tám hướng, thực lực kém man tộc đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, màng nhĩ phình to. Không ít người đều trông mong mà đối đãi nhìn về phía trước, âm thầm suy đoán đến tột cùng là như thế nào tồn tại đang đánh nhau, mới có thể dẫn phát dạng này uy năng. Nguyên bản đám thiếu niên này nhóm cũng không thèm để ý, thế nhưng là qua hồi lâu, tiếng đánh nhau chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cái này không khỏi để một số người kinh nghi. Diệp Minh lão đại, Tiêu Viễn đi nên sẽ không gặp phải cái gì khó giải quyết đối thủ. Đi thời gian lâu như vậy, vẫn chưa về. Muốn hay không phái một người qua đi xem một cái. Có người thiếu niên nhỏ giọng nói. Nhìn cái gì, cái này loại xa xôi địa phương nhỏ chẳng lẽ lại sẽ có cao thủ gì. Liền xem như có lại như thế nào. Hắn có thể là đối thủ của chúng ta. Diệp Minh gõ gõ ngón tay, mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Liền xem như bọn hắn Bạch Hổ đoàn dốc hết toàn lực, chẳng lẽ lại còn có thể địch nổi chúng ta. Hắn nói, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một bên Ngải Long. Ngải Long mặc dù thân là Hoành Luyện tông sư, nhưng bị hắn như thế xem xét, nhất thời chỉ cảm thấy một thùng nước đá từ đầu dội đến chân, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi, kém chút quỳ xuống lúc, Diệp Minh lúc này mới thu ánh mắt khinh thường cười một tiếng. Ngải Long trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã, hắn thân là bộ lạc tộc trưởng lúc nào bị người như vậy khinh thị qua, nhưng giờ phút này hắn lại không nói nổi nửa chút dũng khí tới đối kháng. Chỉ có thể đè xuống trong lòng nhục nhã. Là ta quá lo lắng. Cái này loại tiểu quốc, liền xem như ta những người này tùy ý một cái gia tộc, đều có thể ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Hôm nào chơi chán, ta đoạt tới một cái hoàng vị, mình cũng nếm thử làm hoàng đế tư vị. Thiếu niên kia cười ha ha nói. Đông thắng hoàng triều 108 thành, bất kỳ cái gì một thành đều có thể tùy ý diệt đi những này vương triều, chớ đừng nói chi là bọn hắn phía sau gia tộc. Trong mắt bọn hắn, Đại Yên, Linh Vũ, Tây Kỳ chi lưu vương triều như sâu kiến, như thế nào bọn hắn cái này bậc cự vô phách đánh đồng. Tiểu quốc hoàng vị tính là gì, chuyên tâm tu luyện mới là đại sự. Diệp Minh mặt sắc đạm mạc, chậm rãi lắc đầu nói, cái này man hoang bộ lạc tộc trưởng, địa vị không phải cũng là như là nhất quốc chi quân, chúng ta lấy đại thủ đoạn ép chi, hắn cũng chỉ có thể giống như là heo chó mặc người chém giết. Đám người liên tục gật đầu xưng là. Lúc trước kia nói chuyện thiếu niên tiếp tục nói, những này vương triều lại cũng có một chút phương pháp tu luyện. Nhưng ở trong truyền thừa đã sớm thiếu thốn quá nhiều. Ta nghe nói Đại Yên Vương triều hoàng thất luyện khí võ giả thế mà còn tại tu luyện Hỗn Nguyên Đạo khí công. Hắn vừa dứt lời, Diệp Minh liền lắc đầu nói, Hỗn Nguyên Đạo khí công? Kia tại gia tộc bọn ta, chỉ có hạ nhân mới có thể đi tu luyện, Diệp gia chủ mạch tộc nhân tu luyện là Thiên Huyền dẫn khí quyết. Tốc độ tu luyện trọn vẹn là Hỗn Nguyên Đạo khí công mấy lần. Đúng vậy à, Diệp gia Thiên Huyền dẫn khí quyết so với hoàng thất công pháp cũng chỉ thoáng kém một phần. Nếu không Diệp gia làm sao có thể trở thành Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc. Một thiếu nữ khó nén ngưỡng mộ chi tình. Những người khác cũng là liên tục gật đầu. Diệp gia thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, Diệp Minh chỉ là một cái Diệp gia bên trong một cái thành viên bình thường trong tộc. Nếu là những thiên tài kia ra mặt, một người cũng đủ để diệt một nước. Mau nhìn. Đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa lôi trở lại Hàn Thủy Đàm bên trong. Theo mực nước hạ xuống. Đã là ẩn ẩn xuyên thấu qua thủy vị trông thấy dấu ở đáy đầm hai phiến to lớn thanh đồng môn. Ta đi đem Tiêu Viễn hô trở về. Một vị thiếu niên nói. Hắn khẳng định là chơi thật là vui, quên chúng ta còn đang đào móc cổ mộ. Một người khác gật đầu nói, không sai, Tiêu Viễn quá si mê võ đạo, một khi phát cuồng liền không thu được tay, Bạch Hổ đoàn những người kia nói không chừng sớm đã bị hắn cho đuổi ra khỏi man hoang cổ lâm. Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận kinh nổ âm thanh lớn từ xa tới gần vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh bạo bắn mà đến, thân hình đụng phải từng cây đại thụ che trời, tại mọi người không thể tin được trong ánh mắt, xét qua hư không, cơ hồ không có chút nào khoảng cách liền ầm vang rơi xuống đất. Đông. Cả vùng đều đột nhiên run lên, đụng gãy đại thụ liên tiếp nện vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời bụi nổi lên bốn phía, toàn bộ man hoang cổ lâm bên trong phảng phất thiên địa băng loạn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rung động không thôi, nhìn chòng chọc vào giữa sân. Chỉ gặp bụi bặm tán đi về sau. Hiện lộ ra mặt sắc trắng bệnh miệng đầy máu tươi Tiêu Viễn, trước ngực hắn khôi giáp lom tiếp theo cái khó mà che giấu quyền ấn, vô số lít nha lít nhít vết rách tùy theo khuyết tán ra. Nhị giai hộ thân giáp trụ, lại bị người cho một quyền xuyên thủng. Diệp Minh lão đại, đối phương tới một cái Hoành Luyện tông sư. Tiêu Viễn thổ huyết không ngừng, vội vàng kinh hô. Hắn chỉ cảm thấy tự thân xương sườn đều nát một nửa, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn thương. Hoành Luyện tông sư? Không có khả năng, nào có Hoành Luyện tông sư lợi hại như vậy. Ngay cả Tiêu Viễn cũng không là đối thủ. Sẽ không phải là cảnh giới thứ ba long tượng cường giả đi. Đám người nhao nhao kinh hô lên. Cái này, Lục Kiếm Ly đã là mang theo Bạch Hổ đoàn trực tiếp ép đi qua, đi tới Hàn Thủy Đàm bên cạnh. Liền là tiểu tử kia. Tiêu Viễn tay phải một chỉ, rơi trên người Lục Kiếm Ly. Mọi người xem xét, chỉ gặp một cái tròn vo mập mạp ngang ngược càn rỡ đứng ở nơi đó, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Nhưng từ hắn hiển lộ khí huyết đến xem, đúng là Hoành Luyện Tông Sư. Thu thập hắn, cho Tiêu Viễn xuất ngụm hắc khí. Một cái Hoành Luyện Tông Sư cũng dám phách lối như vậy, như thế không coi ai ra gì, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Những này các thiếu nam thiếu nữ tại Đông Thắng Hoàng Triều bên trong đều là đại gia tộc xuất thân con cháu, từ trước đến nay phách lối bá đạo đã quen, chỉ có bọn hắn giáo huấn người khác phần, chỗ nào có thể nhịn được người khác giẫm tại trên đầu mình. Nhìn xem bị trực tiếp đánh xuống trở về Tiêu Viễn, đám người đã là giận quát một tiếng, trực tiếp hướng Lục Kiếm Ly đánh tới. Đại thống lĩnh, nhiều người như vậy, Lục Kiếm Ly có thể đối phó sao? Nhìn thấy mọi người hướng Lục Kiếm Ly hợp nhau tấn công, Thư Hồng Lương không khỏi liền vội vàng hỏi. Bọn hắn không biết bá hạ thân thể Hoành Luyện Tông Sư đến tuột cùng là đáng sợ cỡ nào, nghĩ muốn đối phó Lục mập mạp, vẹn vẹn nhiều người không thể được. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm lắc đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào gần như muốn bị rút sạch Hàn Thủy Đàm bên trong. Hàn Thủy Đàm bên trong chính giữa, có hai phiến khắc đầy cổ văn đồ án cửa đồng lớn, mà đại tự tại Hàn Băng Thảo liền sinh trưởng tại cái này thanh đồng trong môn khe hở bên trong. Đánh giá một chút bốn phía, Sở Kinh Thiên lập tức minh ngộ tới. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cổ mộ hẳn là một vị nào đó trận pháp sư bố trí. Mượn nhờ bốn phía phong thủy đi hướng, đem nơi đây hình thành cực âm nơi cực hàn, một lúc sau liền tạo thành Hàn Thủy Đàm. Cũng chính là hoàn cảnh như vậy, mới có thể sinh trưởng ra đại tự tại Hàn Băng Thảo. Ngay tại Sở Kinh Thiên dò xét cổ mộ lúc, Lục Kiếm Ly đã cùng đối phương chiến thành một đoàn. Cái này 7-8 vị thiếu nam thiếu nữ mỗi người đều thực lực không tầm thường, thế mà còn có một vị chân khí tông sư cùng một vị thông huyền tông sư, còn lại cũng đều là thực lực không yếu. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa công kích, trực tiếp hướng Lục Kiếm Ly nghiền ép mà đi. Vâng! 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 Lục Kiếm Ly không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể đụng tới. Hắn mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng bá hạ thân thể đủ để bù đắp hết thể chênh lệch. Cút xuống cho ta. Hắn một quyền đánh ra, sinh sinh bằng vào nhục thân chi lực, đánh tan một đầu cắn xé mà đến lôi long, đem vị kia còn tại thi pháp kết ấn thông huyền tông sư trực tiếp từ giữa không trung đập xuống. Chém. Một vị khác chân khí tông sư đồng tử vừa thu lại, tay phải chập ngón tay như kiếm, tại chỗ đánh xuống. Một đạo ngưng luyện đến cực điểm kiếm mang gào thét chém xuống, trực tiếp bổ vào Lục Kiếm Ly phía sau lưng. Hắn tự tin cái này ngưng tụ toàn thân chân khí một kiếm, liền xem như chạm giết không được đối phương, cũng có thể để cho trọng thương bất lực tái chiến. Nhưng ai có thể tưởng đến, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, một kiếm này sẽ rách Lục Kiếm Ly quần áo, lại chỉ ở Lục Kiếm Ly phía sau lưng lưu lại một đạo bạch ngân ân ký. Đủ để bổ kim liệt thạch kiếm mang, đúng là khó mà thương tới da thịt mảy may. Người cũng cút xuống cho ta. Lục Kiếm Ly vỗ tay liền đánh. Lốt buốt. Không khí bốn phía đều giống như bị hắn một trưởng này cho đánh nổ. Một trận chói tai âm bạo thanh điên cuồng vang vọng. Vị kia phía sau đánh lén chân khí tông sư hú lên quái dị, vội vàng giơ kiếm lại đâm. Nhưng kết quả lại là cái kia dùng chân khí ngưng luyện kiếm mang, trực tiếp bị Lục Kiếm Ly cho đập nát, tính cả trường kiếm trong tay cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Lồng ngực chịu một trường, trực tiếp rơi xuống đất. Mọi người nhìn về phía đối phương, vị thiếu niên này lồng ngực đều lom xuống dưới một cái trường ấn, nếu không phải đối phương chính là chân khí tông sư, tại thời khắc mấu chốt lấy chân khí bảo vệ tâm mạch, Lục Kiếm Ly một trưởng này liền có thể đem hắn trục chết. Trong lúc nhất thời, ba vị cảnh giới thứ hai tông sư đều là thua ở Lục Kiếm Ly trong tay, những cái kia nguyên bản luôn mồm muốn thay Tiêu Viễn chút cơn giận các thiếu nam thiếu nữ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng biến thành sợ hãi. Thậm chí Lục Kiếm Ly chỉ là nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn liền bị hù bạo lùi lại mấy bước. Cái này Hàn Thủy Đàm chúng ta muốn. Mau cút. Lục Kiếm Ly sau khi rơi xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, Hoành Luyện tông sư khí huyết hiển lộ không thể nghi ngờ. Dung động phương viên vài dặm bên trong cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, như tiếng sấm cuồn cuộn. Những cái kia man tộc nhóm bị Lục Kiếm Ly như thế vừa quát, lập tức bị hù cái dám cút nước tiểu lưu, mấy cái nhát gan càng là ngã ngồi trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng bị mất. Tiêu Viễn bọn người mặt sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới thế mà tại như thế vắng vẻ địa phương còn có thể gặp được đáng sợ như vậy Hoành Luyện cường giả, trong lúc nhất thời đều không có chủ ý, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt hướng Diệp Minh ném đi. Diệp Minh mặt sắc căm trầm, khó coi đủ để muốn nhỏ xuống nước đến, nhưng một lát sau trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đến. Thật sự là không nghĩ tới, như thế một cái xa xôi địa giới bên trong còn có thể đi ra ngươi dạng này Hoành Luyện cường giả, quả thực làm ta sợ hết hồn. Cũng trách không được, Bạch Hổ đoàn đám rác rưởi này nhóm, dám lại tấn công vào tới. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu. Thế nhưng là, ngươi cho rằng chỉ thế thôi, liền muốn độc chiếm Hàn Thủy Đàm sao? Các ngươi còn kém xa. Bớt nói nhiều lời, các ngươi không cút, vậy ta cũng chỉ có dùng nắm đấm nói chuyện. Lục Kiếm Ly lạnh hừ một tiếng, đã là bạo cấp xông ra, lấy mánh hổ hạ sơn thái độ đối diện nhào về phía Diệp Minh. Sở Kinh Thiên lông mày ám nhăn, hắn lúc đến liền trông thấy bọn này thiếu nam thiếu nữ, nhưng hắn lúc ấy lực chú ý toàn bộ đều tại Hàn Thủy Đàm bên trong, cũng không có quan sát tỉ mỉ đối phương. Bây giờ nhìn một cái, chỉ cảm thấy đối phương chân khí trong cơ thể bành trướng, đã là đạt đến cảnh giới thứ ba huyền dịch cảnh. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên mặt sắc đại biến, vội vàng hô. Lục Mập Mạp, trở về. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lời còn chưa dứt, Lục Kiếm Ly đã cùng Diệp Minh đối mặt. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 102, ta gọi Sở Kinh Thiên. Cơ hồ là Lục Kiếm Ly lao ra đồng thời, Diệp Minh cũng xuất thủ. Vâng. Hắn hai tay giang ra, mênh ngông như biển chân khí trực tiếp từ thể nội càn quét mà ra, cả người hắn đều bị chân khí bao khỏa tại trong đó, nháy mắt sau đó đúng là trực tiếp hướng Lục Kiếm Ly đối sông mà đi. Cái này cố khí thế kinh khủng bốc lên thời điểm, toàn bộ man hoang cổ lâm đều bị hắn thật lớn chân khí quyển bắt đầu chuyển động, đáng sợ phong áp thậm chí đem bốn phía từng dãy san sát nối tiếp nhau cổ thụ cho nghiền nát. Tiếp lấy song phương liền tại từng đạo ánh mắt kinh sợ dưới, hung hăng đánh vào nhau. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ va chạm, khí huyết cùng chân khí đối cản, đem bốn phương tám hướng không khí đều đè nát, sức mạnh đáng sợ càn quét chung quanh, Bạch Hổ đoàn cấm vệ quân cùng man tộc các chiến sĩ tại chỗ liền bị cái này đối cản dư ba cho đánh bay ra ngoài. Thư Hồng Lương mấy vị thiên phu trưởng bởi vì tránh né sau lưng Sở Kinh Thiên, cho nên bình yên vô sự, nhưng bọn hắn như cũ có thể cảm nhận được song phương cái này đột nhiên va chạm lúc uy năng. Bành! Giữa không trung, Lục Kiếm Ly trực tiếp bị Diệp Minh đụng bay ra ngoài, như là thiên thạch nện rơi xuống đất. Thân thể của hắn, thậm chí đem bốn phía mặt đất đều cho trang sụp đổ xuống, tạo thành một cái phương viên hơn 10 trượng hồ to. Trái lại Diệp Minh, lại là tại đánh chúng vẹn vẹn chỉ là thoáng lui lại, nhưng vẫn cũ lơ lửng ở giữa không trung. Nho nhỏ Hoành Luyện Tông Sư, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện, quả thực không biết bao nhiêu cân lượng. Diệp Minh tiêu sái hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người bụi bặm. Thiên hạ này chi lớn, há lại các ngươi loại này hết ngồi đáy giếng có thể độ lượng. Diệp Minh lão đại quá mạnh, vừa ra tay đem hắn trò thu thập. Có vị thiếu niên vỗ tay hô to. Diệp gia là Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc, Diệp Minh lão đại thế nhưng là tại Diệp gia có thể có tên tuổi tồn tại, như thế nào không thu thập được người như vậy? Tiêu Viễn hung tợn nói. Trong lòng của hắn hận cực. Tại bọn hắn trong mắt của những người này, Đại Yên Chi Lưu tiểu quốc quả thực cùng chưa khai hóa dã nhân đồng dạng, nhưng hắn bây giờ lại bại trong tay của đối phương, làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này? Bây giờ trông thấy Lục Kiếm Ly bị Diệp Minh như là đồ chơi đánh bay, hắn chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Ta nguyên bản chỉ tính toán đem các ngươi cho đuổi đi, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám tới 5 lần 7 lượt tới quấy rầy sự hăng hái của ta. Nhìn đến ta chỉ có thể để trong này thành cho các ngươi nơi táng thân. Diệp Minh hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi tới. Bạch Hổ đoàn các chiến sĩ như muốn hồn phi phách tán, ngay cả đại sát tứ phương Lục Kiếm Ly đều bị hắn cho một kích vênh bại, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Diệp Minh sau lưng các thiếu niên thấy thế, cũng là cười lên ha hả. Để bọn hắn phách lối, để bọn hắn cuồng vọng. Bây giờ Diệp Minh lão đại xuất thủ, toàn bộ để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Diệp Minh lão đại thế nhưng là huyền dịch cảnh cường giả. Há lại những này thổ dân có thể chống lại. Diệp Minh một bước dừng lại, ánh mắt cao cao tại thượng, hắn nhìn xem Bạch Hổ đoàn hơn vạn người, quả thực như là trong lòng bàn tay đồ chơi. Ở dưới ánh mắt của hắn, chính là Thư Hồng Lương bọn người cầm giữ không được. Chớ nói chi là những cái kia chỉ có cảnh giới thứ nhất thực lực phổ thông các cấm vệ quân. Đây chính là hắn thực lực. Ngải Long trong mắt dần hiện ra một vẻ hoảng sợ. Hắn mặc dù biết đối phương cường hãn, nhưng lại không biết đối phương cường đại tới trình độ nào. Bây giờ Diệp Minh tự mình xuất thủ, hắn thế mới biết đối phương đáng sợ. Mà loại này một góc vẹn vẹn chỉ ở Diệp gia có tên tuổi, những cái kia mạnh hơn người chẳng phải là có thể lấy một người diệt một nước. Ta trước kia còn dự định, chờ cổ mộ khai quật ra về sau, cưỡng ép lưu lại bọn hắn. Huyết tẩy ta chịu nhục mối hận. Nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ ta man tộc sẽ bị bọn hắn triệt để từ man hoang cổ lâm bên trong bị xóa đi. Bất quá những người này coi như không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngải Long thầm nghĩ, hướng đối phương nhìn lại. Lão đại, gia hỏa này quá mạnh. Trong hố Lục Kiếm Ly chậm rãi đứng dậy, cho dù là như thế một cái động tác đơn giản, liền đau hắn nhe răng trợn mắt. Toàn thân cao thấp xương cốt, cũng không biết đứt gãy bao nhiêu. Huyền dịch cảnh cao thủ, ngươi tự nhiên đánh không lại. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu, đối phương nhưng cũng không phải là Lôi Vân Phi loại kia gà mở cảnh giới thứ ba cường giả, từ hắn vận chuyển chân khí, cùng đối chân khí thuần thục trình độ liền có thể thấy được. Đại thống lĩnh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Thư Hồng Lương ngay cả cố nén đối phương như muốn giết người ánh mắt, kiên trì kêu lên. Bạch Hổ đoàn bên trong cũng chỉ có hắn còn có thể miễn cưỡng đứng ở nơi đó, cái khác mấy vị thiên phu trưởng đã sớm bị hù ngã nhào trên đất, liều lĩnh chạy trốn, chỉ hận cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đùi. Ngươi là Đông Thắng Hoàng Triều Diệp gia người. Sở Kinh Thiên không thèm để ý chút nào binh bại như núi đổ Bạch Hổ đoàn, cũng không có để ý Thư Hồng Lương, ngược lại là nghi ngờ lên tiếng. A, ngươi biết gia tộc bọn ta. Diệp Minh lông mày nhếch lên, lại như cũ mặt mũi tràn đầy xem thường. Diệp gia tên tuổi như thế lớn, tiểu tử này cũng không biết đến tuột cùng là từ cái nào đường tắt nghe được. Nhưng cái này cũng không có để hắn sát ý trong lòng giảm bớt, cho dù là một phân một hào. Bọn hắn tầm bảo bị 5 lần 7 lượt quấy rầy, bây giờ lại có nhiều như vậy đồng bạn bị đả thương, hắn sao có thể không xuất thủ. Ta nghe qua Diệp gia, miễn cưỡng tới nói ta và các ngươi Diệp gia còn có chút có quan hệ thân thích. Sở Kinh Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta một mực tính toán có thời gian đi một chuyến Diệp gia, người người phương pháp, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải Diệp gia người. Ồ! Diệp Minh lông mày nhếch lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, tiểu tử này đơn giản là tự biết tử lộ khó thoát, cho nên muốn trèo một chút quan hệ. Nhưng thật tình không biết, loại chuyện này Diệp Minh thật sự là gặp quá nhiều. Diệp gia tại Đông Thắng Hoàng Triều sừng sững mấy trăm năm, khai chi tán Diệp phía dưới không biết có bao nhiêu bảng môn con cháu. Nhưng những cái kia đều không phải chính thống, Đông Thắng Hoàng Triều chỉ có một cái Diệp gia. Đã cùng chúng ta Diệp gia có chút quan hệ, vậy ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một cái mạng, đừng nói ta không nể tình. Như vậy đi, ngươi tự đoạn hai tay hai chân lăn ra ngoài đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh đã đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Hắn cao hơn Sở Kinh Thiên ra nửa cái đầu, một thân huyền dịch cảnh khổng lồ chân khí hiển lộ không thể nghi ngờ, vẹn vẹn chân khí chi uy liền nghiền ép dưới chân hắn mặt đất tất ba bạo liệt. Bất quá ngươi có thể đi, nhưng những người khác lại khó thoát khỏi cái chết. Ta Diệp Minh mặc dù không phải cái gì hoàng thất quý tộc, cũng không phải cái gì miệng vàng lời ngọc. Nhưng nói ra, tự nhiên không có khả năng thu hồi lại đến. Bạch bạch bạch. Cái này hàn ý nghiêm nghị lời nói, lập tức bị hù Sở Kinh Thiên sau lưng Thư Hồng Lương bạo lùi lại mấy bước, đầy mắt hoảng sợ. Phu cận các cấm vệ quân càng là như rớt vào hầm băng, ngay cả thở mạnh cũng không dám hô một ngụm, sợ dẫn tới Diệp Minh chú ý, tiếp xuống liền là như lôi đình oanh kích. Đi theo Diệp Minh mà đến những cái kia các thiếu nam thiếu nữ, khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười, phảng phất đại cục đã định. Tiêu Viễn càng là chỉ vào Lục Kiếm Ly cao giọng kêu gào. Diệp Minh lão đại, cái thứ nhất liền giết cái tên mập mạp này. Còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng? Nhìn đứng ở nguyên địa, động cũng không động Sở Kinh Thiên, Diệp Minh lạnh giọng nói, lại không cút, ta cũng sẽ để ngươi chết tại đây. Ngay tại Bạch Hổ đoàn đám người sợ hãi vạn phần lúc, ngay tại các thiếu nam thiếu nữ cười nhạo lúc, ngay tại man tộc bộ lạc ai thắng lúc. Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào đón nhận Diệp Minh, thanh lanh thanh âm vang vọng ra. Không nghĩ tới các ngươi Diệp gia vẫn là phách lối như vậy a. Phụ thân ta nhiều lần ngăn cản ta, để cho ta đừng đi Diệp gia trả thù, ta ứng thanh xuống tới, tính toán đợi đến thực lực lại lớn mạnh một chút lại đi Diệp gia. Không nghĩ tới hôm nay lại sớm gặp được ngươi. Thôi được, vậy ta liền đánh gãy tay chân của ngươi, cho Diệp gia đưa cái lời nói, sau 3 tháng, ta Sở Kinh Thiên tất nhiên sẽ giết tới Diệp gia, thay phụ thân ta mẫu thân đem về một cái công đạo. Hắn cái này vừa nói, Diệp Minh mặt sắc tại chỗ trở nên khó coi vô cùng. Ngươi nói cái gì? Diệp Minh tự nhận là nhân từ, chỉ để đối phương Sở Kinh Thiên tự đoạn tay chân, tha cho hắn một cái mạng chó. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này thế mà muốn đánh gãy tay chân của hắn. Tiêu Viễn miệng mở lớn, trọn vẹn có thể đút xuống 5 đấm. Những người khác cũng thiếu chút không có đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, không thể tin được nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Đối mặt Diệp gia con cháu, hắn còn dám phách lối như vậy. Ngải Long trong mắt hiện ra một tia rung động, như cùng ở tại dò xét một kẻ ngu ngốc. Bốn phía đều tĩnh, chỉ có Lục Kiếm Ly còn đang kêu gào lấy. Sở lão đại, báo thù cho ta, phế bỏ ra hỏa này. Diệp Minh chậm rãi túi lầu xuống, nhìn thẳng cái này trước mặt mình không có chút nào nhát gan, thậm chí còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn đánh gãy hắn tay chân thiếu niên, chậm chậm híp mắt lại. Ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng là chính ngươi lại không trân quý. Đã như vậy, ta liền trước hết là giết ngươi, lại giết những người khác. Ta sẽ cho ngươi biết Diệp gia tôn nghiêm không phải như ngươi loại này dã lộ có thể nhục nhã. Ta gọi là Diệp Minh. Chờ đến Hoàng Tuyền Lộ thời điểm, không phải không biết mình chết bởi ai nhân thủ. Nói xong hắn hai mắt trợn trừng, lạnh giọng gầm thét, giơ bàn tay lên liền hướng Sở Kinh Thiên nghiền ép mà đi. Hắn một trường này uy lực so lúc trước đánh bay Lục Kiếm Ly lúc, còn muốn càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Rơi tại trong mắt mọi người, cái này phảng phất không phải một con tay không, mà là một tòa che khuất bầu trời ép áp xuống tới sơn phong. Đừng nói là huyết nhục chi khu không thể thừa nhận, cho dù là một ngọn núi ở chỗ này cũng sẽ bị hắn cho hoành thành một mịn. Diệp Minh lão đại tức giận. Tiêu Viễn Tử trong rung động tỉnh lại, nhìn xem nổi giận đến cực hạn Diệp Minh, lần này man hoang cổ lâm sợ là muốn máu chảy thành sông. Siêu. Thư Hồng Lương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ chân khí, hướng ra phía ngoài trốn thoát ra ngoài. Những người khác nơi nào còn dám ngừng lưu tại nơi này, nhao nhao chạy trốn. Huyền dịch cảnh cường giả thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn uy áp liền để bọn hắn không có sức chống cự. Lúc này không trốn, chẳng lẽ lại còn lưu chờ chết ở đây hay sao? Diệp Minh Lý cũng không lý tới những cái kia đảo tẩu các cấm vệ quân, hắn hiện nay chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hoành sát trước mắt cái này phách lối tiểu tử. Ngay tại hắn một trường rơi xuống lúc, chỉ gặp Sở Kinh Thiên ngẩng đầu cười một tiếng, toét miệng nói. Vậy ngươi cũng nhớ ở tên của ta gọi Sở Kinh Thiên. Về sau cái tên này, đem sẽ trở thành các ngươi Diệp gia ác ngộng. Sở Kinh Thiên song quyền một nắm, tam trọng tông sư chi cảnh uy năng trong khoảnh khắc buộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ man hoang cổ lâm bên trong thiên địa linh khí đều phảng phất tại giờ phút này đột nhiên lưu động, như chiều nước rót vào Sở Kinh Thiên thân thể. Sau một khắc hắn nhấc quyền đập tới. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 103, chiến huyền dịch. Huyền dịch cảnh cường giả toàn lực bộc phát, cái này là bực nào uy lực, huống chi là nén giận một kích. Một trường này vỗ xuống cơ hồ là che khuất bầu trời, phảng phất mang quyển thiên địa chi uy. Hắn một trường chưa đến, mặt đất đã là ầm ầm sụp đổ xuống, kia to lớn sụp đổ rõ ràng là một cái cự đại trường ấn. Mặc cho ngươi là bực nào tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ tại hắn dưới một kích này triệt để thịt nát xương tan. Nhưng kết quả lại bị Sở Kinh Thiên một quyền ngăn lại. Sức mạnh đáng sợ rung chuyển, nhấc lên một cỗ chân khí gọn sóng, cuồn cuộn chấn đáng ra ngoài, như lôi minh, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng phong, càng là tấn mãnh tứ tán ra ngoài. Bốn phía man tộc, các cấm vệ quân tại chỗ liền bị trận này cuồng phong hất bay. Chỉ có Lục Kiếm Ly còn có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ, mà Diệp Minh bên kia Tiêu Viễn bọn người không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Nếu như nói Diệp Minh một trưởng này là đủ để xông hủy hết thể thao thiên cự lãng, như vậy Sở Kinh Thiên chính là đỉnh thiên lập địa Thái Sơn. Làm sao có thể? Tiêu Viễn trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Đây chính là huyền dịch cảnh cường giả một kích toàn lực A. Nếu là đổi lại bọn họ ở đây, căn bản là không có cách ngăn trở một trưởng này, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng đây cơ hồ là mang quyển thiên uy một trưởng, đúng là bị Sở Kinh Thiên cho một quyền ngăn lại, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Cái gì? Diệp Minh cũng là mặt sắc cuồng biến. Thực lực đạt tới hắn loại trình độ này, đủ để một người diệt một nước. Tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng vẫn còn cảnh giới thứ hai, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nhưng kết quả đối phương lại đỡ được công kích của mình, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn đã không có thời gian cân nhắc cái này nguyên do trong đó, bởi vì Sở Kinh Thiên đã giết tới đây. Ta cũng không tin, ta ngay cả ngươi cũng không thu thập được. Nhìn xem trùng sát mà đến Sở Kinh Thiên. Diệp Minh trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, cuồn cuộn chân khí đã là lần nữa tuôn ra. Trong hư không đột nhiên nổi lên vô số cỗ cuồng phong, mỗi một cơn gió lớn đều mang theo vòng quanh chân khí khổng lồ. Chỉ nghe trận trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, trong chốc lát trong hư không tạo thành từng chuôi hàn mang lấp lánh chân khí chi kiếm. Những này kiếm mặc dù là chân khí huyền hóa, lại so với bình thường kiếm càng thêm sắc bén, có bổ kim nát thạch chi uy. Siêu, siêu, siêu. Cơ hồ là hình thành trong chốc lát, liền hướng Sở Kinh Thiên bạo bắn mà ra, như là đẩy trời mưa kiếm, cơ hồ là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tiểu tử này chết chắc. Tiêu Viễn như là điên cuồng kêu lên. Diệp Minh đã xuất ra thực lực chân chính, tại loại thực lực này phía dưới, bất kỳ người nào đều phải cúi đầu xưng thần. Sở Kinh Thiên cũng sẽ không ngoại lệ. Huyền dịch cảnh, ngưng khí hóa vật. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, cấp tốc hai tay kết ấn, lập tức dẫn động thiên địa. Bất động minh vương giới hỏa chú. Hắn cao quát một tiếng, manh hít một hơi, bốn phía thiên địa chi lực đúng là bị hắn cho trực tiếp hút sạch, trong cổ lâm đám người chỉ cảm thấy mình nhất thời như chỗ sa mạc, đúng là không cảm giác được nửa điểm linh khí. Mọi người ở đây kinh hãi lúc, Sở Kinh Thiên há mồm phun một cái. Một cỗ như là nước biển lao nhanh hỏa diễm cơ hồ là không có dấu hiệu nào càn quét ra. Bành! 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 Biển lửa cuồn cuộn chỗ, lúc này đem chân khí chi kiếm cho đốt nát. Đáng sợ nhiệt độ cao càng là ngay cả không khí đều đốt bạo liệt ra. Trong đó một giọt hỏa diễm rơi xuống đất, càng đem trên mặt đất một khối lớn đá xanh đều cho thiêu thành cho tàn. Thuật pháp. Diệp Minh mặt mũi tràn đầy rung động, thân hình lùi gấp. Hắn vốn cho rằng trước đó công kích bị đối phương ngăn lại, là mình quá mức khinh địch. Nhưng giới của đối phương hỏa chú, lại là triệt để lật đổ hắn nhận biết. Ngươi là pháp võ song tu. Diệp Minh ánh mắt lẫm liệt. Đông Thắng Hoàng Triều bên trong xác thực có một ít song tu, thậm chí cả ba tu võ giả, loại này tồn tại bởi vì thông hiểu nhiều loại hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu, tự nhiên so với cái khác chỉ tu luyện một môn võ giả xác thực muốn cường hạn rất nhiều. Thậm chí còn có thể bằng vào một ít thủ đoạn, chiến thắng tu vi cao hơn nhiều đối thủ của mình. Nhìn xem lúc trước còn một bộ vênh váo tự đắc thái độ Diệp Minh, kết quả vừa ra tay liền bị Sở Kinh Thiên cho áp chế xuống, Lục Kiếm Ly chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lúc trước bị đánh bại ác khí cũng tựa hồ chút xuống ra ngoài. Sở lão đại cũng không phải pháp võ song tu, hắn là pháp võ thể ba tu. Tam trọng tông sư chi cảnh. Ngươi lần này chết chắc. Thật hay giả, làm sao có thể? Diệp Minh trong mắt khó nén rung động. Hắn biết rõ ba tu võ giả cường đại, nhưng cần biết, võ giả cả đời thời gian đầy đủ chân quý. Nghiên cứu nhiều loại tu luyện thủ đoạn, chỉ có thể nhất thời cường đại, kết quả là cuối cùng lại bởi vì bác mà không tinh bị đào thải. Cho nên Diệp gia con cháu từ nhỏ bị quán thâu sở trường một đạo, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tại còn trẻ như vậy lúc đạt đến ngự thần cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh. Liền trong lòng hắn lo nghĩ thời điểm, Sở Kinh Thiên tiếp xuống một kích triệt để xác nhận Sở Kinh Thiên tam trọng tông sư thực lực. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên nâng lên nằm đấm, trước người hai người mấy chục trượng khoảng cách tại đối phương dưới chân tựa hồ chỉ là một bước ở giữa sự tình, cơ hồ là xúc địa thành thốn đi vào Diệp Minh trước người. Bành. Diệp Minh vội vàng nâng quyền, chân khí cấp tốc bao khỏa nằm đấm, liền nên kích đập tới. Nhưng đối phương bằng vào nhục thân chi lực, trực tiếp đập vỡ hắn trên nắm tay chân khí, lực lượng khổng lồ càng là hoành hắn hướng về sau bạo bắn ra ngoài. Khí lực của hắn so lúc trước Lục Kiếm Ly còn muốn lớn. Chân khí của hắn xa so với bình thường chân khí tông sư muốn ngưng kết mấy lần. Pháp thuật của hắn so với bình thường thông huyền tông sư còn muốn uy mãnh. Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Diệp Minh mặt mũi tràn đầy rung động. Bình thường người nghĩ muốn đạt tới nhất trọng tông sư chi cảnh, đều phải hao hết nửa đời tâm huyết. Huống chi Sở Kinh Thiên đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh, mà lại mỗi một trọng đều xa so với bình thường cảnh giới thứ hai tông sư muốn mạnh hơn mấy lần. Như hắn chỉ là nhất trọng tông sư, ta tất nhiên có thể đem hắn giống như là Lục Kiếm Ly như vậy tùy tiện cầm xuống. Nhưng hắn tam trọng tông sư, nhục thể cường hãn, chân khí ngưng luyện, thuật pháp hung mãnh, mặc kệ đánh xa vẫn là cận chiến ta đều đánh không lại hắn. Diệp Minh quả là nhanh muốn thổ huyết. Chính rõ ràng tu vi cao hơn đối phương, nhưng lại vẫn cứ cầm đối phương không có cách. Bình thường chiêu thức đánh trên người Sở Kinh Thiên, hắn tránh đều không tránh, trực tiếp hộ thể chân khí ngạnh kháng. Còn lại lực đạo, hắn trực tiếp hoành luyện tông sư thân thể liền miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng đối phương bao hàm chân khí và khí huyết một kích đánh tới, lại là có thể xuyên thấu hắn hộ thể lực lượng, chấn hắn khí huyết sôi trào. Diệp Minh lão đại thế mà bị áp chế lại. Tiêu Viễn kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Bọn hắn có thể nhìn ra Diệp Minh đã xuất ra toàn bộ thực lực, bộc phát ra tất cả chân khí, đều không thể cải biến chiến cuộc, ngược lại khắp nơi bị Sở Kinh Thiên đè một đầu, mặc dù hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng lạc bại đã là chuyện sớm hay muộn. Cái này. Thư Hồng Lương chờ một đám trốn bán sống bán chết các cấm vệ quân, đột nhiên phát hiện Diệp Minh cũng không có truy giết tới. Trong lòng kinh ngạc phía dưới, quay đầu đã thấy đến Sở Kinh Thiên thế mà khắp nơi đè ép Diệp Minh đang đánh, quả là nhanh muốn đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Đại Yên Vương Triều lúc nào xuất hiện cái này loại quái vật? Ngài Long chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhóm này từ Đông Thắng Hoàng Triều tới các thiếu niên đã đầy đủ cường đại, tuy tiện một người liền có thể áp chế bọn hắn ma tộc, chớ nói chi là để đám người duy như thiên lôi sai đâu đánh đó Diệp Minh. Nhưng hôm nay, lại có thể có người so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Loại nhân vật này nếu là dẫn đầu Bạch Hổ đoàn tiến công ma tộc, bọn hắn nghiêng một tộc chi lực chỉ sợ đều không đỡ nổi nửa ngày. Ta cũng không tin ta không thu thập được ngươi. Hôm nay chính là ta liều lên cái này một thân tu vi, cũng muốn oanh sát ngươi. Lần nữa bị Sở Kinh Thiên cho đánh lui Diệp Minh, cũng rốt cục giận đến cực hạn. Hắn thân là Diệp gia con cháu, có người Diệp gia cao ngạo. Nhưng hắn thân là một cái ngự thần cảnh cường giả, thế mà ngay cả một cái cảnh giới thứ hai đều không thu thập được, còn tại trước mắt bao người bị đè lên đánh, hắn chỗ nào có thể chịu được loại khuất nhục này. Nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này thật lớn chân khí liền đã là tấn mãnh càn quét toàn thân. Cả người hắn khí thế cũng tại lúc này điên cuồng trèo thăng lên. Tại cố khí tức này tăng lên thời điểm, Diệp Minh không khí bốn phía đều bị điên cuồng cuốn lên, thật lớn uy áp càng đem phương viên vài trăm mét bên trong nham thạch, cây cối, toàn bộ đều cho nghiền nát. Hắn đã đem tất cả chân khí toàn bộ phóng xuất ra, thế tất yếu đem Sở Kinh Thiên cho diệt sát, huyết tẩy khuất đục. Ngươi có cái này năng lực sao? Cũng được, ta cũng cùng ngươi chơi chán. Giao thủ lâu như vậy, hắn đã đem Diệp Minh thủ đoạn cho sở rõ ràng. Không hổ là Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc, mặc kệ là chiêu thức võ kỹ, vẫn là chân khí chất lượng đều xa mạnh hơn xa Đại Yên Vương Triều võ giả. Đồng dạng đạt tới cảnh giới thứ ba Lôi Vân Phi, tại lực lượng vận dụng lên cùng Diệp Minh so sánh, quả thực tựa như là cái hài đồng. Nếu không phải hắn đem luyện khí, tu chân, luyện thể đều tu luyện đến cảnh giới thứ hai tông sư chi thân, cũng không phải là đối thủ. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Diệp Minh nghe nói lời ấy, nổi giận không thôi. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa bộc phát, đem những cái kia giấu tại thân thể nơi hẻo lánh chỗ chân khí đều cho cưỡng ép bước ra. Trong chớp mắt, trên người hắn thanh mang đại thịnh, như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lần nữa hung hăng ép hướng Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, Nê Hoàng Cung, Trung Nguyên Cung chấn động mạnh, pháp lực khổng lồ và khí huyết trực tiếp rót vào khí hải cung bên trong, chuyển hóa trở thành tinh thuần nhất chân khí. Cỗ này bộc phát ra chân khí, trực tiếp bạo xông lên mấy chục mét chi cao, khí tức kinh khủng vận chuyển lúc tán phát uy áp, thậm chí so với ngự thần cảnh Diệp Minh đều không hề yếu. Khi cỗ này chân khí đạt đến cực hạn trong chớp mắt, Sở Kinh Thiên bạo bắn mà ra, trực tiếp hướng Diệp Minh hung hăng ép đi. Tam trọng tông sư cùng ngự thần cảnh cứng đối cứng. Không ai từng nghĩ tới Sở Kinh Thiên thế mà to gan như vậy. Cảm nhận được hai người chỗ bộc phát uy lực, tất cả mọi người nhao nhao mặt sắc hoảng hốt, hướng phía sau thối lui. Càng là đang lùi lại đồng thời, con mắt không nháy một cái nhìn về phía giữa sân. Đón lấy, tất cả mọi người liền nhìn thấy đủ để cả đời khó quên một màn. Hai đạo mang theo vòng quanh vô tận chân khí thân hình, trực tiếp ở giữa không trung gặp nhau. Sở Kinh Thiên chân khí đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem Diệp Minh khí thế áp đảo, sức mạnh đáng sợ càng là nghiền ép lấy hắn hướng mặt đất đánh tới. Mà đạt tới ngự thần cảnh Diệp Minh, đúng là lần này đối hoanh bên trong trực tiếp dùng đến so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Đông. Nổ vang, mắt trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp hướng bốn phía càn quét ra ngoài, tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài, bao quát Lục Kiếm Ly cũng không ngoại lệ. Bị tung bay đám người thậm chí chú ý không đến đứng lên, vội vàng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp bụi bặm tán đi, Diệp Minh thân thể đều bị đánh vào trong đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mấy chục trượng phương viên đại địa đều sập lún xuống dưới. Mà Sở Kinh Thiên lại là thân thể nhảy lên, rơi vào Diệp Minh trước người. Ngươi bại. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 104, Linh Viêm. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Nhìn xem trực tiếp bị từ trên bầu trời đánh xuống Diệp Minh, nhìn lại lông tóc không hao tổn Sở Kinh Thiên, đám người không chịu được tê cả da đầu. Sở Kinh Thiên thế mà lấy tam trọng tông sư chi cảnh, đánh bại huyền dịch cảnh Diệp Minh. Mà lại kia cố trực tiếp đem Diệp Minh chân khí đánh tan. Thậm chí đem hắn từ trên trời hoành xuống dưới đất lực lượng càng làm cho người cấm không ngừng run rẩy. Loại thực lực này, đặt ở cùng là huyền dịch cảnh võ giả trên thân, đều chưa hẳn có thể có người làm được. Nhớ ký ta, sau 3 tháng Sở Kinh Thiên tất nhiên sẽ giết tới Diệp gia, thay phụ thân ta mẫu thân đòi lại một cái công đạo. Chậm rãi đi vào Diệp Minh trước người, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hắn vừa dứt lời, chân phải đã là giống như tiếng sét đánh luôn xuống. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang truyền đến. Diệp Minh hai cái đùi lúc này bị đập gãy. A, chân gãy thống khổ tràn vào cốt tủy, xâm nhập linh hồn, Diệp Minh lập tức phát ra một trận thê thảm vô cùng rú thảm. Ngươi lại dám đoạn ta hai chân. Ngươi liền không sợ ta Diệp gia diệt ngươi cả nhà. Bị đau bên trong, Diệp Minh vừa sợ vừa giận, hắn hoàn toàn không thể tin được Sở Kinh Thiên lại dám động thủ thật. Diệp gia là Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc, liền ngay cả Đông Thắng Hoàng thất như vậy tồn tại cũng không dám ra tay như vậy tàn nhẫn. Một lời không hợp liền đoạn hai chân của hắn. Huống chi hắn không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao chi mạch tộc nhân hệ thứ, mà là huyết thống thuần chính Diệp gia chủ mạch con cháu. Đi theo Diệp Minh cùng đi Tiêu Viễn bọn người bị hù tê cả da đầu, cơ hồ nghẹn ngào, càng là ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cuối cùng là từ đâu tới ác ma? Hắn chẳng lẽ ngay cả Diệp gia còn không sợ sao? Đến loại thời điểm này, còn dám cầm Diệp gia tới dọa ta? Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng. Trong mắt hàn mang lại là điên cuồng thoáng hiện. Diệp gia không để ý thân tình, cưỡng chế phụ thân hắn, mẫu thân, nếu như không phải phụ thân hắn cực lực ngăn cản, hắn khi biết mẫu thân nguyên nhân cái chết thời điểm liền sẽ trực tiếp giết vào Diệp gia. Cố nén trong lòng sát ý, Sở Kinh Thiên lạnh giọng nói. Ngươi Diệp gia dám đến, ta liền đem các ngươi Diệp gia cho san thành bình địa. Ta nói qua muốn đánh gãy ngươi hai tay hai chân, trước đó chỉ là hai chân, hiện nay là hai tay. Nói xong, Sở Kinh Thiên lần nữa nhấc chân giẫm đi. Giang giác. Lại là hai tiếng giòn tiếng vang lên, Diệp Minh hai tay cũng bị tại chỗ dâm nát, đau đớn kịch liệt thậm chí để hắn làm trận đã bất tỉnh. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, lúc này mới nhìn về phía trước. Bạch bạch bạch. Nhất thời, Tiêu Viễn bọn người mặt sắc hoảng hốt, cấp tốc bạo lùi lại mấy bước, một bên lui còn vừa dùng đến ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Sở Kinh Thiên. Lúc trước đối phương nói muốn đánh gãy Diệp Minh tay chân, mọi người chỉ cho rằng hắn không biết trời cao đất rộng, không rõ huyền dịch cảnh cường giả kinh khủng. Bây giờ mới hiểu được, hắn thật có loại thực lực này. Gia hỏa này ngay cả Diệp gia còn không sợ, làm sao lại sợ bọn họ phía sau gia tộc. Nếu là hắn khởi sướng điên đến, bọn hắn chẳng phải là cũng khó thoát kiếp nạn này. Bất quá Sở Kinh Thiên lại nhấc chân một đá, trực tiếp đem hôn mê Diệp Minh đá bay đi, hào hứng dã rời khoát tay hào nói. Cút đi. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viễn bọn người chỉ cảm thấy như được đại xá, vội vàng mang theo Diệp Minh cũng như chạy trốn rời đi Man Hoàng Cổ Lâm. Ngải Long thấy thế, cũng từ trong rung động tỉnh lại. Hắn vụng trộm bày thủ thế, bốn phía man tộc chiến sĩ nuốt nước bọn, cùng nhau lui về phía sau. Ta có nói qua để các ngươi đi a? Đúng lúc này, Sở Kinh Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngải Long mặt sắc trắng bệnh, như cha mẹ chết, vẹn vẹn chỉ là bị đối phương như thế tùy ý xem xét, hắn đường đường một vị Hoành Luyện tông sư đúng là cấm không ngừng run rẩy, giống như bị cua ở trong nước, mồ hôi lạnh trực tiếp thuận trán lưu lại. Ta lấy man tộc tộc trưởng danh nghĩa ở đây lập thệ, ngày sau ta man tộc dùng cái này Hàn Thủy Đàm làm ranh giới, vĩnh viễn không lại bước vào một bước. Một màn này nhìn Thư Hồng Lương trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn Bạch Hổ đoàn trấn thủ Man Hoang Cổ Lâm 3 năm, không biết chém giết nhiều ít man tộc, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản đối phương xâm phạm. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là Sở Kinh Thiên một người, liền để man tộc lập thệ, loại thực lực này thật là đáng sợ. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hắn vốn chỉ là dự định lưu lại những này man tộc, làm cho đối phương thay mình đào móc mở Hàn Thủy Đàm, lại không nghĩ rằng đạt được cái này ngoài ý muốn kết quả. Lập tức nhẹ gật đầu, lên tiếng nói. Đem Hàn Thủy Đàm đào ra về sau, các ngươi liền có thể đi. Vâng. Ngải Long liền vội vàng gật đầu. Những cái kia man tộc nhóm cũng là hận không thể đem ăn sữa khí lực đều cho dùng tới, điên cuồng đào móc. Lúc trước bị Diệp Minh, Tiêu Viễn bọn người thúc đẩy, trong lòng của bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ Sở Kinh Thiên lên tiếng, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm lười biếng dấu hiệu. Bốn phía các cấm vệ quân cũng là như rơi mộng cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, có thể cái kia đạo cảnh giới thứ 2 chi lưu, cũng đã là cao không thể chạm tồn tại, chớ nói chi là cảnh giới thứ 3 cường giả, vậy đơn giản là thần tiên một loại nhân vật. Nhưng bây giờ loại này như thần ma nhân vật, lại là bị ở trước mặt đánh bại. Nhất là hai người trước đó giao chiến lúc, đem toàn bộ Man Hoang Cổ Lâm đều cho quấy đến long trời lở đất. Một trận chiến này, thậm chí vượt qua Thiên Quân Vạn Mã chém giết chiến trường. Hàn Thủy Đàm tại Sở Kinh Thiên lúc đến nguyên bản liền bị đào ra một nửa, không cần hồi lâu công phu liền đã hoàn toàn bị đào mở, ném đi đáy đầm bùn đất sau hai mặt to lớn thanh đồng môn trực tiếp liền hiện lộ ra. Sở đại sư, Hàn Thủy Đàm đã đào móc mở. Ngải Long đứng tại một bên, thận trọng nói. Các ngươi có thể đi. Sở Kinh Thiên khoát tay áo. Nghe nói như thế, những cái kia man tộc nhóm nơi nào còn dám ở lâu nơi đây, tại chỗ hóa tan tác như chim ông, không cần chỉ trong chốc lát cũng đã gặp không đến bóng người. Đại thống lĩnh, ngài cũng là vì cái này tòa cổ mộ mà đến. Thư Hồng Lương tại một bên thận trọng hỏi. Không, ta là vì nó mà đến. Sở Kinh Thiên gánh chịu hai tay, hướng Hàn Thủy Đàm đi đến. Hàn Thủy Đàm chừng 20-30 mét sâu, bốn phía dốc đứng vô cùng, những cái kia man tộc chiến sĩ trên dưới lúc cực kỳ không dễ, cẩn thận đầm bích leo lên. Nhưng giờ phút này Sở Kinh Thiên lại như giẫm trên đất bằng, phảng phất dưới chân của hắn có một mảnh vô hình một loại nấc thang, chống đỡ hắn đi thẳng tới thanh đồng trước cửa. Tay phải vồ một cái, sinh trưởng tại thanh đồng môn khe hở bên trong đại tự tại Hàn Băng Thảo đã là siêu một tiếng, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Có nó, ta liền có thể dùng cái này luyện chế ngự thần đan, đặt tới ngự thần cảnh. Sở Kinh Thiên tâm tình thật tốt, nhìn xem từ Hàn Thủy Đàm biên giới trượt xuống tới đám người, ra giải thích do nói. Về phần cái này tòa cổ mộ, chỉ là ngoài ý muốn phát hiện. Có thể bố trí Hàn Thủy Đàm loại này đại trận tồn tại, chắc hẳn cũng là tam giai trận pháp sư, mộ huyệt bên trong nhiều ít cũng sẽ có ta đồ tốt. Thư Hồng Lương nghe vậy, vội vàng chào hỏi đám người chuẩn bị cậy mở thanh đồng môn. Đại môn này dài rộng đều 2 trượng, chính là dùng thanh đồng đổ vào, không biết dày bao nhiêu. 7-8 vị thiên phu trưởng chính là dùng hết khí lực, cái này cửa đồng lớn như cũ vẫn là không nhúc nhích. Tránh ra. Lục Kiếm Ly nhảy vào Hàn Thủy Đàm bên trong, nhấc quyền liên nện, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thanh đồng môn trực tiếp bị đánh cái lỗ thủng. Một màn này nhìn Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười, hắn vội vàng nói. Lục mập mạp, đối phương thế nhưng là trận pháp sư, ngươi như vậy tùy tiện đánh nát đại môn, nếu là dẫn động trận pháp làm sao bây giờ? Lão đại, không phải có ngươi ở đó không? Một cái tam giai trận pháp sư đây tính toán là cái gì? Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm đem thanh đồng môn lôi ra, 7-8 người đều kéo không nhúc nhích đại môn trong tay hắn như đồ chơi. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ thở dài. Lục Kiếm Ly nói cũng đúng, tam giai trận pháp sư hắn xác thực không có để ở trong mắt. Nhưng thế gian này cuối cùng có cái gì quỷ bí, cũng là hắn không cách nào nắm giữ. Thầm nghĩ lúc, mọi người đã bước vào trong đó. Thanh đồng phía sau cửa là một cái nối thẳng hướng phía dưới thêm đá, đi ước chừng hai nén hương thời gian cái này mới tới ngọn nguồn. Toàn bộ mộ huyệt cũng không phải là giống như là đám người trong tưởng tượng như vậy hùng vĩ, chỉ có một gian thạch thất lớn. Thạch thất bốn phía bày biện vài tòa chất đầy cổ tịch giá sách, chỉ là bởi vì thời đại quá lâu, dùng tay đụng một cái liền hóa thành cho bụi. Thạch thất trung ương còn ngồi xếp bằng lấy một bộ xương khô, chắc hẳn đây chính là mộ chủ nhân. Để bàn ra ta bạch kích động một phen, trong này tận gốc lông đều không có, có phải hay không sớm đã bị người cho trộm mộ rồi. Lục Kiếm Ly bốn phía đánh giá một phen, lập tức lộ ra vẻ thất vọng chi sắc. Sở Kinh Thiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Cái này cổ mộ lấy Hàn Thủy Đàm cùng Âm Xà làm thủ hộ, đủ để đoạn tuyệt hết thảy Mạc Kim Giáo Úy, mà lại bọn hắn lúc đến Thanh Đồng Môn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, sao có thể sẽ có người đi tại trước mặt bọn họ. Bất quá tam giai trận pháp sư, nếu như ngay cả một kiện đồ vật ra hồn đều không có, coi như quá làm cho người ta kỳ quái. Ta vốn cho là cái này trong cổ mộ so Hàn Thủy Đàm còn muốn càng thêm rét lạnh mới đúng, thật không nghĩ đến thế mà nóng như vậy. Thư Hồng Lương nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Hàn Thủy Đàm là toàn bộ tụ âm trận lối vào, tất cả âm khí đều sẽ hướng trong cổ mộ chảy ngược mà tới. Theo đạo lý tới nói, cái này tòa cổ mộ hẳn là sẽ càng thêm âm lanh mới đúng, nhưng mọi người mảy may không có cảm giác được nửa điểm hàn ý, ngược lại là có loại ở vào trong lò lửa cảm giác. Chẳng lẽ, nghe đám người đàm luận, Sở Kinh Thiên vội vàng hướng trong thạch thất nhìn lại. Chỉ gặp tòa kia đã sớm mục nát khô lâu trong tay còn kết lấy một cái pháp trận, trong lòng bàn tay càng là nằm một đóa yêu diễm đỏ sắc đóa hoa. Đám người thuận Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn, nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Mấy trăm năm đi qua, ngay cả cổ tịch, quần áo, thi thể đều đã mục nát, đóa này phổ thông hoa hồng thế mà còn đang tỏa ra. Kinh người hơn chính là, cả tòa trong thạch thất sóng nhiệt, đều là từ đóa này hoa hồng bên trong tuôn ra. Lại là linh viêm. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp phải linh viêm. Sở Kinh Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha hả. Lửa. Mọi người không khỏi mặt lộ nghi ngờ, đây rõ ràng liền là một con nở rộ đóa hoa, làm sao rơi vào Sở Kinh Thiên trong miệng lại thành linh viêm, hai thứ này quả thực là bắn đại bác cũng không tới a. Tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, Sở Kinh Thiên túi người đi chậm rãi chốc tới. Ngay tại ngón tay hắn chạm đến cánh hoa trong chốc lát, kia đóa nhìn như bình thường không chút nào thu hút hoa dại bộ dáng sự vật, đúng là tại thời khắc này như từ trong ngủ mê đánh thức hồng hoang hung thú, đáng sợ sóng nhiệt cơ hồ là không giữ lại chút nào càn quét ra ngoài. Vâng! Cơ hồ là trong chốc lát, chính là đột nhiên bước lên mà lên, tại vô số người không thể tin được nhìn chăm chú, đúng là huyễn hóa thành một đầu như hỏa diễm tạo thành mánh thú, càng là tại đồng thời tuân hướng Sở Kinh Thiên, đem nó cho nuốt vào trong bụng. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 105, Lão Tổ. Chương 105, Lão Tổ. Không được. Trông thấy một màn này, đám người mặt sắc mất hết, nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp lại đã chậm. Cỗ này bước lên hỏa diễm, tựa như là chỉ nuốt không nôn thao thiết tại chỗ liền đem Sở Kinh Thiên cho bao vây lại. Hỏa diễm lấp lánh bên trong, kinh người sóng nhiệt như là sóng xung kích càn quét ra, đem muốn tiến lên Lục Kiếm Ly tại chỗ liền cho đánh bay ra ngoài. Theo lên hỏa diễm tiếng bạo liệt, bốn phía nham thạch đều bị đốt nứt toát ra. Mộ chủ nhân thi cốt tại chỗ liền bị đốt thành cho bụi. Xong. Đây là tuyệt mệnh cảm bẫy a. Xong. Thư Hồng Lương tiếng buồn bã kêu lên. Hắn chỉ cảm thấy mình như rơi hỏa lô, giờ khác này đều có thể nghe được mình lông phát bị tán đốt mùi khét lẹt. Ngay cả hắn đều như vậy, những cái kia thực lực thấp cấm vệ quân bị hù lộn nhào liền muốn chạy đi. Mấy vị khác thiên phu trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên không có đổ vào ngự thần cảnh Lôi Vân Phi trong tay, không có chết tại huyền dịch cảnh Diệp Minh trước mặt, ngược lại là chôn vùi tại tòa này vô danh trong mộ địa. Ta đã sớm nghe nói, một chút cường giả vì đề phòng chống mộ, sẽ ở trong mộ địa thiết hạ bẫy dập. Nhưng phàm là xâm nhập mộ huyệt bên trong tồn tại, không một có thể sống sót. Không nghĩ tới những thứ này cạm bẫy thế mà đáng sợ như vậy, ngay cả Tam Trọng Tông Sư đều ngăn cản không nổi. Thư Hồng Lương trong lòng thầm than. Như thế một cái như yêu nghiệt thiên tài, nếu là trưởng thành tiếp, ngày sau tuyệt đối không thể đo lường, nhưng lại không nghĩ chết ở chỗ này. Mọi người ở đây hoặc chấn kinh, hoặc tiếc hận, hoặc tiếc nuối, hoặc bi thương thời điểm, hỏa diễm trung tâm lại đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp kia phảng phất đủ để thiêu cháy tất cả hỏa diễm, đúng là hóa thành thiên ti vạn lũ, quần quần hướng trung ương chỗ dũng mãnh lao tới. Phảng phất tại hỏa diễm trung tâm sinh ra một cái lô đen, chính đang điên cuồng thôn phệ những ngọn lửa này. Đó là cái gì? Bị mấy vị thiên phu trưởng lôi kéo, không cho tới gần hỏa diễm lục kiếm ly, trong lúc đó liền phát hiện cái này rung động một màn. Đã thấy bước lên linh hỏa bên trong Sở Kinh Thiên thân hình chậm rãi hiện lộ ra, hắn chẳng những không có giống như là đám người trong tưởng tượng như vậy bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, ngược lại chính đang điên cuồng thôn phệ lên hỏa diễm. Mặc cho những ngọn lửa này dãy rủa như thế nào chạy trốn, lại là đều bị Sở Kinh Thiên cá voi hút nước nuốt vào cổ họng. Một màn đáng sợ này, để hắn nhìn như đương thời ma thần. Nguyên bản kêu cha gọi mẹ bốn phía đào tẩu đám người, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Một màn này xa so với Sở Kinh Thiên ở trước mặt đánh bại Diệp Minh, còn muốn rung động nhiều. Lão đại, ngươi không sao chứ? Cho đến cuối cùng một tia ngọn lửa bị Sở Kinh Thiên nuốt vào trong bụng, hắn cũng nhịn không được nữa. Ngươi đem những ngọn lửa này nuốt. Không nuốt vào cái này linh hỏa, ta như thế nào trưởng không nó? Sở Kinh Thiên cười cười. Đây mà vẫn còn là người ư. Thư Hồng Lương trong lòng phun lên một cỗ rung động, từ linh viêm bộc phát, lại đến bị thôn phệ, bất quá chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng cái này điện quang hỏa thạch bên trong thời gian bên trong, toàn bộ mộ hết thể sự vật đều bị đốt thành cho bụi, mấy vị thiên phu trưởng vẹn vẹn bị sóng nhiệt tác động đến, liền suýt nữa tăng thân. Nếu như lại đốt đi xuống, chỉ sợ ngay cả Hoành Luyện Tông sư Lục Kiếm Ly cũng chưa chắc có thể sống chạy đi. Liền là đáng sợ như vậy linh viêm, lại bị Sở Kinh Thiên cho nuốt vào trong bụng. Ngươi không có sao chứ? Lục Kiếm Ly vẫn là có chút không yên lòng. Không chỉ có là Lục Kiếm Ly, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Cái này mộ thất bên trong phát sinh sự tình, so lúc trước Sở Kinh Thiên đánh bại Diệp Minh lúc, cho đám người mang tới còn muốn càng thêm rung động. Ra ngoài rồi nói sau. Sở Kinh Thiên cười nói. Lập tức đám người chỉ có thể cố nén tò mò trong lòng, cùng đi theo ra ngoài. Hàn Thủy Đàm bị cấm vệ quân 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại, lúc trước bọn hắn chỉ thấy được một cỗ hỏa diễm từ trong mộ địa lao ra, đem thanh đồng môn đều cho đốt thành nước thép, một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. Có thể thấy đám người lại không thiếu một cái đi ra. Càng là kinh dị không thôi. Còn không đợi mọi người hỏi thăm, liền có người đem mộ sự tình nói một lần, lúc này đám người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt càng phát ra e ngại. Đối Sở Kinh Thiên e ngại, đối với hắn cái này một thân thần ma thực lực e ngại. Lão đại, đến tột cùng cái gì là linh viêm? Cho những cái kia thụ thương thiên phu trưởng đút mấy khỏa đan thuốc về sau, Lục Kiếm Ly cũng nhịn không được nữa hỏi. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn sang. Theo bọn hắn nghĩ, cái này linh viêm liền là mộ chủ nhân thiết trí hạ cạm bẫy, một khi có người chạm đến, hỏa diễm sẽ triệt để bộc phát, tại chỗ đem mộ hết thể tồn tại đều cho thiêu hủy. Nhưng những này cuối cùng đều là suy đoán, bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút Sở Kinh Thiên nói thế nào. Cái này linh viêm lại gọi là đan hỏa, khí hỏa, có thể luyện đan, đúc khí tác dụng. Dùng này hỏa diễm luyện chế đan thuốc cùng binh khí, sẽ so phổ thông hỏa diễm phẩm chất cao hơn. Sở Kinh Thiên giải thích nói, căn cứ ta suy đoán, mộ chủ nhân sở dĩ ở chỗ này kiến tạo mộ huyệt, có lẽ còn là nghĩ muốn nhờ cái này man hoang cổ lâm bên trong âm sát chi khí, ngăn chặn cái này đoàn linh viêm. Ta chạm đến cái này đoàn linh viêm, động trận pháp, nó tự nhiên là bạo phát ra. Nói Sở Kinh Thiên xuề bàn tay ra, chỉ nghe bành một tiếng linh viêm thấu trưởng mà ra. Chỉ bất quá lại xuất hiện lúc, nhưng không có nhiệt độ, hoàn toàn không như lúc trước khủng bố như vậy, hiển nhiên đã bị hàng phục. Dù vậy, mọi người cũng không có đi đụng vào ý nghĩ. Dù sao lúc trước linh viêm buộc phát tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Quả nhiên chỉ nghe Sở Kinh Thiên tiếp tục nói. Cái này linh viêm ngoại trừ luyện đan đúc khí bên ngoài, còn có thể dùng để giết người. Ta lúc trước đối phó Diệp Minh lúc, đem toàn bộ pháp lực và khí huyết đều chuyển hóa thành chân khí, mới đánh bại hắn. Nếu là sử dụng này lửa, giết hắn liền càng thêm tùy tiện. Nghe nói lời ấy, Thư Hồng Lương bọn người vội vàng bái nói. Chúc mừng đại thống lĩnh lại nhiều một môn thần thông. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu. Lúc trước hắn còn tại lo lắng chính mình thủ đoạn quá ít, bây giờ liền thu phục cái này đoàn linh viêm. Dùng cái này linh viêm, hắn chẳng những có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm ngự thần đan, đồng thời còn có thể đem Trầm Nguyên kiếm lại cải tạo một phen, đem nó chế tạo thành tam giai pháp khí. Cái này man hoang cổ lâm một nhóm, chẳng những nhận được đại tự tại Hàn Băng Thảo, lại lấy được linh viêm, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thừa dịp cái này Hàn Thủy Đàm tụ tập âm sát chi khí còn chưa biến mất, ta thẳng thắn chính là ở đây đem ngự thần đan luyện ra. Chờ đạt tới ngự thần cảnh về sau lại về hoàng thành. Sở Kinh Thiên âm thầm nghĩ tới. Đại Yên, Hoàng Lăng. Dương Mục Thành ngồi xếp bằng, hai tay của hắn nắm nuốt pháp quyết, đang đứng ở trong tu luyện. Mắt trần có thể thấy hắc sát xương mù chậm chậm phiêu động, không ngừng theo hắn phun ra nuốt và hô hấp tràn vào trong thân thể. Từ cổ thư kho đạt được cực ý ma thần công về sau, Dương Mục Thành mỗi ngày ngay ở chỗ này khổ tu. Lúc này đúng là hắn tu luyện ngày thứ 12. Đột nhiên, ngồi xếp bằng bên trong Dương Mục Thành thân thể chấn động mạnh một cái, vô số tia nồng đậm hắc vụ phảng phất nhận lớn lao giận rát, thành vòng xoáy trạng hướng trong thân thể của hắn rót ngược vào. Ông! Trong hư không lặng yên chấn động, chỉ gặp phía sau hắn đột nhiên dâng lên một tòa nguy nga ma thần hư ảnh. Theo hư ảnh hiện hiện, một cỗ hắc sắc gợn sóng tùy theo lan tràn, cỗ này gợn sóng bên trong có đủ để sụp đổ sơn nhạc cự lực, tựa như thiên quân vạn mã buôn tập. Bành! 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 Trận trận đáng sợ băng liệt tiếng vang lên, chung quanh hắn cây cối, nham thạch, giả sơn toàn bộ sụp đổ vỡ nát, trong tầm mắt hết thể hóa thành bột mịn. Khổ tu 12 ngày, cái này cực ý ma thần công cuối cùng là có một chút thành tựu. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Dương Mục Thành mở hai mắt ra, một chạm mà lên. Theo hắn đứng dậy, một đạo tinh mang từ đồng tử của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng là, như thế vẫn chưa đủ đối phó Sở Kinh Thiên. Nghĩ muốn tiêu diệt hắn, ít nhất phải hoàn toàn nắm giữ này công. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhắm mắt lại, điên cuồng hút vào bốn phía âm sát chi khí. Thần Kiếm Phong, Vân Vũ Vương triều bên trong một ngọn núi. Một vị khô gầy lão giả yên tĩnh ngồi ở kia, phía trước cách đó không xa là vách núi ở giữa mênh mang biển mây, trong mây mây khói động đãng, thần bí khó lường. Lao Tổ Tông. Cái này, một vị người mặc hoàng bào nam tử mười bậc mà lên, đến lao giả cách đó không xa. Vị này hoàng bào nam tử chính là đương kim Vân Vũ Vương triều quốc chủ Trương Nhạc Phàm, chính là Vân Vũ Vương triều thiên tử. Mà vị này ngồi tại trên đám mây lão giả, chính là đời trước Vân Vũ quốc chủ. Khô gầy lão giả từ từ mở mắt, Phàm Nhi, ngươi lại gầy gò rất nhiều. Trương Nhạc Phàm chấn động trong lòng, đối phương vẹn vẹn chỉ là đưa lưng về phía hắn, liền nhìn ra hắn tình trạng. Trong lúc nhất thời, nhưng trong lòng thì chậm rãi thở dài một hơi, mình đến Thần Kiếm Phong lựa chọn cũng không có làm sai. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc Phàm cung kính nói. Lao Tổ Tông, ta vô ý quấy rầy ngài tu luyện, nhưng thật sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Đại Yên Vương Triều có một vị thiếu niên lấy chi tư quật khởi, ta nghĩ xin ngài rời núi, đem nó diệt sát. Một thiếu niên hạng người, cũng muốn mời ta rời núi. Lôi Vân Phi ở đâu? Lao giả mặt lộ không vui. Hắn sở dĩ tại cái này thần kiếm trên đỉnh tu luyện, vì chính là tránh né trong nước sự vụ lớn nhỏ. Hắn vốn cho rằng Trương Nhạc Phàm tìm mình xảy ra cái gì đại sự, lại không nghĩ rằng chỉ thế thôi. Ta Vân Vũ Vương Triều mặc dù không giống Đông Thắng Hoàng Triều như vậy đại quốc, nhưng cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ liên diệt giết một thiếu niên cường giả, đều phái không ra sao? Lôi Vân Phi chết. Chết tại tay đối phương, chết tại Bắc Lương Vương Phủ. Thiếu niên kia lấy tam trọng tông sư chi cảnh đối địch Lôi Vân Phi làm ra tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cuối cùng hắn tế ra khôn khủng ấn, lại bị đối phương một kiếm chẳng chi. Trương Nhạc Phàm thở dài. Nay chuyện phát sinh đã có nửa tháng dư, mới đầu triều đình văn võ bá quan không một tin tưởng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lôi Vân Phi thi thể về sau lại là cả sảnh đường xôn xao. Lôi Vân Phi cũng là ngự thần cường giả, đã là chân tiên tồn tại, bây giờ lại chết tại người khác một kiếm phía dưới. Không ít văn võ bá quan thậm chí lấy cái chết khuyên nhủ Trương Nhạc Phàm, để hắn không nên truy cứu việc này. Nhưng Trương Nhạc Phàm từ đầu đến cuối nuốt không trôi một hơi này, hắn đường đường Vân Vũ Vương triều tứ hoàng tử, đương triều quốc sư Lôi Vân Phi chết tại tha hương nơi đất khách quê người, bọn hắn không những không dám báo thủ, còn muốn đi làm rùa đen rút đầu. Như đúng như đây, chẳng phải là mất hết Vân Vũ Vương triều mặt mũi. Lao Tổ Tông, hiện nay chỉ có ngài mới có thể ra tay, thay chúng ta Vân Vũ Vương triều tìm về mặt mũi. Trương Nhạc Phàm hai đầu gối bịch một tiếng nện đất, quỳ gối khô gầy sau lưng lão giả. Trầm mặc một lát, khô gầy lão giả có chút thở dài, dường như có chỗ quyết định. Thiếu niên kia tên gọi là gì? Sở Kinh Thiên. Trương Nhạc Phàm vội vàng nói. Vâng. Lão giả một chạm mà lên, mặc dù hắn dáng người gầy yếu, nhưng lại như giống như núi cao nguy nga, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sở Kinh Thiên, tốt một cái Sở Kinh Thiên. Ta hôm nay liền muốn gặp một lần cái này Đại Yên Vương triều bên trong vị này quật khởi thiên tài. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 106, kiếm trảm mây trôi. Chương 106, kiếm trảm mây trôi. Trương Nhạc Phàm phấn chấn không thôi. Trương Nhạc Phàm, Lôi Vân Phi tin chết truyền đến trong nước lúc, cả nước trên dưới ai thán, không một dám nhắc tới chuyện báo thủ. Cũng không phải là Vân Vũ Vương triều quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Ngay cả chân tiên tồn tại Lôi Vân Phi đều bị chém giết, còn có ai có thể đối kháng vị thiếu niên này? Nhưng bây giờ Lão Tổ Tông quyết định xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giờ khác này hắn thậm chí phảng phất trông thấy Lão Tổ Tông ngay trước Đại Yên văn võ bá quan trước mặt, chạm Sở Kinh Thiên tại trên điện Kim Loan hình tượng. Lão Tổ Tông! ta cái này điều khiển 800 vị đại nội cao thủ hộ tống ngài cùng một chỗ tiến đến Đại Yên.
Ha ha, không cần đại nội cao thủ hộ tống.
Lão giả chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ cần một người một kiếm liền có thể.
Ông bạn già, để ngươi yên lặng 13 năm, hôm nay xin cùng nhau cùng ta chinh chiến Đại Yên, uống cạn thiên tài máu.
Ngay tại Trương Nhạc Phàm nghi ngờ đối phương đến tột cùng lại cùng ai nói chuyện lúc, dưới chân hắn trăm trượng thần kiếm phong đúng là đột nhiên run rẩy lên, vô số nát thạch từ đỉnh núi không ngừng lăn xuống đi.
Chẳng lẽ động đất hay sao?
Trương Nhạc Phàm ghé vào đỉnh núi, sợ sơ ý một chút rơi vào vách núi, rơi thịt nát xương tan. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy một cỗ phong mang tất lộ, không thể nhìn thẳng kiếm mang trực tiếp từ thần kiếm phong bên trong tuôn ra. Cỗ này tung hoành bát hoang, bệ nghệ thiên hạ trong kiếm mang, bay ra một đạo lướt gấp hàn mang. Kia rõ ràng là một thanh toàn thân sáng như tuyết trường kiếm. Trên thân kiếm có cửu long đồ văn, thanh thúy len ken tiếng kiếm reo bên trong càng là ẩn ẩn có rồng ngâm động đãng.
Chém!
Lão giả nhấc vung tay lên, trước vách núi kia vô cùng vô tận biển mây đúng là dưới một kiếm này tự hành tách ra. Cái này một cái chớp mắt ánh nắng từ trong biển mây vương vãi xuống rơi vào trên người lão giả, giống như thay hắn phách lên một tầng kim sắc pháp bảo.
Ta lấy cái này cửu long kiếm, đủ để chém hết Đại Yên hoàng thất.
Không cần muốn cái gì đại nội cao thủ.
Nhìn xem một màn này, Trương Nhạc Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.
Trong đầu càng là không khỏi hiện ra một câu.
Gửi hồn người sống giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần.
Cùng lúc đó, ở xa man hoang cổ lâm Sở Kinh Thiên cũng đem ngự thần đan luyện chế ra tới.
Chín khỏa nhấp nô đan văn ngự thần đan, như là từng khỏa tròn trịa chân châu lơ lửng ở trước mặt hắn, mỗi một khỏa đan dược đều tản ra pháp lực mạnh mẽ gợn sóng.
Không hổ là tam giai linh viêm.
Luyện chế đan này, Sở Kinh Thiên đã là hao hết toàn thân pháp lực, khí huyết cùng chân khí, nhưng trên mặt của hắn không hiện nửa điểm mỏi mệt, ngược lại là vạn phần mừng rỡ.
Mặc dù nói, không sử dụng linh viêm, ta cũng đồng dạng có thể luyện chế ra ngự thần đan, hơn nữa còn càng thêm nhẹ nhõm tùy ý, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là thượng phẩm.
Nhưng tại dược hiệu bên trên, như thế nào so ra mà vượt cực phẩm đan dược?
Nếu là dược hiệu không đủ, kẹt tại Thông Huyền Tông sư cùng ngự thần cảnh ở giữa, vậy coi như nhức đầu.
Loại trình độ kia gọi là nửa bước ngự thần.
Thực lực so Thông Huyền Tông sư cao, lại so ngự thần cảnh muốn thấp.
Mỗi một người tu luyện tại vượt qua loại này đại cảnh giới thời điểm, cũng dễ dàng xuất hiện loại vấn đề này.
Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt.
Nếu như một lần chưa đột phá thành công, lần tiếp theo lại cái khác bắn vọt nhưng liền không thể dễ dàng như thế.
Tại Đại Đạo Tiên Tông bên trong, có rất nhiều tồn tại đều sẽ kẹt tại như thế lúng túng một cảnh giới bên trên.
Lúc trước Sở Kinh Thiên bắn vọt đại cảnh giới thứ 7 động thiên cảnh lúc, trọn vẹn hơn 120 năm.
Bây giờ ngự thần đan đã thành, ta có thể vọt thẳng đâm ngự thần cảnh.
Sở Kinh Thiên một ngụm nuốt vào chín khỏa ngự thần đan.
Ông!
Cơ hồ là trong chớp mắt, một cỗ mênh mông lực lượng từ hắn nghe hoàn cùng trong bước lên mà lên.
Cái này một cái chớp mắt không gian bốn phía đều tại đây khắc vặn bèo lên, ẩn ẩn hiện ra vòng xoáy hình, mà vòng xoáy trung tâm thình lình liền là Sở Kinh Thiên Nghe Hoàng Cung.
Lúc này nếu là có người xâm nhập vòng xoáy trung tâm, lúc này liền sẽ bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo xé nát.
So với biến hóa của ngoại giới, Sở Kinh Thiên trong Nghe Hoàng Cung thì là nghiêng trời lệch đất động đãng.
Chín cái xoay tròn pháp lực luồng khí xoáy tại ngự thần đan tác dụng dưới, không ngừng ngưng tụ hướng trung ương chỗ tụ tập mà đi.
Chỉ gặp luồng khí xoáy không ngừng dung hợp lẫn nhau, điên cuồng thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại có cái cuối cùng luồng khí xoáy.
Nhưng cái vòng xoáy này cũng không tăng lớn, mà là không ngừng áp xúc.
Ngưng.
Đột nhiên ở giữa, Sở Kinh Thiên hai mắt trợn trừng, trầm giọng hét một tiếng.
To lớn luồng khí xoáy đột nhiên bị áp xúc đến cực hạn, đúng là tạo thành một giọt hiện động lên kim sắc quang mang pháp dịch.
Rốt cục đạt tới ngự thần cảnh.
Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Sở Kinh Thiên trong mắt tinh mang chậm rãi tán đi.
Giờ khắc này, thế gian vạn vật trong mắt hắn lại lần nữa huyên hóa một phen.
Trong cổ lâm từng cây trên đại thụ che trời rung động khổng lồ một hệ năng lượng, lại lần nữa hội tụ lên hàn thủy bên trong hiện ra tinh thuần thủy trạch chi khí, đôn hậu thổ nhưỡng bên trong đang ngủ say lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đại địa chi lực.
Đây là thiên địa vạn vật linh khí.
Đặt tới cảnh giới này, vạn vật chuyển biến, trở về bản nguyên.
Chính là nguyên nhân này, ngự thần cảnh mới có nhất niệm phong vân động, nhất niệm quỷ thần kinh mà nói.
Nhưng tu chân giả bước vào ngự thần cảnh sau ít nhất phải mấy năm mới có thể quen thuộc những này thiên địa chi lực, tiếp qua 3 năm phương có thể miễn cưỡng vận dụng.
Nhưng Sở Kinh Thiên lại không cần lâu như vậy, hắn có thể đem cố lực lượng này triệu chi tức đến, vùng chi liền đi.
Đạt tới chân chính nhất niệm quỷ thần kinh hai trình độ.
Mặc dù hắn cũng mới ngự thần nhập môn, nhưng cái này so với lúc trước Lôi Vân Phi, không biết cao ra bao nhiêu cấp bậc.
Bây giờ đạt tới ngự thần cảnh,
ta có thể bắt đầu tế luyện một chút Trầm Nguyên kiếm. Lúc trước bị giới hạn thực lực cùng vật liệu, Trầm Nguyên kiếm chỉ đạt tới nhị giai cực phẩm, bây giờ lần nữa rèn luyện có thể bay thẳng tam giai. Mặc dù chỉ là nhất giai chỉ kém, nhưng uy lực chênh lệch lại có long trời lở đất tăng trưởng. Đối với người khác mà nói, tế luyện pháp khí ít thì 3 tháng, nhiều thì mấy năm. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là dễ dàng, bất quá thời gian gần nửa ngày cũng đã thành công.
Cong.
Hắn cong ngón đúng ra, Trầm Nguyên kiếm chớp mắt vạn bước, tựa như tia chớp lướt đi. Những nơi đi qua mang theo một cỗ cao mấy mét sóng gió, đem hết thể đều cho xe rách, lớn như vậy man hoang cổ lâm đúng là bị Trầm Nguyên kiếm mở ra một đầu đủ để cho số cỗ xe ngựa song song hành tẩu rộng lớn đại đạo. Đây chỉ là Trầm Nguyên kiếm công kích đơn giản nhất phương thức. Trừ cái đó ra, Sở Kinh Thiên xóa đi lúc trước tự bạo, đổi lại cường đại hơn lôi thuật, nhưng dẫn thiên địa chi lôi, cũng là một loại đồng quy vu tận chiêu thức, nhưng uy lực lại so tự bạo muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Sở dĩ có thể thay đổi lôi thuật, đây là lục kiếm ly từ man tộc lấy tới. Lấy lục kiếm ly loại này nhạn qua nhổ lông cái tính, trông thấy man tộc như thế e ngại Sở Kinh Thiên, sao có thể sẽ không động một chút lòng dạ hẹp hòi. Cơ hồ là cùng ngày liền dẫn Thư Hồng Lương mấy vị thiên phu trưởng xông qua trong bộ lạc. Nhưng man tộc bộ lạc thật sự là quá lạc hậu, ngay cả quốc gia đều không hình thành, chỉ là từng cái thị tộc, hắn cái nào có thể tìm tới bảo bối gì. Cuối cùng từ trong bộ lạc nửa đoạt nửa cầm mang đi khối này, bị man tộc cung phụng vì thần thạch nham thạch, còn hiến vật quý giống như đưa cho Sở Kinh Thiên đến xem. Lúc ấy Sở Kinh Thiên còn đang suy nghĩ cái gì làm sao tế luyện Trầm Nguyên kiếm, trông thấy khối này thần thạch, hắn liền trực tiếp giữ lại, đem nó trực tiếp dung luyện đến Trầm Nguyên trong kiếm. Lão đại, người tu luyện kết thúc, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Phi kiếm động tĩnh lớn như vậy sao có thể không để cho người chú ý? Sở Kinh Thiên vừa mới đem Trầm Nguyên kiếm thu hồi nê hoàng cung trong, Lục Kiếm Ly liền dẫn đại đội nhân mã chạy tới. Yên tâm, ta cầm ngươi xét đánh thạch, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá hoành luyện tông sư, đạt tới cảnh giới thứ 3 long tượng cảnh. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Kiếm Ly. Lục Kiếm Ly tiểu tâm tư bị tại chỗ chọc thủng, ngượng ngùng cười cười. Khối này thần thạch gọi là xét đánh thạch, nhưng dẫn thiên địa chi lôi, man tộc không biết hàng, lúc này mới đem nó xem như thần thạch cung phụng. Sở Kinh Thiên từ hắn nơi này lấy đi xét đánh thạch thời điểm, đáp ứng thay hắn đột phá hoành luyện tông sư. Bất quá ngươi chính là bá hạ thân thể, nghĩ muốn đạt tới long tượng cảnh, bình thường thủ đoạn cũng không tác dụng quá lớn. Nơi này là man hoang cổ lâm, nếu như ta nhớ không lầm nơi này còn có một đầu tam gia yêu vương. Sở Kinh Thiên lâm vào trầm ngưng. Kiếp trước Đại Yên Vương Triều bị Vân Vũ Vương Triều cho chiếm đoạt, một mặt là bởi vì Trương Phạm Bùi đạt được huyết dực ngân mục yêu trùng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Đại Yên bên trong không người nào có thể ngăn cản. Một phương diện khác thì là một đầu tam gia yêu vương xuất thế, từ man hoang cổ lâm giết ra, xâm nhập Tây Cương, liên phá mấy tòa thành trì. Hoàng thất vì đuổi đi đầu này yêu vương, nguyên khí đại thương. Liền ngay cả hoàng thất những lao quái vật kia, cũng bởi vậy vẫn lạc. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Đại Yên Vương Triều mới bị Vân Vũ cho thế như trẻ che san thành bình địa. Nửa ngày sau, man hoang bộ lạc. Trông thấy vị này ma thần thiếu niên xuất hiện, man tộc từ trên xuống dưới hoảng loạn đến cực hạn, cho rằng Sở Kinh Thiên đến đuổi tận giết tuyệt. Ngoại trừ ngải long vị tộc trưởng này, còn có 7-8 vị còng lưng dáng người lão giả đều nghe hỏi chạy tới. Sở đại sư, ngải long thận trọng hô. Không cần lo lắng, ta lần này không phải đến thu được về tính sổ, mà là muốn hỏi các ngươi một việc. Sở Kinh Thiên trông thấy vị này đứng ở trước mặt mình tộc trưởng, tay đều đang phát run, không khỏi cười nói. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Ngải long vội vàng nói. Phía sau hắn mấy vị trưởng lao nhóm, cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đối phương dự định đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn toàn bộ cùng nhau tiến lên, đều không đủ Sở Kinh Thiên nhét cái răng. Chính là hắn không xuất thủ, Lục Kiếm Ly cũng đủ để một người san bằng bộ lạc của bọn hắn. Bất quá trong lòng mọi người lại hưng khởi một tia lo nghĩ. Bọn hắn man hoang bộ lạc quả thực so Đại Yên Vương Triều không biết rơi ở phía sau gấp bao nhiêu lần, vị này tam trọng tông sư trịnh trọng như vậy việc đến nơi này, đến tột cùng muốn hỏi những chuyện gì. Tại mọi người nghi ngờ dưới, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Ta nghe nói man hoang cổ lâm bên trong còn nghỉ lại một đầu tam gia yêu vương, mang ta đi nhìn xem.
Cái gì?
Nghe nói lời ấy, man hoang bộ lạc đám người mặt sắc đại biến.
Sở đại sư, ngài muốn gặp đầu kia yêu vương.
Ngài long đều nhanh khóc lên, kiên trì hỏi.
Thế nào, không nguyện ý sao?
Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, trong mắt sát ý thoáng hiện. Hán đường đường đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, như thế vẻ mặt ôn hòa. Bọn này man tộc nếu là không biết tốt xấu, hắn không ngại đại khai sát giới, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người nói cho hắn biết cái này tam gia yêu vương nghỉ lại chi địa. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 107, Hỏa Vân Tước. Trông thấy Sở Kinh Thiên nổi giận, Ngải Long cực kỳ một tất cả trưởng lão kém chút bị hù quỳ rạp xuống đất ngay cả giải thích rõ, Sở Kinh Thiên giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Đầu này Tam Gia Yêu Vương tại hơn 10 năm trước đi tới Man Hoang Cổ Lâm, nghỉ lại ở đây. Đầu này Yêu Vương tính cách cực kỳ ngang ngược, trực tiếp đem mảng lớn rừng rậm hoạch vì địa bàn của mình. Nó chẳng những đem chúng ta đuổi đến dựa vào sinh tồn cổ rừng, mỗi lần kiếm ăn, đều sẽ ăn hết hai chúng ta ba cái tộc nhân. Ngải Long thanh lệ câu hạ tố khổ. Chẳng lẽ các ngươi không tụ tập kết lực lượng đi đối phó nó sao? Lục Kiếm Ly nhịn không được nói. Chúng ta cũng nghĩ a. Nhưng đầu này Yêu Vương thật sự là quá lợi hại. Ngải Long nhịn không được toàn thân run lên nói, man tộc mười mấy cái bộ lạc tụ tập cùng một chỗ, xuất động ba vị long tượng cường giả, còn có hơn 10 vị nhị giai ngự thú sư chuẩn bị đuổi đi đầu này Yêu Vương. Kết quả chẳng những không có đem Yêu Vương đuổi đi, ngược lại là chọc giận nó. Trận chiến kia man tộc nguyên khí đại thương, tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ chết hết. Ta khi đó chỉ có hoành luyện viên mãn cho nên không có tham chiến, cho nên tránh thoát kiếp nạn này. Ngải Long nhìn xem Sở Kinh Thiên, nhịn không được kêu khóc nói. Cũng không phải là chúng ta không nguyện ý dẫn ngươi đi, mà là đầu này Yêu Vương quá mạnh. Nếu là lại chọc giận nó, chúng ta man tộc chỉ sợ sẽ đứng trước tai họa ngập đầu a. Khủng bố như vậy. Lục Kiếm Ly hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin tưởng. Ba vị long tượng cường giả, hơn 10 vị nhị giai ngự thú sư đều chưa bắt lại đầu này Yêu Vương. Nguyên lai man tộc cao thủ đều đã chết hết, chắc không được thực lực này thưa thất bình thường Ngải Long, cũng có thể đảm nhiệm tộc trưởng. Sở Kinh Thiên cũng là lông mày nhếch lên. Hắn tự nhiên biết cái này Yêu Vương thực lực, nếu không Đại Yên Hoàng thất cao thủ làm sao lại chôn vùi tại nó lợi trảo phía dưới. Tam gia Yêu Vương đối với những nước nhỏ này, bộ lạc nhỏ quả thực liền là thiên tai, nếu là đổi thành tứ gia yêu sứ, chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn diệt quốc. Ta đã đạt tới ngự thần cảnh, đạt được linh viêm, lại đem Trầm Huyền kiếm tế luyện đến tam giai. Bằng vào ta thực lực trước mắt, liền xem như không sánh bằng toàn bộ Đại Yên Hoàng thất cũng chênh lệch không có mấy. Mặc dù nói đạt tới huyền dịch cảnh lại tới đối phó đầu này Yêu Vương, chiến thắng khả năng tính sẽ lớn hơn một chút. Nhưng luyện chế huyền dịch đan vật liệu, đến bây giờ ta cũng như thế đều không có chuẩn bị kỹ càng, không biết phải chờ tới bao giờ. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên quyết định vẫn là trước đi xem một cái đầu kia Yêu Vương, chờ đánh giá ra thực lực của đối phương về sau, lại làm định đoạt. Hắn nhìn về phía Ngải Long nói. Ta đã biết, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút. Cái gì? Nếu là chọc giận đầu kia Yêu Vương, Ngải Long vẻ mặt cầu xin, hiển nhiên có chút không nguyện ý. Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chọc giận ta? Nghe nói lời ấy, Ngải Long mặc dù trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là kiên trì dẫn đường. Trong mắt hắn, Sở Kinh Thiên cùng đầu kia Yêu Vương là đồng dạng, đều không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Nếu là Tam Gia Yêu Vương, đi người lại nhiều cũng vô dụng. Sở Kinh Thiên chỉ mang theo Lục Kiếm Ly, Ngải Long cũng mang theo hai ba vị trưởng lão, liền cùng nhau đi Yêu Vương nghỉ lại vị trí. Xuyên qua tầng tầng rừng cây, rất nhanh liền tiến vào một mảnh khoáng đạt bình nguyên. Để cho người ta kinh dị là, phiến bình nguyên này thế mà toàn bộ cháy đen một mảnh, lộ ra mười phân đột ngột. Nơi này vốn là bộ lạc của chúng ta, từ khi Yêu Vương chiếm cứ nơi này, chúng ta liền không thể không rời vào cổ rừng bên ngoài. Ngay nhìn thấy phiến bình nguyên này, nguyên vốn cũng là một vùng rừng rậm, sở dĩ lại biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì Yêu Vương phun ra hỏa diễm đốt ra. Ngải Long giải thích nói, Yêu Vương ở đâu? Lục Kiếm Ly biết đã đến Yêu Vương hang ổ, không kịp chờ đợi hỏi. Ngay ở phía trước cây kia cổ thụ lên. Ngải Long chỉ hướng đất khô cằn bình nguyên bên trên duy nhất một gốc lẻ loi trơ trọi cổ thụ. Mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp cây kia cổ thụ chừng cao 70-80 mét, quan lại phương viên 100 mét, bỏ ra bóng ma như là lớn đám mây đen bao phủ. Tại tán cây đỉnh, quả nhiên nghỉ lại lấy một đầu Yêu Vương. Đây là một đầu thần dị vô cùng vũ tước, toàn thân vũ lông bảy biện da đỏ tươi chi sắc. Mặc dù nó giờ phút này chính đang ngủ say, nhưng một cỗ mênh mông yêu khí theo nó quy luật hô hấp, như cuồng phong thổi đến quá cảnh. Hỏa Vân Tước. Sở Kinh Thiên thất thanh nói. Lão đại, ngươi nhận ra đầu này Yêu Vương. Lục Kiếm Ly vội nói. Nhận ra. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Yêu có phi cầm tẩu thú, thú loại bên trong cường đại nhất huyết thống liền là chân long huyết mạch, mà phi cầm một loại chính là phượng hoàng. Đầu này Hỏa Vân Tước, chính là có được phượng hoàng huyết mạch Yêu Vương. Phượng huyết cùng long huyết thuộc về cùng một đẳng cấp tồn tại, cũng có thể dùng cho tu luyện tổ long bí thuật. Sở đại sư, ngài xem hết đi. Chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Ngải Long nhịn không được nói. Lấy hắn cầm đầu man tộc đám người, mặc dù đứng tại cái này đất khô cằn biên giới, nhưng vẫn như cũng là không dám thở mạnh một ngụm, sợ đánh thức đối phương. Đi, tại sao phải đi? Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nói. Đầu này Hỏa Vân Tước thực lực ước chừng tại cảnh giới thứ 3 nhập môn bộ dáng, tương đương với thể võ song tu võ giả. Nếu là lại cao một điểm, hắn cũng chỉ có thể chờ luyện khí hóa cảnh đạt tới huyền dịch cảnh lại đến. Nhưng hôm nay hắn có Trầm Uyên kiếm cùng Linh Viêm nơi tay, làm sao cũng muốn đấu một trận. Hắn nói xong, đã là không để ý man tộc đám người ngăn cản, sải bước hướng về phía trước đi đến. Cái này, Ngải Long mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng nói cho đối phương biết cái này yêu vương thực lực về sau, Sở Kinh Thiên sẽ ngoan ngoãn chỉ nhìn một chút liền đi. Thế nhưng là hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Sở Kinh Thiên thế mà đang đánh đầu này Hỏa Vân Tước chủ ý. Đây cũng không phải là phổ thông yêu vương A. Đây là có được Phượng Hoàng huyết mạch thần tức A. Sở Đại Sư, ngài liền xem như có ngàn vạn thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của nó A. Mấy vị man tộc trưởng lão bị hù kém chút sủi lơ trên mặt đất, không ngừng hô quát lên. Ba vị long tượng võ giả, hơn 20 vị nhị giai ngự thú sư. Đây chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng, kết quả lại là bị Hỏa Vân Tức cho nhẹ nhõm đánh bại. Ba vị long tượng võ giả một cái bị đốt thành than cốc, một cái bị lợi chảo xé nát, một cái khác tức thì bị nó nuốt vào trong bụng. Nếu như nó không phải lợi hại như vậy, man tộc sao có thể bị bức rời đi nơi đây. Lục Đại Sư, ngươi nhanh khuyên hắn một chút đi. Ngải Long liều mạng dắt lấy Lục Kiếm Ly góc áo, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Hỏa Vân Tức thật lợi hại như vậy. Dù là đối Sở Kinh Thiên ôm có không gì sánh nổi lòng tin Lục Kiếm Ly, trông thấy những này man tộc bộ dáng này, cũng là không chịu được bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngươi không có được chứng kiến đầu này Hỏa Vân Tức thực lực, căn bản không biết nó đáng sợ a. Ngải Long nhịn không được kêu khóc nói, nếu như chờ nó tỉnh lại, tất cả chúng ta đều sắp xong rồi. Ngay tại Lục Kiếm Ly chuẩn bị gọi lại Sở Kinh Thiên lúc, đối phương đã là đi tới cổ dưới cây. Oeng. Đột nhiên, ngủ say Hỏa Vân Tức trên thân chợt buộc phát ra từng đoàn chói mắt hỏa mang, toàn thân đỏ tươi vũ lông bên trên phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm, đáng sợ nhiệt độ cao thậm chí để đám người nhìn lại ánh mắt, đều tại đây khắc trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ. Mà đồng thời, cái này Hỏa Vân Tức cũng là đống nhiên tỉnh lại, một đôi đen nhánh đồng tử trực tiếp liền hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại. Khi nó trông thấy lại có thể có người xâm nhập lãnh địa của mình về sau, lập tức phát ra một trận thanh thúy tiếng hót, trực tiếp liền dương cánh bay nhảy lên. Xong, chúng ta đều xong. Một vị man tộc trưởng lão bị hù trực tiếp co quắp ngã xuống đất, dùng cả tay chân hướng phía sau bỏ đi. Ngải Long mặc dù còn có thể đứng, nhưng cũng là toàn thân run rẩy, không tự chủ được lui lại. Cái này Hỏa Vân Tước. Lục Kiếm Ly lúc trước còn có chút không dám tin tưởng mấy vị này man tộc, khi hắn trông thấy đầu này Hỏa Vân Tước hoàn toàn sau khi tỉnh dậy dáng người, cùng đối phương bộc phát đáng sợ yêu khí, cũng là không chịu được nuốt lên nước bọt tới. Đầu này Hỏa Vân Tước xuề hai cánh chừng hơn 10 mét, quả thực đạt đến che khuất bầu trời trình độ. Bốc lên yêu khí càng là hóa thành nộ diễm, điên cuồng bốc cháy lên, đem không khí bốn phía đều cho đốt nổ tung. Không cần khẩn trương. Sở Kinh Thiên cười gõ gõ ngón tay nói, ta chỉ là cho ngươi mượn một chút tinh huyết dùng để tu luyện, sẽ không đả thương ngươi. Ngâm. Hỏa Vân Tước chính là Tam Gia yêu vương, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng đã là mở ra linh trí, làm sao có thể nghe không hiểu Sở Kinh Thiên. Mà lại yêu vương cùng võ giả đồng dạng, tinh huyết chính là lực lượng nơi phát ra. Dù chỉ là tổn thất một giọt tinh huyết, cũng cần mấy tháng mới có thể khôi phục tới. Nó làm sao lại đem tinh huyết của mình cho người khác mượn? Vâng! Phẫn nộ bên trong Hỏa Vân Tước hai cánh đột nhiên phiến động, quần quận cuồng phong gào thét liền tới, càng là trên mặt đất lưu lại từng đạo như đao tức đúa mài vết tích, cuồng phong trực tiếp đánh phía Sở Kinh Thiên. Nhìn đến ngươi không nguyện ý a? Đã như vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Sở Kinh Thiên mũi chân điểm một cái, trực tiếp gọi ra Trầm Uyên kiếm, hướng Hỏa Vân Tước công tới. Vâng! Bên trên bầu trời, một bên là xuề hai cánh chừng hơn 10 mét Tam Gia yêu vương, một bên là thực lực vừa mới tấn thăng đến ngự thần cảnh Sở Kinh Thiên. Song phương lúc này liền đã chiến thành một đoàn. Mặc kệ là Hỏa Vân Tước chỗ buộc phát yêu khí, vẫn là Sở Kinh Thiên lôi kéo thiên địa chi lực, đều vô cùng mạnh đại pháp lực cùng yêu khí đối quanh phía dưới, trực tiếp đem Hỏa Vân Tước châu nghỉ lại cổ thụ đều cho tại chỗ xé nát. Man tộc bộ lạc mấy người giống như dưới chân mọc rễ, mặc dù muốn đi, nhưng thân thể lại phảng phất không bị khống chế. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Lão đại chiếm cứ thượng phong. Khi nhìn thấy đầu này thần dị vô cùng Hỏa Vân Tước, thế mà bị Sở Kinh Thiên tầng tầng lớp lớp pháp thuật, oanh kích không có chút nào chống đỡ chi lực thời điểm, Lục Kiếm Ly nhịn không được hoan hô. Nhưng tương tự quan chiến man tộc bộ lạc mấy người, trong ánh mắt lại là khó nén lo lắng. Nếu như Hỏa Vân Tước chỉ có ngần ấy bản lãnh, như vậy man tộc bộ lạc sớm đã đem nó cho đuổi ra ngoài. Mà giờ khắc này, sự lo lắng của bọn họ sự tình rốt cục phát sinh. Thu bị phô thiên cái địa thuật pháp trô áp chế Hỏa Vân Tước, rốt cục nổi giận. Nó tại chỗ buộc phát ra một trận chói tai vô cùng tiếng rít, nguyên bản liền tăng cao yêu khí tại thời khắc này đúng là lần nữa tăng lên, giống như đạp bên trên một bậc thang rõ ràng như vậy. Tại cái này sôi trào yêu khí bên trong, Hỏa Vân Tước toàn thân đỏ tươi, vũ lông tại chỗ liền bộc phát ra đáng sợ hừng mang, từ xa nhìn lại tựa như là một cái đủ để thiêu cháy tất cả hỏa cầu khổng lồ. Đủ để đem toàn bộ đất khô cằn cho nổ lật pháp thuật, trực tiếp bị cỗ này càn quét ra yêu khí cho hết thể xé nát. Đầu này Hỏa Vân Tước, đúng là một nháy mắt cưỡng ép xoay chuyển tình thế, đem Sở Kinh Thiên cho áp chế. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 108, Linh Viêm Chi Uy. Chương 108, Linh Viêm Chi Uy. Thật là đáng sợ. Nhìn xem đột nhiên bộc phát Hỏa Vân Tước, nghe nó kia chấn đãng bát phương rít lên âm thanh. Cơ hồ tại thời khắc này, toàn bộ man hoang cổ lâm đều đã bị kinh động. Vô số yêu thú, đại yêu nhóm đều bị cái này Hỏa Vân Tước rít lên âm thanh dọa cho điên cuồng chạy trốn. Phảng phất tận thế tiến đến. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, Ngải Long càng là liên thanh la lên. Lúc trước Hỏa Vân Tước chính là như vậy, một chiêu liền diệt sát trong bộ lạc tất cả cường giả, đem toàn bộ lạc đều đốt thành cho bụi. Ta đã sớm nói, không nên đi trêu chọc đối phương, đây chính là Tam gia yêu vương a. Có được Phượng Hoàng huyết mạch yêu vương a. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hỏa Vân Tước hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một đoàn quýt sắc hỏa diễm. Oanh. Ngọn lửa này vô cùng cuồng bạo, uy lực hung mãnh. Mặc dù không có oanh trúng Sở Kinh Thiên, lại trực tiếp đem mặt đất cho oanh ra một cái cự đại lõm. Thậm chí đem bốn phía nham thạch đều cho đốt thành nham tương. Ta đi, cái này quá kinh khủng a. Lục Kiếm Ly bị hù cơ hồ không ngậm miệng được. Cái này đoàn hỏa diễm chính là hắn lấy Hoành Luyện Tông sư chi thân đều không thể chống cự, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Thu. Trông thấy Sở Kinh Thiên tránh thoát công kích của mình, Hỏa Vân Tước trở nên càng thêm bạo giận lên. Đồng thời thân thể của nó đột nhiên nhảy lên động, đúng là lần nữa phun ra mấy chục đoàn hỏa diễm. Những ngọn lửa này uy lực so trước đó còn muốn hung mãnh, còn kinh khủng hơn. Càng là trong nháy mắt, phong kín toàn bộ đất khô cằn khu vực, phong bế Sở Kinh Thiên tất cả tránh né phương hướng. Chúng ta mau chạy đi. Một vị man tộc trưởng lão run giọng nói, nhanh đi về thông chi tất cả tộc nhân rời đi man hoàng cổ lâm. Cái này yêu vương đã bị chọc giận, không nhưng chúng ta sống không được, đến lúc đó chúng ta toàn bộ lạc chỉ sợ cũng sẽ bị nó cho giết sạch ra. Ngải Long làm sao không biết, Hỏa Vân Tước bây giờ hiện ra thực lực, so với lúc trước man tộc bộ lạc nghiêng toàn lực đối phó thời điểm còn đáng sợ hơn. Ta đã khuyên qua ngươi, là ngươi không nghe mới có thể bị này lại kiếp, bây giờ chúng ta vứt bỏ ngươi mà chạy, ngươi cũng không thể hoãn ta. Ngải Long thầm nghĩ, đã là nặng nề gật đầu. Hắn vội vàng phân phó nói. Các ngươi nhanh chóng về bộ lạc, thông chi tất cả lão nhân, phụ người mang theo hải tử chạy ra man hoàng cổ lâm. Trong bộ lạc tất cả người trẻ tuổi cầm vũ khí lên cùng ta đoạn hậu. Hắn nói, khoe mắt quét nhìn không khỏi quét về phía chiến trường. Chỉ gặp mặt đối kia phô thiên cái địa quýt sắc hỏa đoàn, Sở Kinh Thiên cũng không có chống cự, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn cũng từ bỏ chống lại rồi? Bất quá nghĩ lại, đến cũng bình thường. Đối mặt cường đại như vậy yêu vương, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ tuyệt vọng đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, chỉ nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Bị che khuất bầu trời hỏa diễm tỏa định Sở Kinh Thiên, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào chi sắc. Ngược lại là có chút tiếc hận. Ta nói qua, ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ cho ngươi mượn một điểm tinh huyết. Nhưng ngươi không nghe, còn muốn diệt sát ta. Như là bình thường ngự thần cảnh cường giả, tại loại công kích này phía dưới tất nhiên sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng cũng tiếc, ngươi gặp phải là ta à? Hắn nói, manh hít một hơi. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ đất khô cằn chi địa cuồng phong gào thét, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng theo cơn gió thế bị hắn hút vào trong bụng. Kia lóe ra điểm sáng là linh khí hội tụ đến cực hạn kỳ quan. Ha! Chỉ gặp Sở Kinh Thiên há mồm phun một cái, một cỗ như là sóng biển lăn lộn đỏ sắc hỏa diễm, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao trực tiếp xông lên cửu thiên. Mấy chục đoàn đủ để dung luyện sắt thép yêu hỏa, trực tiếp bị biển lửa bao phủ lại. Đồng thời, cái này đoàn hỏa diễm càng là dư thế không giảm nhào về phía Hỏa Vân Tước. Ngâm! Trông thấy biển lửa này bốc lên, liều lĩnh vọt tới bộ dáng, Hỏa Vân Tước phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Toàn thân nó vũ lông đều không tự chủ được nổ lên, tựa như mèo bị giẫm đuôi mèo. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, nó đột nhiên vỗ cánh, liền liều lĩnh hướng phương xa chạy thục mạng. Nhưng tốc độ của nó lại nhanh, lại như thế nào so ra mà vượt biển lửa này càn quét tốc độ. Oeng! Trong chớp mắt, đầu này Hỏa Vân Tước liền bị biển lửa chỗ càn quét, tại chỗ hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, tại mọi người không thể tin được ánh mắt hạ như là như diều đứt dây ngã xuống tới. Cho đến cái kia đáng sợ rơi xuống đất âm thanh vang dội đến, này mới khiến Lục Kiếm Ly từ đầu góc trống rông bên trong bừng tỉnh, để man tộc bộ lạc đám người trợn mắt hốt mồm. Đầu này không ai bị nổi, lấy một thân chi lực nghiền ép toàn bộ man tộc hỏa vân tước, thế mà bị ngọn lửa đốt chết rồi. Ha ha ha, lão đại ngay cả linh viêm đều có thể thôn phệ, làm sao lại sợ hai đầu này hỏa vân tước? Từ trong rung động tỉnh lại Lục Kiếm Ly, nhìn xem gà quay hỏa vân tước, nhìn xem chậm rãi rơi xuống Sở Kinh Thiên, nhịn không được vỗ tay hoan hô. Hỏa vân tước chết rồi. Nhìn xem khí tức triệt để đoạn tuyệt, thân thể đều đã khét lẹn hỏa vân tước, Ngải Long nhịn không được nói. Chết. Một vị trưởng lão như là gà con mổ thóc gật đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, bối rối man tộc hơn 10 năm, thậm chí diệt sát man tộc bộ lạc đỉnh cao nhất chiến lược Tam Gia Yêu Vương, thế mà chết tại một thiếu niên trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không ai sẽ tin tưởng một màn này. Bọn hắn vô cùng e ngại nhìn xem vị kia chậm rãi đi tới thiếu niên, trong mắt chỉ có kính sợ, đây là đối thực lực tuyệt đối kính sợ. Nguyên bản định lưu nó một mạng, không nghĩ tới trực tiếp đem nó cho đốt chết rồi. Sở Kinh Thiên vuốt vuốt tràn đầy hỏa vân tức tinh huyết bình ngọc, nhịn không được cười khổ nói. Đầu này hỏa vân tức quá mạnh, hắn sợ linh viêm không đối phó được hỏa vân tức, trong nháy mắt đó hắn cơ hồ đem tất cả pháp lực đều dùng để thôi động lên linh viêm, nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn, thu ba phần pháp lực, cái này hỏa vân tức tất nhiên sẽ bị đốt thành một đoàn than cốc, tinh huyết cũng tự nhiên không có cách nào lại lấy. Những này tinh huyết cũng miễn cưỡng đủ hai chúng ta người sử dụng. Tiếp xuống nên trở về hoàng thành. Sở Kinh Thiên chính sắp nói. Cung tiễn Sở Đại Sư. Ngài Long rủ xuống đầu, trong miệng hô to. Lúc trước để hắn thần phục một cái vừa tròn 16 tuổi thiếu niên, đáy lòng của hắn nhiều ít còn có chút không cam lòng, nhưng bây giờ kiến thức Sở Kinh Thiên đốt cháy hỏa vân tức một màn này về sau, kia một tia không cam tâm trận liền tan thành mây khói. Thiếu niên này quả thực như là ma thần, để hắn không hứng nổi nửa điểm lòng kháng cự. Dù là đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, hắn đều cảm thấy phảng phất bị một tòa núi lớn treo lên đỉnh đầu. Cung tiễn Sở Đại Sư. Mấy vị trưởng lao khác cũng không dám thất lễ, nhao nhao không người hồ. Từng bước đều hận không thể đem đầu vào trong đất. Cho đến hai người thân hình triệt để tan biến tại tầm mắt của bọn họ về sau, bọn hắn lúc này mới ngẩng đầu lên. Tộc trưởng. Các trưởng lão trơ mắt nhìn Ngải Long. Thông chi tất cả tộc nhân, từ nay về sau rút về man hoang cổ lâm chỗ sâu, ai nếu là còn dám bước ra cổ lâm nhất bước, giết không tha. Ngải Long khoát tay áo, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều cho rút đi. Đại Yên Vương Triều có như vậy ma như thần tồn tại, bọn hắn nơi nào còn dám lần nữa xâm phạm Đại Yên. Trở lại Hoàng Thành đã là 3 ngày sau, Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly song song đều tăng lên tới Long Tượng Cảnh. Làm luyện thể võ giả đại cảnh giới thứ 3, Long Tượng Cảnh quả thực là danh phù kỳ thực, vừa vào Long Tượng, chiến cửu thiên. Ngoại trừ thân thể cường độ sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc bên ngoài, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được Long Tượng chi lực. Đương nhiên, Trung Nguyên Cung khí huyết vòng xoáy cũng cùng Nghê Hoàn Cung pháp lực vòng xoáy đồng dạng, ngưng tụ thành một giọt dịch thể. Cũng đừng khinh thường một giọt này khí huyết chi dịch. Nó trong đó chứa khí huyết hoàn toàn là 9 đại khí huyết vòng xoáy tổng cùng mấy lần. Lục Mập Mạp đạt tới Long Tượng Cảnh về sau, chỉ cần tiếp lấy tu luyện, liền sẽ tại bá hạ thân thể tác dụng dưới không ngừng tăng lên cảnh giới. Mà ta muốn tiếp tục tăng lên, còn phải dựa vào tinh huyết đến để thăng Tổ Long Bí Thuật đẳng cấp. Tổ Long Bí Thuật sau khi đạt tới đệ tam trọng, liền không cách nào lại giống là trước kia như vậy có thể trực tiếp từ nhập môn tông sư chi cảnh, chỉ có thể theo Tổ Long Bí Thuật đẳng cấp tăng lên, mà từng bước tăng thực lực lên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lại nghĩ lấy yêu vương tinh huyết, nhưng liền không có trước đó khó khăn như vậy. Lúc trước đối phó hỏa vân tức thời điểm, hắn mới chỉ có tu chân bước vào cảnh giới thứ 3, không thể không nghiêng toàn lực đối phó. Bây giờ hắn luyện thể cũng bước vào cảnh giới thứ 3, nếu là gặp lại trước đó hỏa vân tước, không cần vận dụng linh viêm, vẹn vẹn chỉ bằng nhục thể liền có thể đem hàng phục. Bây giờ ta chỉ còn lại có luyện khí còn tại chân khí tông sư, nếu là có thể đem nó đồng dạng tăng lên tới cảnh giới thứ 3. Ta liền muốn khởi hành đi một chuyến Đông Thắng Hoàng Triều. Nghĩ đến Diệp gia, Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang đại thịnh. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, mình kiếp trước hoàn khố mất linh, phụ thân đối với hắn đến tột cùng đến cỡ nào thất vọng. Diệp gia ước hiếp tới cửa lúc, hắn chỉ có thể giả câm vờ điếc, túi đầu xưng thần, thậm chí không dám đem việc này nói cho hắn biết. Diệp gia, ta Sở Kinh Thiên về đến rồi. Một thế này, ta tất nhiên sẽ không để cho các ngươi lại giẫm tại trên đầu của chúng ta. Ngươi là Diệp gia lại như thế nào? Ngươi là Đông Thắng Hoàng Triều đệ nhất đại tộc lại như thế nào? Chờ ta đi Đông Thắng Hoàng Triều thời điểm, tất nhiên sẽ để các ngươi hết thảy bái phục. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại có chút áy náy. Thế là hắn vội vàng tìm được Sở Ngạo. Sao ngươi lại tới đây? Mặc dù đã đêm dài, nhưng Sở Ngạo chính tại xử lý vương phủ sự vụ, mấy vị trưởng lao rất cung kính đứng ở một bên. Từ khi Sở Kinh Thiên chém giết trước mặt mọi người Lôi Vân Phi về sau, Sở Ngạo thân phận và địa vị cũng như diều gặp gió. Chính là đã từng cao cao tại thượng hoàng thân quốc thích, cũng không thể không túi người đoạn đến tận lực kết giao. Ngươi mới từ man hoang cổ lâm trở về, đường xá bôn ba, liền xem như tam trọng tông sư chi thân cũng sẽ mỏi mệt, nhanh đi nghỉ ngơi. Phụ thân, ta đã đạt đến ngự thần cảnh, long tượng cảnh. Đừng nói một đêm không ngủ, theo xem như 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không mỏi mệt. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói, ta cái này đến có một số việc. Hắn nói, nhìn một chút trong phòng nghị sự mấy vị trưởng lão. Mọi người đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhao nhao cáo lui một tiếng, rời khỏi phòng nghị sự. Đồng thời trong lòng lại là khó nén rung động, Sở Kinh Thiên chuyến này đi man hoang cổ lâm mới bao lâu, tại ba tu tình huống dưới thế mà còn đem tu chân cùng luyện thể bước vào cảnh giới thứ ba. Người đưa tay cho ta. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Sở Kinh Thiên cái này mới đi tới. Sở Ngạo mặc dù không biết nguyên cớ, nhưng vẫn là theo lời đưa tay, để Sở Kinh Thiên dựng lấy mạch đập. Phụ thân số tuổi quá lớn, đã qua tu luyện thời cơ tốt nhất, liền xem như từ đầu tu luyện cũng khó có thể có quá cao cảnh giới. Ta kiểm tra một chút thể chất của hắn, nghiên cứu ra một bộ thích hợp hắn tu luyện công pháp. Thầm nghĩ, Sở Kinh Thiên thần niệm đã là từng tấc quét qua Sở Ngạo thân thể. Sở Kinh Thiên lông mày dần dần nhăn lại, Sở Ngạo tư chất thuộc về cực kỳ phổ thông một loại, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút chênh lệch. Thôi, mặc dù không cách nào đạt tới đệ thất, đệ bát cảnh giới, nhưng đạt tới cảnh giới thứ 5 cũng không thành vấn đề gì. Ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị thu hồi thần niệm lúc, hắn vẫn không khỏi đến kinh nghi một tiếng. Cái gì? Đã sửa. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 109, không thể cuồng vọng. Thiên nhi, thân thể của ta chẳng lẽ có vấn đề gì không? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bộ này kinh nghi thần sắc, Sở Ngạo không khỏi liền vội vàng hỏi. Sở Kinh Thiên không nói gì, lại dụng thần niệm dò xét một phen, cái này mới chậm rãi thu tay về. Chầm ngưng một chút, hắn lúc này mới đem mình chuẩn bị cho Sở Ngạo tìm thích hợp tu luyện công pháp sự tình nói ra. Ha ha, thể chất của ta phổ thông lại như thế nào? Ta Sở ra không phải là ra ngươi đầu này chân long sao? Sở Ngạo không chút phật lòng. Vì phụ niên kỷ đã quá lớn, lại tu luyện thế nào cũng vô sự vô bổ, ngươi có những tinh lực này không bằng đặt ở trên người mình. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Nếu thật là tư chất phổ thông, thì cũng thôi đi. Hắn thở dài một tiếng, nói. Thế nhưng là, ta tại trong huyết mạch của ngươi phát giác được một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Nhưng cỗ lực lượng này, lại là bị một ít không biết tên thủ đoạn cho phong ấn. Huyết mạch. Lực lượng. Sở Ngạo không rõ. Sở Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Tẩu thú một loại, huyết mạch lấy chân long vi tôn. Phi cầm một loại, huyết mạch lấy phượng hoàng cầm đầu. Ma nhân tộc một loại, huyết mạch lấy thần ma vi thánh. Sở Kinh Thiên cũng chưa gặp qua thần ma một loại tồn tại, nhưng hắn kiếp trước thân là đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, cũng biết một chút bí mật. Tại võ đạo giới bên trong một số người từ khi ra đời đến nay, liền dẫn lực lượng cường đại. Tốc độ tu luyện là người đồng lứa mấy lần, chính là đến mấy chục lần. Đây là bởi vì bọn hắn huyết mạch trong cơ thể bắt nguồn từ thần ma. Cho nên một vài gia tộc lớn 10 phân coi trọng huyết mạch, không cho phép tộc nhân tùy ý thông hôn, vì chính là phòng ngừa huyết mạch xuất hiện hôn tạp tình huống. Phụ thân, ta Sở ra tổ tiên bắt nguồn từ chỗ đó. Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta có thể khẳng định không phải Đại Yên Vương Triều, mà là bắt nguồn từ một đại gia tộc. Mà chúng ta cái này một chi, bởi vì phạm tội, cho nên bị lưu phong xuất. Sở Ngạo theo thực trả lời, nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một tia nghi ngờ. Thiên nhi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sở Kinh Thiên lắc đầu, không nói gì, nhưng trong lòng là bước lên một cỗ thao thiên cự lãng. Nhìn đến ta suy đoán không sai. Chúng ta mạch này, là bắt nguồn từ một cái càng thêm gia tộc khổng lồ. Cũng chỉ có kia các gia tộc bên trong, mới có thể có cường đại như vậy huyết mạch. Thật sự là không nghĩ tới a. Xem ra cần phải tìm biện pháp, kích phát phụ thân huyết mạch trong cơ thể. Nếu là có thể để huyết mạch thức tỉnh, tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc đối với huyết mạch, ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông a. Mỗi một loại huyết mạch đều không hoàn toàn giống nhau, đều có duy nhất một loại kích phát thủ đoạn. Nếu là chọn sai phương pháp, không những không cách nào tăng thực lực lên, nói không chừng ngược lại bởi vậy mà thủ tổn thương. Thôi. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên dứt khoát nói, phụ thân, ta giao cho ngươi ba loại công pháp, ngươi lại nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể ngoại truyền, nếu không ắt gặp họa sát thân. Trông thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng này, Sở Ngạo cũng không dám thất lễ, vội vàng lắng nghe. Đối với phụ thân, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không tư tàng, trực tiếp đem luyện thể tổ long bí thuật, luyện khí thái cổ dẫn khí quyết. Tu chân trúc thần thuật truyền thụ ra ngoài. Hắn tin tưởng, đợi đến thực lực đối phương đầy đủ cao lúc, nói không chừng liền có thể giải khai huyết mạch phong ấn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho ngày kế tiếp bình minh, Sở Kinh Thiên trở lại Bắc Lương Vương phủ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Vô số quyền quý trước tới bái phỏng. để hắn không nghĩ tới lại là một vị khô gầy lão giả.
Lão tổ tông xin ngài tiến đến Hoàng Lăng.
A, những lão gia hỏa kia rốt cục ngồi không yên sao?
Sở Kinh Thiên nhịn cười không được cười.
Bất kỳ một cái nào vương triều, đối với một vị đột nhiên quật khởi thiên tài, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo. Nếu như trưởng không không được loại này tồn tại, liền chỉ có hủy diệt.
Đây là thượng vị giả nhất quán cách làm.
Bây giờ Hoàng Thất đã bắt hắn không có cách nào, cho nên chỉ có thể để trong Hoàng Lăng những cái kia tồn tại ra mặt.
Tốt.
Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu.
Chờ đến Hoàng Lăng, hắn tại một gian cổ thư trong kho gặp được đối phương.
Đối phương đương nhiên đó là Đại Yên Vương triều đời trước Hoàng đế, cũng là đương kim Đại Yên Thái Thượng Hoàng.
Vị lão giả này đã tuổi tác hơn trăm, dáng người còn xuống, như là thây khô.
Nếu như không là trong mắt đối phương ngẫu nhiên xẹt qua tình mang, thường nhân tất nhiên sẽ hắn xem như một cái bình thường lão giả.
Không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng thế mà lại tự mình triệu kiến ta.
Sở Kinh Thiên đứng tại 10 bước có hơn, không kiêu ngạo không tự ti nói.
Ha ha, ta cũng không phải cái gì Thái Thượng Hoàng, bất quá chỉ là một cái lui hoàng vị lão giả thôi.
Người cũng không cần khách sáo, xưng hô ta Dương lão liền có thể.
Lão giả cười tủm tỉm đem trong tay cô bản điện tịch để vào trong giá sách, lên tiếng cười nói.
Đây là lôi kéo.
Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng.
Chơi quân yêu, ở trước mặt hắn còn non.
Cho dù là Đại Yên Vương triều kỳ trước hoàng đế cộng lại, chưa hẳn cũng sẽ là hắn địch thủ.
Ta nghe nói chúng ta Đại Yên ra một vị tam trọng tông sư tuyệt thế thiên tài, tại Bắc Lương Vương phủ niên hội bên trong rực rỡ hào quang, chém giết trước mặt mọi người Linh Vũ Vương triều quốc sư Lôi Vân Phi.
Ta vẫn muốn gặp ngươi, đáng tiếc ngươi lại đi Tây Cương, bây giờ có thể gặp ngươi một mặt, quả thật không hổ là đương thời thiên tài, nhân trung long phượng.
Sở Kinh Thiên cười cười, thản nhiên tiếp nhận hắn lần này khen ngợi.
Bất quá, Dương lão lời nói xoay chuyển, lại là lên tiếng nói.
Sở Kinh Thiên, người trẻ tuổi có thực lực tự nhiên có thể cuồng vọng, nhưng là không ngông cuồng hơn quá mức.
Dương lão, ngươi câu nói này cái gì ý tứ?
Sở Kinh Thiên mặt sắc không thay đổi.
Dương lão gánh chịu hai tay, làm cái mời tư thái, dẫn đầu ra thư khố.
Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, cũng là đi theo.
Hắn tự nhiên không sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì, lúc trước vị này Thái Thượng Hoàng thế nhưng là hao tổn tận tâm huyết mới chỉ có thể đuổi đi Hỏa Vân Tước, mà không cách nào đánh giết.
Mà Sở Kinh Thiên thực lực, đã sớm vượt qua đối phương, tự nhiên không giả.
Lôi Vân Phi chi lưu, cố nhiên đạt đến ngự thần cảnh.
Nhưng chính như lời ngươi nói, hắn không hiểu được trưởng khống thiên địa chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng xem như một vị nửa bước ngự thần.
Không tính là quá mạnh.
Ta muốn giết hắn, cũng có thể dễ như trở bàn tay.
Chờ ra thư khố về sau, Dương lão lúc này mới đứng vững bước chân, nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói, ngươi không nên coi thường một cái vương triều nội tình.
Đại Yên Vương triều có thể đặt chân mấy trăm năm, tự nhiên có ngươi không nghĩ tới tư bản.
Sở Kinh Thiên mặt sắc trầm xuống nói, ngươi đang uy hiếp ta.
Không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở.
Thực lực của ngươi quá mạnh, cường đại đến ngay cả hoàng thất đều kiêng kỵ trình độ.
Ta chỉ là khuyên bảo ngươi một tiếng, không cần làm ra cái gì việc ngốc.
Dương lão lẳng lặng nhìn Sở Kinh Thiên.
Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trò chuyện vài câu, hắn đã biết người thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải vật trong ao, cũng không phải hoàng thất có thể trưởng khống tồn tại.
Hắn chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó gõ đối phương, để hắn không cần làm ra đối hoàng thất chuyện bất lợi.
Thứ nhất là lôi kéo, thứ hai là uy hiếp.
Ha ha ha, ngươi lo lắng ta sẽ đoạt các ngươi hoàng vị, cướp đoạt các ngươi giang sơn.
Sở Kinh Thiên cười ha hả.
Hắn một mực tại suy đoán đối phương tìm hắn, đến tột cùng có chuyện gì, nhưng kết quả lại là loại chuyện nhỏ nhặt này.
Vâng.
Dương lão cũng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên nói thẳng làm rõ, đã như vậy, hắn cũng liền không vòng vo nữa.
Mà là nhẹ gật đầu tiếp tục nói.
Vương triều lực lượng xa xa so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn, không phải ngươi có thể chống lại, cũng không phải toàn bộ Bắc Lương Vương phủ có thể chống lại.
Nếu là ngươi nguyện ý, ngươi chính là Đại Yên Vương triều Bắc Lương Thiên Vương.
Ta cũng có thể đem trưởng công chúa Dương Vũ tuyển gả cho ngươi, từ nay về sau ngươi tại vương triều bên trong địa vị chính là dưới một người trên vạn người.
Ha ha ha.
Sở Kinh Thiên cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả.
Ngươi cười cái gì?
Dương lão nhướng mày.
Ngươi nói những này ta đều chứng mắt.
Mặc kệ là cái gì Bắc Lương Thiên Vương, vẫn là trưởng công chúa vị hôn phu, vẫn là Đại Yên Vương triều dưới một người trên vạn người địa vị, trong mắt ta như là cỏ rác.
Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu.
Dương lão mặt sắc trầm xuống.
Hắn thấy, hắn đã đem tất cả có thể lấy ra đồ vật, đều đã chắp tay đưa tiễn, nhưng không nghĩ tới những thứ này đồ vật lại tại đối phương trong mắt không đáng giá nhắc tới.
Nhưng hắn chỗ đó nghĩ đến, đừng nói Đại Yên, cho dù là Đông Thắng Hoàng triều, theo Sở Kinh Thiên đều như bụi đất.
Cái này phàm tục bên trong thế lực, có lẽ sẽ dẫn đến vô số người đánh vỡ đầu, nhưng đối với hắn mà nói lại không có nửa điểm lực hấp dẫn.
Nếu là không có những chuyện khác, ta lúc này đi.
Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Nhớ kỹ lời ta nói. Dương Lão đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn thoáng qua đối phương nói. Qua một đoạn thời gian nữa, chính là hoàng thất niên tế, ta hy vọng ngươi có thể trước tới tham gia. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cho đến hắn sau khi đi, một mực trốn ở trong tối Dương Mục Thành cái này mới đi ra. Tu luyện cực ý ma thần công có thành tựu hắn, đem trên thân cuối cùng một tia ngây thơ cũng cho triệt để rút đi, cả người tựa như miếu thờ bên trong thần như bình thường cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Lao tổ, tiểu tử này thật không biết điều. Dương Mục Thành mặt sắc vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên bóng lưng rời đi, ôm hận nói. Vừa rồi ngươi vì cái gì không hạ lệnh, để chúng ta nhất cử diện sát hắn. Ngoại trừ Dương Mục Thành bên ngoài, cái này trong hoàng lăng còn giấu có vô số đại nội cao thủ, bọn hắn đều chờ ở chỗ này chờ mệnh lệnh, chỉ cần ra lệnh 800 đại nội cao thủ, bao quát vô số trận pháp sư, ngự thú sư đều lại đột nhiên xuất thủ. Như vậy vây giết cục diện, bất kể là ai đều không thể đào thoát. Dương Lão chậm rãi lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tại Sở Kinh Thiên cự tuyệt hảo ý của mình thời điểm, hắn cũng động đậy hạ lệnh suy nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cố nín lại, không biết vì cái gì, trong lòng có của hắn một loại quái dị vạn phần cảm giác. Hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Sở Kinh Thiên. Không chỉ như thế, tại đối phương ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, hắn luôn có một loại Sở Kinh Thiên phảng phất đã thấy rõ hết thể ảo giác. Đối mặt Sở Kinh Thiên lúc, hắn càng có một loại đạp ở bên bờ vực ảo giác, phảng phất chỉ cần vừa xài bước ra ngoài, liền sẽ thịt nát xương tan.